Chương 286, cho Cửu Tiêu Thánh Địa đại lễ. Chương 286, cho Cửu Tiêu Thánh Địa đại lễ. Cái này không giống với. Lục Trần lắc đầu, nói nương tử, kỳ thật ngươi có huyền âm chi thể, chỉ là loại thể chất này quá mức cẩn nấp, không có thức tỉnh trước đó khó mà dò xét, cho nên Thiên Hỏa Vương triều người vẫn luôn không có phát hiện. Chỉ cần một giọt Thái Thanh Tuyển, ngươi huyền âm chi thể liền có thể thức tỉnh, mà lại có thể chúc hạ hoàn mỹ huyền âm căn cơ, rất nhiều chỗ tốt. Lục Trần ánh mắt nhìn về phía Lục Tiêm Vân, trong đầu suy nghĩ chớp động, mở miệng hồ siêu, lao tỷ, kỳ thật ngươi cũng là thiên giai cựu phẩm tư chất tuyệt thế yêu nghiệt, chỉ là bảo vật bị long đong. Khu khu, tóm lại không sai biệt lắm đúng ý tứ này, ngươi cũng tới một ngụm Thái Thanh Tuyển đi. Không được. Lục Tiêm Vân cùng Tần Thi Thi tất cả đều đồng loạt lắc đầu lui lại, nói cái gì cũng không nguyện ý tiếp nhận. Thật bắt các ngươi không có cách nào. Lục Trần thở dài một hơi, đột nhiên hắn mở to hai mắt, lộ ra thần sắc kinh ngạc, đưa tay chỉ hướng hai nữ hậu phương, đó là cái gì? Lục Tiêm Vân cùng Tần Thi Thi vô ý thức quay đầu, Lục Trần liền như quỷ mị vọt tới Tần Thi Thi trước mặt, giơ tay chém xuống, một cái thủ đao đánh vào trên cổ nàng, đưa nàng đánh ngất xỉu đi qua. Lục Tiêm Vân đột nhiên quay đầu, con mắt đều mở to, lập tức hai tay che cổ lui về phía sau mấy bước, cáo giận nói, tiểu đệ, ta nói không cần, ngươi nếu là dám ép buộc ta, ta, đời ta đều không tha thứ ngươi. Lời vừa nói ra, Vân Tịch cùng Vô Phong Kiếm Thánh, Thiết Thủ Quyền Thánh tất cả đều mở to hai mắt, không hẹn mà cùng nhìn lại. Bọn hắn vừa mới giết Cố Trường Sinh, sau đó liền nghe đến như vậy kình bạo tin tức. Lục Trần đúng là muốn ép buộc Lục Tiêm Vân. Thế, đây là có thể nói sao? Bọn hắn nghe được như vậy kình bạo cầm thú bí mật, có thể hay không bị diệt khẩu? Liên tại bọn hắn ba người do dự muốn hay không ngăn cản thời điểm, Lục Trần bất đắc dĩ nhún vai, nói tốt tốt, không cần cũng đừng có, đừng nói ta cùng cái chùm phản diện giống như. Lục Trần ôm lấy hôn mê Tần Thi Thi, lấy linh lực cuốn lên một giọt Thái Thanh Tuyền, chính miệng cho Tần Thi Thi cho ăn xuống dưới. Với anh, Thái Thanh Tuyền vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ bàng bạc mênh mông thần năng, tại nàng quanh thân kinh mạch trong khiếu huyệt lưu động, như là sông lớn lao nhanh, liên tục không ngừng dung nhập trong cơ thể nàng, cùng huyền âm chi thể bản nguyên sinh ra của mình. Nô, cho dù là trong hôn mê, Tần Thi Thi cũng không khỏi đến run rẩy một chút, vô ý thức ôm chặt Lục Trần. Mỹ nhân trong ngực, nhất là Tần Thi Thi sóng cả kia mãnh liệt song phong dán chặt lấy hắn, Lục Trần trong lòng lập tức lửa nóng đứng lên. Lục Trần vội vàng lắc đầu, đem trong đầu cầm thú suy nghĩ đè xuống, lấy ra một kiện pháp bảo chứa đồ, đem Thái Thanh Tuyển cùng Thanh Vân cây gốc cây toàn bộ đóng gói mang đi. Thái Thanh Tuyển tổng cộng có 9 giọt, chính là Cửu Tiêu Thánh Địa góp nhặt 90.0005 nội tình. Tần Thi Thi dùng xong một giọt đằng sau, còn có 8 giọt. Về phần Thanh Vân cây gốc cây, cái kia một tiểu tiết chồi non mặc dù cũng có thể làm đế dược dùng xong, nhưng không khỏi quá mức lãng phí, Lục Trần dự định mang về trồng trọt đứng lên. Các loại thanh vân cây trưởng thành, nở hoa kết trái, liền có thể liên tục không ngừng mọc ra trái cây, giá trị nhưng so sánh cái này một tiểu tiết trồi non lớn hơn. Lấy đi Thái Thanh Tuyển cùng thanh vân cây đằng sau, Lục Trần một đoàn người rời đi địa cung. Lục Trần khẽ ngoắc một cái, đầy trời hắc vụ thu liễm, kết giới tán đi, một cây hắc khí bừng bừng nhân hoàng cờ rơi vào trong tay hắn. Lúc này, lớn như vậy Bắc Thanh Hồ đã trở nên trống rỗng một mảnh, Cửu Tiêu Thánh Địa đóng tại nơi này mấy vạn võ giả cơ hồ toàn bộ biến mất. Liền ngay cả Bắc Thanh Hồ lý các loại thiên tài địa bảo cũng bị vơ vét không còn gì. Chỉ còn lại có 3 vị Cửu Tiêu Thánh Địa Thánh cảnh trưởng lão ngay tại bốn phía, ra sức dỡ bỏ phòng ngự trận pháp, chuẩn bị đem tòa này đỉnh tiêm phòng ngự trận pháp hủy đi, cùng một chỗ đóng gói về Huyền Vũ Thánh Địa. Trong đó 2 vị thánh cảnh trưởng lão vốn là nội ứng, một người khác bị Vạn Hồn Tiên giam cầm đằng sau, cũng quả quyết từ tâm, lựa chọn thần phục. Lục Trần để Vô Phong Kiếm Thánh cùng Thiết Thủ Quyền Thánh đi qua hỗ trợ, mau chóng dỡ bỏ phòng ngự trận pháp. Vân Tịch thì là ánh mắt lộ ra ngoan lệ thần sắc, nói bệ hạ, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, không bằng chúng ta trực tiếp giết tới Cửu Tiêu Thánh Địa, đem bọn hắn diệt môn, tránh khỏi lưu lại mầm hai vạn. Cửu Tiêu Thánh Địa chết 2 vị thánh cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh, hiện tại chính là thời điểm suy yếu nhất, nhất định ngăn cản không nổi. Lục Tiêm Vân nghe vậy, cũng là nhãn tình sáng lên, kế này rất hay. Không nổi, cùng bọn hắn đùa giỡn một chút. Lục Trần lại là lắc đầu, nói chỉ từ thánh cảnh cường giả số lượng cùng thực lực đến xem, hiện tại Cửu Tiêu Thánh Địa hoàn toàn chính xác không rất mạnh. Nhưng Cửu Tiêu Thánh Địa trong hang ổ có chút nội tình thủ đoạn không thể không phòng, Cửu Tiêu Thánh Địa có thể một mực ổn thỏa Tam Đại Thánh Địa bảo tọa, vẫn có chút đồ vật bọn hắn thu được thời đại thượng cổ Cửu Tinh Tông di vật, có thể bạo ngắn ngủi bộc phát ra đế cảnh cấp bậc lực lượng, không thể khinh thường. Đế cảnh lực lượng. Vân Tịch cùng Lục Tiêm Vân nghe vậy, đều là trong lòng giật mình. Các nàng không khỏi hồi tưởng lại tại Hải Dương Vô Tận thời điểm, Hồng Y nữ hời hợt liền thôn vệ trên 100 vị hải tộc đại hung. Khi đó nàng vận dụng chính là đế cảnh lực lượng. Loại cấp bậc này lực lượng, đúng các nàng tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được. Yên tâm đi, vô luận đúng Cửu Tiêu Thánh Địa hay là U Minh Ma Tông, cuối cùng đều phải chết, bọn hắn nhảy nhót không được bao lâu. Lục Trần ôm Tần Thi Thi, trên mặt lộ ra một tia thâm trầm dáng tươi cười. Rất nhanh, Vô Phong Kiếm Thánh bọn người hủy đi Bắc Thanh Hồ phòng ngự đại trận, đám người đạp vào U Linh Thuyền, lặng yên rời đi nơi đây. Sau một lát, làm Cửu Tiêu Thánh Địa một đám cường giả khoan thai tới chậm, nhìn thấy trống rỗng mà hoang vu tàn phá Bắc Thanh Hồ lúc, đều là mắt tối sầm lại, vị tức đến thân thể đều đang run rẩy. Lục Trần chẳng những giết Bắc Thanh Hồ lý mấy vạn võ giả, càng là đem toàn bộ Bắc Thanh Hồ toàn bộ móc sạch, đất trống đều bị đào rỗng mấy tầng, có thể xương đào sâu 3 thước. Thánh chủ cùng đại trưởng lão đâu? Một đám Cửu Tiêu Thánh Địa cường giả lập tức phóng tới Lạc Nguyệt Đảo địa cung. Sau đó bọn hắn liền thấy trống rỗng thạch suối, cùng một bên tử trạng cực kỳ thê thảm Cố Trường Sinh cùng Tiêu Vĩnh Ngôn. Không, không. Thánh chủ đại nhân, đại trưởng lão, Cửu Tiêu Thánh Địa mọi người đều đúng thân thể run rẩy, trong lòng bi phẫn bần phần, nhịn không được ngửa mặt lên trời gào to, hốc mắt đều đỏ. U Minh Ma Tông, các ngươi thật đáng chết a. Ta Cửu Tiêu Thánh Địa thề cùng các ngươi ma đầu không chết không thôi. Không chết không thôi. Cửu Tiêu Thánh Địa đám người phẫn nộ tới cực điểm, tròn mắt tận nước, chảy xuống huyết lệ. Một phần trong đó người hai tay phát run, tiến lên mấy bước, muốn thu hồi Cố Trường Sinh cùng Tiêu Vĩnh Luân thi thể. Oanh! Khi bọn hắn chạm đến hai người thi thể lúc, đột nhiên một đạo đinh thai nhức óc tiếng vang nổ tung, chấn động đến màng nhĩ mọi người nhói nhói, đầu ông tắc hưởng, ý thức đều xuất hiện một lát trống không. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, liền nhìn thấy Cố Trường Sinh cùng Tiêu Vĩnh Luân thi thể đã sớm nổ tung. Kinh khủng bạo tạc uy lực trực tiếp nổ chết mấy chục trên trăm vị Cửu Tiêu Thánh Địa võ giả, thậm chí trong đó bao gồm một vị thực lực yếu kém thánh cảnh cường giả. Bởi vậy người bị thương càng là nhiều đến hơn ngàn vị. Ngay cả người chết thi thể đều không dung tha. U Minh Ma Tông, các người tốt sinh ác độc. Cửu Tiêu Thánh Địa đám người kém chút bị tức điên rồi, trong lòng bi phẫn đạt đến cực điểm. Như vậy ma đạo thủ đoạn, làm cho người giận sôi. To lớn phẫn nộ phía dưới, Cửu Tiêu Thánh Địa đám người lập tức trở về tông môn lãnh địa, chuẩn bị xuất động nội tình thủ đoạn, đồng thời cho Thiên Kiếm Sơn Thánh Địa, Lôi Minh Thánh Địa cùng Thiên Lang Thánh Địa đưa tin, dự định liên thủ với bọn họ phản công U Minh Ma Tông. Chương 287, Lục Tiêm Vân cảm động chương 287, Lục Tiêm Vân cảm động mấy canh giờ đằng sau, Lục Trần một đoàn người cũng trở về đến Huyền Vũ Thánh Địa. Vô Phong Kiếm Thánh cùng Thiết Thủ Quyền Thánh bọn người lập tức hành động, đem Bác Thanh Hồ Lý tòa kia đỉnh cấp phòng ngự đại trận tại Huyền Vũ Thánh Địa bốn phía một lần nữa bố trí. Lục Trần trong ngực thân thể mềm mại, giờ phút này tản mát ra kinh người huyền âm chi khí, Lục Trần chỉ cảm thấy tựa như ôm khối băng mở dạng, tương đương mát mẻ. Còn tốt Lục Trần thực lực đủ cường đại, có thể chống cự cỗ này huyền âm chi khí, cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng. Ầm ầm, từ nơi sâu xa, tần thi thi thể nội hình như có một đạo trầm muộn tiếng vang quanh quẩn, giữa thiên địa linh khí hội tụ, phảng phất hình thành một mảnh triều tịch, cả người đều lưu chuyển lên mông lung huyền âm chi khí. Trên trời cao, càng là mây mù phun trào, hồng mông tử khí từ đông mà đến, tầng tầng lớp lớp, hình thành vân sơn vân hải. Từng sợi quang huy hồng ánh từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại tần thi thi trên thân, giống như thần minh sao Ilya, đưa nàng tôn lên như là tiên nữ hạ phàm bình thường. Trên trời rơi xuống cam lâm, mặt đất nở sen vàng. Dị tượng xuất hiện. Làm, một đạo du dương trung vang tiếng vang lên, một mực yên lặng tại tần thi thi trong đan điền thiên âm trung cũng chủ động khôi phục, hấp thu bộ phận huyền âm chi khí, tựa hồ cũng đang hoan hô nhảy cẫng. Nàng đây là Lục Tiêm Vân cùng Vân Tịch đám người nhất thời mở to hai mắt, bị trước mắt lần này dị tượng phi phàm kinh đến lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lục Trần mỉm cười, giải thích nói, huyền âm chi thể hoàn toàn đã thức tỉnh, thiên đạo chúc phúc. Lời vừa nói ra, Lục Tiêm Vân trong lòng lại là chấn động. Tần thi thi quả thật có huyền âm chi thể. Nói cách khác Lục Trần trước đây nói lời cũng không phải là làm bộ. Tại Lục Tiêm Vân bọn người ngạc nhiên trong ánh mắt, tần thi thi thân thể tự chủ trôi nổi đứng lên, tại đầy trời dị tượng vờn quanh bên dưới, một thân tu vi khí tức liên tiếp tăng vọt, trực tiếp từ quân cảnh nhị trọng một hơi đột phá đến quân cảnh thất trọng. Trong cơ thể nàng càng là có bàng bạc mênh mông huyền âm chi khí lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, vô luận đúng thể phách hay là thực lực, đều chiếm được chất tăng lên. Bá, sau một lát, đầy trời dị tượng tan đi, tần thi thi mở to mắt, trong hai con ngươi có mông lung bạch quang chợt lóe lên, khôi phục thanh tịnh u mê ánh mắt. Ấy, ta đây là phát sinh chuyện gì chuyện? Tần thi thi rất nhanh liền phát giác được tự thân thể chất cùng tu vi biến hóa, lập tức mở to hai mắt, vừa mừng vừa sợ. Trước ngươi luyện hóa một giọt thái thanh tuyển, thành công đã thức tỉnh huyền âm chi thể, từ nay về sau, nương tử cũng là một đời tuyệt thế thiên kiêu. Lục Trần cười híp mắt nói ra. Thái thanh tuyển. Tần thi thi tiểu khu chấn động, rốt cục lấy lại tinh thần, thế nhưng là ta nhớ được ta không có luyện hóa, lúc đó ở địa cung thời điểm cụ, cái kia không trọng yếu. Tóm lại, nương tử đã thức tỉnh huyền âm chi thể, đây chính là đại hỷ sự a, nên uống cạn một chén lớn. Lục Trần ho nhẹ một tiếng, lập tức đổi chủ đề, lấy chúc mừng Tần Thi Thi thức tỉnh huyền âm chi thể làm lý do, lôi kéo Lục Tiêm Vân cùng Tần Thi Thi uống rượu chúc mừng đi. Nhưng mà, làm Lục Tiêm Vân uống xong một chén rượu đằng sau, đột nhiên hai mắt vừa nhắm, trực tiếp đổ vào trên mặt bàn. Phu quân, nàng đây là? Tần Thi Thi con mắt mở to mấy phần, có chút mở mịt. Lục Trần không có trả lời, mà là cười hắc hắc, từ trong ngực móc ra một kiện tương tự hồ lô pháp bảo chứa đồ, lấy linh lực cuốn lên một giọt thái thanh tuyển, trực tiếp nhét vào Lục Tiêm Vân trong miệng. Oanh, thái thanh tuyển vào miệng tan đi, phóng xuất ra bảng bạc mênh mông thần năng, liên tục không ngừng tràn vào Lục Tiêm Vân thể nội, tại nàng quanh thân kinh mạch trong khiếu huyệt lưu chuyển, dung nhập nàng mỗi một tấc máu thịt bên trong. Thái thanh tuyển không chỉ có thôi động tu vi của nàng tăng vọt, càng là tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo căn cơ của nàng, tăng lên tư chất của nàng. Tần Thi Thi tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch. Nàng đột nhiên hiểu được, chính mình là thế nào sẽ trong bất tri bất giác liền luyện hóa thái thanh tuyển, đồng thời từ Bắc Thanh Hồ tỉnh lại sau giấc ngủ liền trở lại Huyền Nguyệt Phong. Gia hỏa này quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây, hỏng Tần Thi Thi mí môi, mặc dù âm thầm giận dữ, nhưng trong lòng đúng dâng lên một dòng nước ấm, nhìn về phía Lục Trần ánh mắt đều nhu hòa mấy phần. Chân quý như thế hiếm thấy đế cấp linh tuyển, Lục Trần chính mình một giọt đều vô dụng, lại dùng tại trên người các nàng. Lục Tiêm Vân cũng không thể chất đặc thù có thể thức tỉnh. Bởi vậy nàng chỉ dùng một canh giờ thời gian, liền đem thái thanh tuyển toàn bộ hấp thu luyện hóa, tư chất thành công từ trên trời giai nhất phẩm tăng lên tới thiên giai cửu phẩm. Tu vi cũng từ quân cảnh nhất trọng đột phá đến quân cảnh ngũ trọng, lần này tiến bộ, không thể bảo là không kinh người. Nô Lục Tiêm Vân mơ mơ màng màng mở to mắt, duỗi lưng một cái, tinh tế dáng người hoàn mỹ triển lộ không bỏ sót. Đột nhiên, ánh mắt của nàng trừng lớn mấy phần, phát giác được tự thân căn cơ cùng tu vi biến hóa, lập tức đầu ông tác hưởng. "Lão tỷ ngươi tỉnh rồi." Lục Trần cười hì hì nói. Lục Tiêm Vân sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trực tiếp đưa tay nắm chặt Lục Trần lỗ tai, cắn răng nói ra, "Đệ đệ hối, ngươi tại trong rượu thả cái gì?" Lục Trần không hì hì. Hắn nghiêm trang nói, "Cũng không có gì, chính là một giọt thái thanh tuyển mà thôi, lão tỷ ngươi cảm ứng một chút, có phải hay không tư chất đã tăng lên tới thiên giai cửu phẩm?
Ngươi,
ai? Nhìn thấy Lục Trần cái kia cười hì hì bộ dáng, Lục Tiêm Vân mím môi, cuối cùng chỉ là cười khổ một tiếng, đưa tay vuốt vuốt Lục Trần đầu. Tiểu đệ, ta biết ngươi vì tốt cho ta, nhưng là, đây chính là đế cấp linh tuyển a. Lục Tiêm Vân nhịn không được cở trách nói Trần Quý như thế thiên tài địa bảo, hẳn là lưu cho đại tỷ cùng Vân Tịch cô nương các nàng dùng, cho ta dùng vậy liền quá lãng phí không? Ngươi nói sai. Lục Trần thu hồi nụ cười trên mặt, sắc mặt trịnh trọng chăm chú, trong lòng ta, lão tỷ cùng cha mẹ, các ngươi đều là trong nhân sinh của ta người trọng yếu nhất, vô luận đúng cỡ nào Trần Quý thiên tài địa bảo, cho các ngươi dùng xong cũng không thể tính lãng phí, đây là thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi đang ra dùng Thái Thanh Tuyển, đừng nói là Thái Thanh Tuyển, sau này ta tìm tới Trần Quý hơn thiên tài địa bảo, mãi mãi cũng sẽ cho các ngươi lưu một phần. Nhìn thấy Lục Trần thật tình như thế bộ dáng cùng lời nói, Lục Tiêm Vân chấn động trong lòng, dâng lên một cỗ trước nay chưa có dòng nước ấm, hốc mắt đều có chút. Có dạng này một lòng vì chính mình tốt đệ đệ, đây là may mắn dường nào sự tình. Tốt ta đã biết, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Lục Tiêm Vân dùng sức nháy nháy mắt, cố gắng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, làm bộ làm ra một bộ dáng vẻ uy nghiêm. Nhưng là Lục Trần chỉ là nhẹ nhàng chọc chọc nàng cái kia thổi qua liền phá khuôn mặt, nàng lập tức liền giật công, phốc phốc một chút cười ra tiếng. Ta mặc kệ ngươi, ta đi bế quan tu luyện. Lục Tiêm Vân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, giận dữ một tiếng, xoay người chạy đi bế quan tu luyện. Lục Trần lắc đầu cười một tiếng, tại Huyền Nguyệt Phong bên trên tìm phong thủy bảo địa, đem thanh vân cây gốc cây cắm xuống, đổ vào một chút thánh giai linh tuyển. Sau đó, Lục Trần gọi Lục Bắc Huyền cùng Nam Cung Nhã, Lục Tiêm Vũ, Vân Tịch bốn người, riêng phần mình phân một giọt Thái Thanh Tuyển cho bọn hắn, thuận tiện nói cho bọn hắn Cố Trường Sinh bị giết, Bắc Thanh Hổ bị tẩy sạch sự tình. Còn lại ba giọt Thái Thanh Tuyển, Lục Trần thì là giao cho Lục Tiêm Vũ thu lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đương nhiên, vì để cho Lục Bắc Huyền cùng Nam Cung Nhã an tâm nhận lấy Thái Thanh Tuyển, Lục Trần cũng không có nói ra lai lịch của nó, chỉ nói là diệt Bắc Thanh Hổ đằng sau, từ bên trong vơ vét thánh giai linh tuyển. Chương 288, Cửu Tiêu Thánh Địa cấp trên chương 288, Cửu Tiêu Thánh Địa cấp trên Cố Trường Sinh cùng Tiêu Vĩnh luôn bị giết, Bắc Thanh Hổ bị diệt, Cửu Tiêu Thánh Địa cùng U Minh Ma Tông không chết không thôi làm Lục Bắc Huyền bọn người nghe xong Lục Trần lời nói đằng sau, lập tức mở to hai mắt, kinh hỉ bạt phần. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Trần thế mà vô thanh vô tức chỉ làm lớn như vậy một sự kiện. Cố Trường Sinh chết, Lục gia uy hiếp lớn nhất bị diệt trừ, nhiều năm qua ân oán cũng coi là có một cái chấm dứt. Mất đi hai vị thánh cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh, cùng ba vị thánh cảnh trưởng lão Cửu Tiêu Thánh Địa, thực lực sụt giảm, chính là thời điểm suy yếu nhất. Lúc này Cửu Tiêu Thánh Địa lại tại to lớn vẫn nộ phía dưới, liên hợp Thiên Kiếm Sơn Thánh Địa, Lôi Minh Thánh Địa cùng Thiên Lang Thánh Địa, bắt đầu đối với Cửu U Ma Tông khai thác hành động trả thù. Cửu Tiêu Thánh Địa hồn nhiên không biết, cái kia ba cái thánh địa đã sớm bị Lục Trần âm thầm khống chế. Ha ha ha. Tốt a. Không hổ là ta Lục Bắc Huyền nhi tử. Lục Bắc Huyền nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, tương đương vui mừng cùng vui vẻ, cùng Nam Cung Nhã cùng một chỗ, tiện tay liền nuốt vào Thái Thanh Tuyển. Oanh, Thái Thanh Tuyển vào miệng tan đi, hai người lập tức thân thể chấn động, vô luận đúng tư chất hay là tu vi, đều đang nhanh chóng tăng lên, tự thân phát sinh lỗ sắc kinh người. Tiểu đệ, đó căn bản không phải thánh giai linh tuyển, mà là đế cấp, đúng không? Lục Tiêm Vũ đầu ngón tay quanh quẩn lấy một giọt Thái Thanh Tuyển, thật sâu nhìn Lục Trần một chút. Lấy tu vi thực lực của nàng, cùng lịch duyệt kiến thức, có thể rõ ràng cảm giác được, Thái Thanh Tuyển bên trong ẩn chứa cực kỳ bàng bạc kinh khủng thần năng, viễn siêu thánh giai cực hạn. Lao tỷ liệu sự như thần. Lục Trần cười hắc hắc, đập một cái mông ngựa, lúc này mới nói thật ra Thái Thanh Tuyển cùng Thanh Vân cây chân thực tin tức. Lục Tiêm Vũ nghe vậy, cũng không có trách cứ Lục Trần, ngược lại là lộ ra cương triều dáng tươi cười, vuốt vuốt Lục Trần đầu, làm rất tốt, mặc kệ là lúc nào, chúng ta đều muốn lấy người nhà làm chủ. Lục Tiêm Vũ khó được khích lệ lên Lục Trần. Trên thực tế đổi lại là nàng, nàng cũng sẽ làm ra cùng Lục Trần một dạng lựa chọn. Làm con cái, Lục Tiêm Vũ tự nhiên là hy vọng cha mẹ mình cùng người nhà trải qua tốt hơn. Đúng rồi, mây nhỏ đâu? Lục Tiêm Vũ trái phải nhìn quanh, nhưng không có nhìn thấy Lục Tiêm Vân thân ảnh. Lục Trần cười ha hả giải thích nói, nhị tỷ cũng luyện hóa một giọt Thái Thanh Tuyển, tư chất tăng lên tới thiên giai cửu phẩm, đang lúc bế quan tu luyện. Rất tốt. Lục Tiêm Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, cùng Vân Tịch cùng nhau rời đi, cũng trở về đi bế quan. Có một giọt này Thái Thanh Tuyển, Lục Tiêm Vũ cùng Vân Tịch tu vi đều có thể khoái tốc tăng lên, thậm chí có hy vọng một hơi trùng kích thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Sở dĩ không cho Vô Phong kiếm thánh cùng Tiết Thủ quyền thánh, là bởi vì Lục Trần biết rõ, chỉ bằng vào một giọt Thái Thanh Tuyển, là không thể nào để bọn hắn đột phá đế cảnh dùng cũng là hợp lý. Về phần Vân Tiễn Tuyết cùng Diệp Thanh Linh, các nàng thể chất đặc thù đều đã thức tỉnh, dùng Thái Thanh Tuyển mặc dù có thể tăng cao tu vi, nhưng quân cảnh tu vi tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới cũng không có gì dùng. Nhưng Lục Bắc Huyền cùng Nam Cung Nhã không giống với, các nàng tư chất mặc dù không tính thấp, nhưng so với có được thể chất đặc thù thiên tài đứng đầu, hay là kém không ít. Có Thái Thanh Tuyển trợ giúp, tối thiểu nhất có thể tăng lên một chút tư chất của bọn hắn, tiện thể để bọn hắn tu vi cũng đi theo tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới, chỗ tốt hay là không nhỏ. Đợi Lục Tiêm Vũ cùng Vân Tịch đi bế quan đằng sau, Lục Trần hai tay chắp sau lưng, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Hải Nhai Sơn hiện thế, thiên địa sắp khôi phục, cái chỗ kia cũng sắp lại xuất hiện. Đến lúc đó, một trận mới đấu tranh liền muốn bắt đầu. Vượt ngoại thiên ma, đế thống đạo môn Lục Trần trong đầu hiện ra đủ loại mưu đồ. Hắn lấy ra tuần thiên các chủ làm cho, từng đạo tình báo tin tức không ngừng truyền ra cùng truyền bảo, bắt đầu lặng yên bố cục. Tại tuần thiên các gâm thầm trợ giúp cùng dẫn đạo bên dưới, Cửu Tiêu Thánh Địa liên hợp Tiên Kiếm Sơn Thánh Địa, Lôi Minh Thánh Địa cùng Thiên Lang Thánh Địa, rất nhanh vừa tìm được U Minh Ma Tông hai nơi cứ điểm, đem nó tiêu diệt, đồng thời thành công bắt sống một vị thánh cảnh cường giả. Cửu Tiêu Thánh Địa lao thánh chủ trực tiếp cưỡng ép siêu hồn, 10 phần thô bạo, khiến cho vị kia U Minh Ma Tông thánh cảnh linh hồn của cường giả nhận không thể nghịch tổn thương. Nhưng Cửu Tiêu Thánh Địa cũng thông qua cưỡng ép đọc đến trí nhớ của hắn, thu được U Minh Ma Tông hang ổ vị trí tin tức. Cửu Tiêu Thánh Địa lúc này nâng lên bọn hắn áp đáy hòm nội tình thủ đoạn, đang đằng sát khí, thẳng đến U Minh Ma Tông hang ổ mà đi. U Minh Ma Tông hang ổ ở vào một chỗ độc lập bí cảnh trong thế giới, bí cảnh cửa vào thì là tại mênh mông vô ngần đại hoang bên trong, còn có thánh giai mê trận thủ hộ, cực kỳ ẩn ấp. Ầm ầm, nương theo lấy từng đạo trầm muộn tiếng vang quanh quẩn, Cửu Tiêu Thánh Địa, Thiên Kiếm Sơn Thánh Địa, Lôi Minh Thánh Địa cùng Thiên Lang Thánh Địa vân truyền hoành không mà tới, trên mặt đất bỏ ra mạng lớn bóng ma. Càng có từng đạo cường đại đáng sợ thánh uy tràn ngập, chấn động trên trời dưới đất. Mặc dù tại trong hải dương vô tận, Hồng Y nữ thể hiện ra siêu việt thánh cảnh lực lượng kinh khủng, uy hiếp bát phương. Nhưng Cửu Tiêu Thánh Địa cũng có đế cảnh cấp bậc nội tình thủ đoạn, cũng không e ngại. Tại to lớn phẫn nộ cùng dưới cơn bi thống, Cửu Tiêu Thánh Địa cấp trên trực tiếp xuất động hơn phân nửa cường giả, chuẩn bị giết vào U Minh Ma Tông hang ổ, cùng U Minh Ma Tông không chết không thôi. Một vị thánh cảnh cựu trọng đỉnh phong đại trưởng lão bỏ mình coi như xong. Cố Trường Sinh thế nhưng là Cửu Tiêu Thánh Địa vạn cổ vừa gặp tuyệt thế thiên tài, có hy vọng trở thành đế cảnh cường giả, dẫn đầu Cửu Tiêu Thánh Địa xưng bá toàn bộ Thái Sơ đại lục. Thế nhưng là Cố Trường Sinh lại chết tại U Minh Ma Tông trong tay. Không chỉ có như vậy, Bắc Thanh Hồ Lý hai phần đế cấp thiên tài địa bảo bị cướp, liên đối toàn bộ Bắc Thanh Hồ đều bị vơ vét không còn gì, đất trống đều bị lột sạch, đi ngang qua con giun đều bị đánh bao mang đi. Nhục nhã vô cùng như vậy, để Cửu Tiêu Thánh Địa một đám cường giả rời khỏi phẫn nộ. U Minh Ma Tông, nên đón các ngươi tận thế đi. Cửu Tiêu Thánh Địa vân trên thuyền, một vị lão giả tóc trắng xóa xuất hiện, trong mắt tràn đầy tơ máu, mang theo cửu hận khắc cốt minh tâm. Hắn chính là Cửu Tiêu Thánh Địa đời trước thánh chủ Từ Quân Hạo, cũng là Cố Trường Sinh sư tôn. Đau mất thái độ, không có người so với hắn càng khó chịu hơn. Âm vang, Từ Quân Hạo trở tay rút ra một ngụm đen như mực cổ kiếm, thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong cường đại tu vi không giữ lại chút nào bộc phát, nương theo lấy lăng lệ đáng sợ tiếng kiếm ngân vang lên, hướng phía trước chém ra một đạo dài đến vạn trượng kinh thiên kiếm khí. Chỉ nghe bên một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, nguyên bản không có vật gì hoang dã chấn động kịch liệt, vô số phù văn chống rông hiện, sau đó ầm vang nổ tung. Thánh giai mê trận bị hắn một kiếm chặn phá, lộ ra một mảnh lầu các cung quyết, U Minh Ma Tông hang ổ cửa vào hiện lên ở trước mắt. Lớn mật, người nào dám xâm chiếm ta U Minh Ma, không ít U Minh Ma Tông cường giả bị kinh động, đằng không bay lên, phát ra tức giận hét lớn. Chỉ là bọn hắn lời nói còn chưa nói xong, chạm mặt tới chính là một đạo đen kịt kiếm khí, mang theo xâm nhiên sát khí, quét ngang mà qua. Những cái kia U Minh Ma Tông cường giả tại đạo này đáng sợ kiếm khí phía dưới, tất cả đều thân thể nổ tung, hóa thành từng mảnh huyết vụ, giống như huyết sắc pháo hoa nở rộ. Chương 289, Từ Quân Hạo triệt để điên cuồng. Chương 289, Từ Quân Hạo triệt để điên cuồng. U Minh Ma Tông hang ổ cửa vào bị phá hư, đông đảo cường giả bị giết, trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ U Minh Ma Tông. Tại một chỗ độc lập bí cảnh trong thế giới, U Minh Ma Tông hang ổ không hề giống thế nhân trong tưởng tượng như vậy âm trầm u ám, mà là một cái ánh nắng tươi sáng, tinh không vạn lý bao la hùng vĩ thế giới. Nơi đây linh khí dư dả, núi non chập trùng, dòng sông uốn lượn, cỏ cây xanh tươi mơn mận, cũng không ít linh cầm thủy thú ẩn hiện, giống như thế ngoại đảo nguyên. Sơn hà bên trong có không ít lầu các cung khuyết sừng sững, đại biểu cho U Minh Ma Tông khác biệt phe phái. Tại bí cảnh cửa vào mê trận nhận công kích trong nháy mắt, từng cái phe phái cường giả liền nhận được tin tức, đông đảo cường giả nhao nhao đằng không bay lên, hơi nhướng mày, lộ ra lạnh lẽo thần sắc. Quả nhiên là thật to gan. Từ thời đại thượng cổ đến nay, đây là lần thứ nhất có người dám đánh tới cửa đến. Xem ra ta U Minh Ma Tông gần ngàn năm đến quá vô danh, bên ngoài những cái được gọi là chính đạo tông môn, đã quên U Minh Ma Tông đã từng cho bọn hắn mang tới sợ hãi. Mũ nội nó chứ, không phân rõ ai là đại tiểu vương đúng không? Đông đảo U Minh Ma Tông cường giả thần sắc băng lãnh, tương đương khó chịu. Từ trước đến nay chỉ có bọn hắn U Minh Ma Tông tiến đánh người khác phần, lúc nào bị người đánh tới hang ổ qua. Đơn giản chính là đảo ngược thiên cương. Huống chi trước đây không lâu Hồng Y Lìa nữ tại Hải Dương vô tận bên trong, mới vừa vận hiện ra qua thần uy, một ngụm thôn vệ trên trăm vị hải tộc đại hùng, theo lý mà nói hẳn là đủ để uy hiếp toàn bộ Thái Sơ đại lục. Đến cùng đúng cái nào đầu sắt ngu xuẩn còn dám tiến đánh U Minh Ma Tông? Xoắn một chút, trọn vẹn hơn 10 vị thánh cảnh ma đầu đằng không bay lên, dọc theo bí cảnh cửa vào liền xông ra ngoài, xuất hiện tại ngoại giới. Sau đó bọn hắn liền thấy, bị Từ Quân Hạo một kiếm hủy hoại lối vào cứ điểm, cùng đông đảo tử trạng thê thảm U Minh Ma Tông võ giả. Những cái kia thánh cảnh ma đầu trong mắt lửa giận càng tăng lên mấy phần. Cửu Tiêu Thánh Địa, Thiên Kiếm Sơn Thánh Địa, Lôi Minh Thánh Địa, Thiên Lang Thánh Địa. Tốt, rất tốt. Lại là các ngươi bọn tạp thoái này. Xem ra lần trước diệt liệt Dương Thánh Địa, các ngươi đúng một chút giáo huấn cũng không có giải, thế mà còn dám đưa tới cửa muốn chết. Những cái kia thánh cảnh ma đầu thần sắc tương đương ấm lãnh. Mặc dù không rõ tứ đại thánh địa tại sao muốn đánh tới cửa, nhưng U Minh Ma Tông cửa vào cứ điểm bị hủy, bị tứ đại thánh địa giết không ít người, trong lòng bọn họ sát ý cũng nặng mấy phần. Chanh. Từ Quân Hạo không nói một lời, trong mắt tơ máu nhiều đến dọa người, trực tiếp giơ lên trong tay cổ kiếm màu đen, sát khí ngập trời, nương theo lấy ô quang tăng gọn, hướng phía cái kia hơn 10 vị thánh cảnh ma đầu một kiếm chém ra. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng người như quỷ mị xuất hiện tại những này thánh cảnh ma đầu trước người, giơ bàn tay lên, một phát bắt được Từ Quân Hạo chém ra kiếm khí. Làm. Từ Quân Hạo một kiếm chẳng tại đối phương trên bàn tay, đúng là phát ra tiếng kim loại rung nhất hai, ánh lửa vang khắp nơi, lực lượng đáng sợ dư ba hướng phía tứ phương quét ngang mà qua. Đó là một cái bộ dáng cực kỳ kỳ lạ lão giả, hắn toàn thân đều là do khác biệt kim loại bộ kiện hợp lại mà thành, chỉ có đầu đúng nguyên trang nhìn rợ rợ ương, tựa như đúng một cái máy móc quái vật. Lão giả dùng bàn tay chọi cứng Từ Quân Hạo một kiếm, trên bàn tay cũng chỉ là xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết kiếm mà thôi, có thể thấy được nó thân thể kim loại đến cỡ nào cứng rắn. Thân thể này, đúng cựu cơ lão ma. Tứ đại thánh địa không ít cường giả đều là con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ kiêng kỵ. Cựu cơ lão ma, nguyên danh làm Chín Cơ đạo nhân, vốn là khói bụi thánh địa đỉnh tiêm luyện khí đại sư, am hiểu nhất luyện chế các loại pháp bảo. Nhưng hắn về sau chẳng biết tại sao nhập ma bắt đầu đem người cùng pháp bảo luyện chế tại một cái, ý đồ thoát khỏi thân thể, lấy người xí bờ ý hồ giờ hình thái còn sống xuống dưới, đạt tới các loại vĩnh sinh. Trong na hắn không ít người vô tội tiến hành thí nghiệm, tạo bên dưới không ít sát nghiệt, thậm chí còn vụ trộm bắt đi mặt khác thánh địa đệ tử chân truyền tới làm thí nghiệm, cuối cùng thậm chí đem ma chảo vươn hướng thánh tử thánh nữ. 3000 năm trước, trong nhiều người tức giận Chín Cơ đạo nhân bị rất nhiều thánh địa liên hợp lên án, liền ngay cả khói bụi thánh địa cũng bức bách tại áp lực, không thể không đem hắn trục xuất thánh địa. Ngay tại Chín Cơ đạo nhân sắp bị vây công chí tử thời điểm, hắn lại bị U Minh Ma Tông ma đầu cứu đi, từ đây gia nhập U Minh Ma Tông, đồng thời toàn lực nghiên cứu hắn thí nghiệm. Kết quả sau cùng, chính là cựu cơ lão ma đem chính mình hơn phân nửa thân thể toàn bộ bỏ qua, đổi thành các loại cơ giới bộ vị, trở thành bây giờ bộ dáng. Bỏ qua hơn phân nửa thân thể cựu cơ lão ma, không chỉ có thọ nguyên đạt được tăng lên trên diện rộng, cũng có được thánh cảnh cựu trọng đỉnh phong lực lượng cường đại. Đồng thời bởi vì thân thể đúng do máy móc pháp bảo tổ hợp mà thành, có thể xương đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, thực lực của hắn thậm chí so với bình thường thánh cảnh cựu trọng đỉnh phong càng mạnh. Kiệt kiệt kiệt. Đây không phải từ thánh chủ sao, mấy trăm năm không thấy, làm sao như thế kéo? Nhìn ngươi cái kia mắt đỏ bị thống bộ dáng, chẳng lẽ lại đúng cha ruột bị giết? Úc, ta hơi kém quên đi, cha ngươi đã sớm chết để cho ta đoán xem, chẳng lẽ là ngươi mấy cái kia bất thành khí phế vật nhi tử bị ta U Minh Ma Tông người giết? Cựu cơ lão ma nhếch miệng cười một tiếng, tương đương miệng tối, đi lên chính là đối với Tử Quân Hạo một trận ân cần thăm hỏi. Hắn không nói lời nào còn tốt. Cựu cơ lão ma mới mở miệng ân cần thăm hỏi, vốn là bi thống Tử Quân Hạo trong nháy mắt bị chọc giận, để hắn triệt để đến cuồng. Giết ta Cựu Tiêu Thánh Địa nhiều người như vậy, ngươi hắn còn dám khiêu khích? Ta muốn làm thịt ngươi. Làm thịt ngươi? Tử Quân Hạo phẫn nộ tới cực điểm, tóc trắng phơ chuẩn bị dựng thẳng, nguyên bản liền đủ cường đại khí tức lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Người với người thể chất không có khả năng cơ đũa cả nắm. Tử Quân Hạo tại cực độ tức giận tình huống dưới, một thân thực lực tu vi đúng là chóng rông tăng lên rất nhiều, giống như liên dại, mãnh lực huy động trong tay cổ kiếm màu đen, chỉ trong nháy mắt liền chém ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí, phô thiên cái địa chém về phía Cựu Cơ lão ma. Giết bọn hắn. Cựu Tiêu Thánh Địa còn lại cường giả cũng phát ra gầm thét, nhao nhao xuất thủ. Thiên Kiếm Sơn Thánh Địa, Lôi Minh Thánh Địa cùng Tiên Lang Thánh Địa cũng tương đương phối hợp, mỗi cái thánh địa đều xuất động 6 vị thánh cảnh cường giả, giờ phút này nhao nhao xuất thủ, về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chiến đấu bộc phát trong chốc lát, trừ Cựu Cơ lão ma bên ngoài, còn lại hơn 10 vị thánh cảnh ma đầu tất cả đều rơi vào hạ phòng, bị một trận vây đánh, trên thân bị thương, bị đánh đến liên tục bại lui. Cựu Cơ lão ma tình huống cũng không thể lạc quan. Trong cơn giận dữ Tử Quân Hạo tương đương đáng sợ, mỗi một kiếm chẳng ra, đều có thể tại Cựu Cơ lão ma trên thân lưu lại một đạo vết kiếm, đem hắn đánh cho có chút chật vật. Dù sao Cựu Cơ lão ma am hiểu nhất thủy chung là luyện khí, chiến đấu phương diện xem như thiếu khuyết. Cũng may Cựu Cơ lão ma cố này thân thể kim loại cứng rắn làm cho người giận rồi, cho dù rơi vào hạ phòng, cũng có thể chọi cứng ở Tử Quân Hạo công kích, trong thời gian ngắn khó mà bị thua. Xoẹt. Ngay tại chiến đấu càng kịch liệt thời điểm, đột nhiên mấy cây tơ hồng trống rông xuất hiện, giống như tia chớp màu đỏ ngòm hành không mà tới, tốc độ quá nhanh trong nháy mắt liền đâm xuyên qua mấy vị thánh cảnh cường giả thân thể, làm bọn hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, thân chịu trọng thương. Nương theo lấy một trận thanh thúy linh đang tiếng vang lên. Một vị nhìn 12-13 tuổi váy đỏ tiểu nữ hài đạp không mà đến, khuôn mặt mặc dù nhìn như thanh thuần đáng yêu, nhưng này một đôi mắt lại là trong tang thương mang theo ngân lệ. Chính là Hồng Ý Tiên nữ. Chương 290, Cựu Tiêu Thánh Địa nội tình thủ đoạn chương 290, Cựu Tiêu Thánh Địa nội tình thủ đoạn đúng nàng. Tứ đại thánh địa đông đảo cường giả nhìn thấy Hồng Ý Tiên nữ đằng sau, đều là con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, vô ý thức dùng mình một cái, trong mắt mang theo một tia e ngại, liền lùi lại mấy bước. Mặc dù trước khi lên đường, Từ Quân Hạo lời thề son sắt cùng bọn hắn cam đoan qua, nói Cựu Tiêu Thánh Địa có cực kỳ cường đại đáng sợ nội tình thủ đoạn, có thể bộc phát ra đế cảnh lực lượng, không sợ Hồng Y Liễu nữ. Nhưng cái này dù sao chỉ là Từ Quân Hạo lời nói của một bên, bọn hắn cũng không có thực sự được gặp Cựu Tiêu Thánh Địa nội tình thủ đoạn, trong lòng khó tránh khỏi có chút tâm thần bất định. Trên thực tế, nếu như không phải Lục Trần ra lệnh cho bọn họ phối hợp Cựu Tiêu Thánh Địa, Thiên Kiếm Sơn Thánh Địa cùng Lôi Minh Thánh Địa, Thiên Lang Thánh Địa tuyệt đối sẽ không xuất động nhiều cường giả như vậy. Liền ngay cả triệt để điên cuồng Từ Quân Hạo, khi nhìn đến Hồng Y Liễu nữ thời điểm xuất hiện, trong lòng cũng là chấn động, ánh mắt đều tỉnh táo thêm một chút. Cựu Tiêu Thánh Địa, Thiên Kiếm Sơn Thánh Địa, Lôi Minh Thánh Địa, Thiên Lang Thánh Địa, các ngươi thật sự là thật to gan, lại dám đánh đến ta U Minh Ma Tông cửa ra vào, là ai cho các ngươi dũng khí? Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng chỉ bằng 4 người các ngươi phế vật thánh địa liền có thể chống lại ta U Minh Ma Tông đi? Hồng Y Liễu nữ cái kia trắng non xích túc ở trong hư không nhẹ nhàng dậm chân, khoe miệng mang theo một vòng cười lạnh, nhìn xuống tứ đại thánh địa một đám cường giả. Hồi tưởng lại Hồng Y Liễu nữ tại Hải Dương vô tận lúc, một ngụm thôn phệ hết trên trăm cái hải tộc đại hùng chẳng cảnh, tứ đại thánh địa cường giả không hẹn mà cùng lui lại mấy bước, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Hồng Y Liễu nữ rõ ràng không có động thủ, chỉ là xuất hiện ở đây, liền cho đám người mang đến khó nói nên lời cảm giác áp bách. Ha ha ha. Ha ha ha. Tại cái này nghiêm trọng thời khắc, Từ Quân Hạo đột nhiên bả vai run run một hồi, phát ra tự giễu cười to. Hắn cười đến quá mức điên cuồng, đến mức cười đến nước mắt đều chảy xuống. Tại toàn trường người nhìn soi mói, Từ Quân Hạo cười xong đằng sau, thần sắc lập tức lạnh lùng đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Y Liễu nữ. U Minh Ma Tông, các ngươi như vậy âm tàn ác độc, đem ta Cửu Tiêu Thánh Địa hãm hại đến một bước này, còn cuồng vọng tự đại như vậy, không có sợ hãi, thật coi chúng ta là một đám không có xương cốt mềm yếu phế vật không thành. Hôm nay ta Cửu Tiêu Thánh Địa liền xem như dùng hết thảy, cũng muốn để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Từ Quân Hạo hai con ngươi huyết hồng một mảnh, thanh âm băng lãnh bên trong, mang theo cửu hận khắc cốt minh tâm, cùng Liều Lĩnh điên cuồng. Hồng Ý Yển nữa nhíu mày, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy dưới trạng thái này Từ Quân Hạo rất nguy hiểm, cho nàng mang đến một loại bất an cùng cảm giác nguy hiểm. Đang lúc Hồng Y Liễu nữ suy tư muốn hay không cưỡng ép vận dụng đế cảnh lực lượng, đem Từ Quân Hạo chém giết thời điểm. Từ Quân Hạo đã dẫn đầu độc thủ, chỉ gặp hắn tay lấy ra cổ lão mà cổ xưa gia thú, một thanh đặt tại trên lồng ngực của mình. Bá, chỉ trong nháy mắt, Từ Quân Hạo thân thể run rẩy kịch liệt, toàn thân máu tươi cùng lực lượng điên cuồng hướng phía gia thú dũng mãnh lao tới, liên tục không ngừng bị thôn phệ. Không đến một hơi thời gian, tấm gia thú này liền dung nhập Từ Quân Hạo trong huyết đục, cũng không phải là phi tốc lan tràn. Một loại cổ lão mà kinh khủng khí tức bắt đầu từ trên người hắn phát ra, quét sạch trên trời dưới đất, không xa không dưới. Quá mức kinh người, phản phất có một con manh thú thở hồng hoang ra áp. Mạnh như Hồng Y Dì Nữ cùng cựu cơ lão ma dạng này thánh cảnh cựu trọng cường giả tối đỉnh, cũng đều dùng mình, toàn thân kéo căng, cảm nhận được trước nay chưa có nguy cơ tử vong cảm giác. Không tốt. Hồng Y Dì Nữ trong lòng run lên, lúc này cũng không nói hoài tới phản vệ, lúc này liền muốn thi triển ra đế cảnh lực lượng. Nhưng là đã muộn nửa bước. Chỉ gặp Từ Quân Hạo toàn thân đều bị màu đen bao ra thú. Cả người hóa thân thành một đầu cao ba trượng màu đen tinh tinh, một thân lực lượng cũng liên tiếp tăng vọt, đúng là vượt ra khỏi thánh cảnh cực hạn, ngắn ngủi bước vào đế cảnh. Từ Quân Hạo bước chân đạp mạnh, tốc độ quá nhanh, Hồng Y Liễu nữ còn chưa tới kịp vận dụng đế cảnh lực lượng, hắn liền đã xuất hiện tại Hồng Y Liễu nữ trước mặt, một quyền nện xuống. Nguy cấp phía dưới, Hồng Y Liễu nữ chỉ tới kịp hai tay quanh, nằm ngang ở trước mặt, ý đồ ngăn cản Từ Quân Hạo một quyền này. Bành! Từ Quân Hạo một quyền nện ở Hồng Y Liễu nữ trên hai tay, phát ra một đạo như kinh lôi nổ vàng, tại chỗ liền đem nàng hai tay nện đến vỡ nát, toàn thân xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Giống như đạn tháo, từ giữa không trung rơi xuống đất. Hồng Y Liễu nữ thân thể đem mặt đất bao la đều ngạnh sinh sinh ném ra một cái cự đại hố sâu, đất rung núi chuyển, bụi đất tung bay, xuất hiện lít nha lít nhít vết nước, giống như tơ nhện lan tràn. Có thể nhìn thấy, Hồng Y Liễu nữ toàn thân đều là máu tươi, một nửa thân thể đều bị Từ Quân Hạo một quyền nện đến vỡ nát, có khí tiến không, có khí ra, sinh tử khó liệu. Nếu không có Hồng Y nữ thể bên trong có một cô đế cảnh lực lượng bản nguyên, tại thời khắc mấu chốt bảo vệ tâm mạch của nàng cùng đan điền, chỉ sợ một quyền này đủ để muốn nàng mệt. Không tốt, cửu cơ lão ma các loại u minh ma tông cường giả con người bỗng nhiên co rụt lại, lạnh cả sống lưng, vô ý thức liền muốn quay người chạy trốn, nhưng là cũng chậm. Từ Quân Hạo hai mắt đỏ lên, giống như điên cuồng, thân hình lóe lên liền xuất hiện tại cửu cơ lão ma trước mặt, tốc độ thật sự là quá nhanh. Cửu cơ lão ma không kịp chạy trốn, liền thấy một cái nồi đất lớn thiết quyền không ngừng phóng đại, mang theo kinh thiên thần lực. Cửu cơ lão ma rắn rắn chắc chắc chịu một quyền, cả người bay thẳng ra ngoài mấy ngàn dặm xa, nện ở trên một ngọn núi đá, đem khổng lồ núi đá đều nện đến sụp đổ, có thể thấy được nó tiếp nhận lực lượng khủng bố cỡ nào. Liền ngay cả hắn thân thể kim loại đều bị ngạnh sinh sinh nện đến lõm, hiện đầy vết rách, toát ra từng chuỗi điện hỏa hoa, một thân tu vi khí tức phi tốc ngã xuống, bị thương nặng. Coi như hắn không chết, nhưng Từ Quân Hạo một quyền này cũng đã đem hắn thân thể kim loại làm báo hỏng, không biết đến tiêu bao nhiêu năm mới có thể chữa trị trở về. Phanh, phanh, phanh. Từ Quân Hạo xuất thủ lần nữa, quả hương bổ thật lớn bàn tay mạnh lực vỗ, tại chỗ liền đem bảy vị U Minh Ma Tông thánh cảnh cường giả thân thể đánh cho sụp đổ, hóa thành từng mảnh huyết vụ, căn bản ngăn cản không nổi. Từ Quân Hạo không có truy sát mấy vị khác hốt hoảng chạy trốn U Minh Ma Tông thánh cảnh cường giả, mà là đỏ hồng mắt thẳng hướng Hồng Y Liễu nữ. "Ngươi muốn chết?" Hồng Y Liễu nữ bị thương nặng, cảm nhận được Từ Quân Hạo lực lượng kinh khủng kia không ngừng tiếp cận, trong mắt nàng cũng đầy đúng điên cuồng cùng ngoan lệ. Hồng Y Liễu nữ liều lĩnh, cưỡng ép thôi động thể nội cái kia một cô đế cảnh lực lượng bản nguyên. Một cỗ vô hình không gian pháp tắc quyết tán, giam cầm bốn phía không gian, làm cho Từ Quân Hạo thân thể như sa vào đầm lầy, tốc độ trở nên chậm chạp. "Hóa ma lão đầu cứu ta." Hồng Y Liễu nữ một bên gian nan giam cầm Từ Quân Hạo, một bên thôi động đưa tin pháp bảo, hướng bản thân ngủ say phong ấn hóa ma lão tổ bản thể cầu viện. Từ Quân Hạo mặc dù nhận không gian pháp tắc ảnh hưởng, tốc độ trở nên chậm chạp, nhưng cũng không có dừng lại. Hắn vẫn tại từng chút tiếp cận Hồng Y Liễu nữ, nồi đất lớn nắm đấm ẩn chứa bàng bạc thần lực, làm cho người sợ hãi. Hồng Y Liễu nữ bản thân bị trọng thương, đã khó mà đào tẩu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia to lớn thiết quyền không ngừng rơi xuống. Bá. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, U Minh Ma Tông trong hang ổ, một cỗ huyết sắc quang mang phóng lên tận trời, chiếu rọi thương khung, lực lượng ba động kinh khủng giống như tinh không tại sụp đổ. Một cái bàn tay màu đỏ ngòm từ sâu trong lòng đất nô ra, trong nháy mắt liền vượt ngang mênh mông thiên địa, rũa ra ngoài bí cảnh, hướng phía Từ Quân Hạo một trường vô xuống. Chương 291, ngao cỏ tranh nhau, lưỡng bại câu thương. Chương 291, ngao cỏ tranh nhau, lưỡng bại câu thương bá. Làm cái kia bàn tay màu đỏ ngòm nô ra thời điểm, đang lúc bế quan tu luyện Vân Linh bỗng nhiên mở to mắt, thâm thủy ánh mắt lạnh lùng xuyên qua phòng tu luyện, nhìn thẳng trên trời cao cái kia kinh khủng đại thủ. Nàng có thể cảm ứng rõ ràng đến đại thủ này phát tán đi ra khí tức, quá mức cường đại cùng khủng bố, làm nàng linh hồn sợ hãi, không cách nào chống lại. Đây là trong óc nàng vô ý thức hiện ra suy nghĩ. Đây chính là đế cảnh lực lượng sao? Vân Linh nhẹ giọng tự nói, hai tay chậm rãi nắm chặt. Mặc dù có chút rung động, nhưng nàng cũng không nhận được đả kích, trong mắt ngược lại là lộ ra càng thêm kiên định thần sắc. Mặc kệ hóa ma lão tổ bản thể thực lực mạnh bao nhiêu, cuối cùng cũng có một ngày, nàng đều muốn tự tay làm thịt hắn. Oanh! Cái kia to lớn bàn tay màu đỏ ngòm nhô ra ngoài bí cảnh, hung hăng đập vào Từ Quân Hạo trên thân, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, lực lượng kinh khủng dư ba hướng phía bốn phía quét tán, trong chốc lát sơn hà pha toái, đại địa băng liệt. Từ Quân Hạo càng là thân thể run lên bần bật, phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức trên thân cũng suy yếu mấy phần. Bàn tay màu đỏ ngòm kia cũng quang mang ảm đạm, lực lượng hao hết. Bất quá, tại trong bí cảnh, Hóa Ma lão tổ bản thể cũng xuất quan, từ sâu trong lòng đất leo ra, hướng phía ngoài bí cảnh phóng đi. Nhưng Từ Quân Hạo cũng không lui lại, ngược lại là phát ra cuồng loạn cười to. Bước ta vận dụng phần này át chủ bài thủ đoạn, ngươi cũng đừng hỏng còn sống. Từ Quân Hạo gào thét một tiếng, không lùi mà tiến tới, đúng là tránh thoát không gian pháp tắc giam cầm, bổ nhào vào Hồng Y Liễu nữ trước mặt. Tại Hồng Y Liễu nữ trong ánh mắt hoảng sợ, Từ Quân Hạo lại đấm một quyền đệm xuống. Đông, mặt đất bao la kịch liệt lay động, phát ra một đạo như kinh lôi nổ vang, phương viên hơn trăm dặm đại địa đều bị ngạnh sinh sinh nện đến sụp đổ, sông núi cỏ cây đều hóa thành cho tàn, phóng lên tận trời, hình thành làn sóng kinh thiên. Hồng Y nữ thể bên trong đế cảnh lực lượng bản nguyên tiêu tán mấy phần, hóa thành một sợi hơi mở trùng sáng, lặng lặng phiêu phủ ở nguyên địa. Về phần Hồng Y Liễu nữ, thân thể của nàng đã hóa thành vô số trong cho tàn một bộ phận, hình thần câu diện. Làm cản, một đạo tức giận quát chói hai âm thanh từ trong bí cảnh truyền ra, chấn động thương khung, phản phất tại vang lên bên tai mọi người, làm cho tứ đại thánh địa phần lớn người đều mắt tối sầm lại, toàn thân khí huyết cuộn cuộn, khóe miệng chảy máu. Ha ha ha, U Minh Ma Tông, các ngươi chết không yên lành. Từ Quân Hạo cất tiếng cười to, lại đấm một quyền nện xuống, đem cái kia cố đế cảnh lực lượng bản nguyên ngạnh sinh sinh nện đến chia năm xẻ bảy tại chỗ tiêu tán. Hắn không có lựa chọn thôn vệ, bởi vì hắn biết rõ, đây không phải là thánh cảnh tu vi có thể tiếp nhận Hồng Y Liễu nữ có thể dung hợp, nhất định là vận dụng ma đạo cấm kỵ thủ đoạn. Từ Quân Hạo nếu là dám thôn vệ, tất nhiên sẽ bạo thể bỏ mình. Cho nên hắn dứt khoát hủy đi, cũng không cho U Minh Ma Tông lưu lại. Đi. Tại Hóa Ma lão tổ bản thể từ bí cảnh đi ra trước đó, Từ Quân Hạo trở lại Cửu Tiêu Thánh Địa Vân trên thuyền, dẫn đầu tứ đại thánh địa cường giả cấp tốc rời đi. Trở lại Vân trên thuyền đằng sau, Từ Quân Hạo trên thân ô quang lấp lóe, gia thú rút đi, một lần nữa hóa thành một tấm không đáng chú ý cổ kính xa xưa gia thú. Chỉ là tấm gia thú này quang trạch đạm đạm không ít, đồng thời xuất hiện mấy đạo vết rách. Rất hiển nhiên, tấm gia thú này sử dụng số lần cùng thời gian có hạn, mỗi dùng một lần đều sẽ mài mòn không ít. Không chỉ có như vậy, Từ Quân Hạo bộ dáng cũng đem Cửu Tiêu Thánh Địa đám người giật mình kêu lên. Ban đầu Từ Quân Hạo mặc dù tuổi già, nhưng tinh thần quắc thước, hạt phát đồng nhan, khí huyết thịnh vượng, còn lâu mới có được đến giản mua đến hành động bất tiện thời điểm. Nhưng lúc này Từ Quân Hạo phảng phất là da bọc xương mở dạng, toàn thân huyết đục khô cạn, linh hồn ảm đạm, khí tức suy yếu tới cực điểm, phảng phất đến tàn trong gió, thổi liền tán. Rất hiển nhiên, dung hợp tấm da thú này, mặc dù có thể ngắn ngủi bộc phát ra đế cảnh lực lượng, nhưng đại giới cũng phi thường thê thảm đau đớn. Nếu là Từ Quân Hạo không đi, hắn sẽ bị gia thú ngạnh sinh sinh thôn vệ hết toàn bộ sinh cơ, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Mặc dù hắn thu tay lại, nhưng người cũng bị thương nặng, võ đạo căn cơ đều bị hao tổn, huyết nhục khô cạn, rất khó khôi phục. Từ Quân Hạo tu vi lực lượng, thân thể linh hồn, thậm chí đúng thọ nguyên đều bị ép khô hơn phân nửa, coi như không chết, cũng kém không nhiều đã phế đi. Đây cũng là Cửu Tiêu Thánh Địa hầu như không cần tấm gia thú này nguyên nhân. Chứ sử dụng số lần có hạn, mỗi dùng một lần sẽ chết một cái thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong, đổi ai cũng không nguyện ý dùng. Thánh chủ đại nhân, Cửu Tiêu Thánh Địa đám người thân thể run lên. Cung Bích lấy ra một đống đan dược chữa thương cho hắn cho ăn xuống, đồng thời nhao nhao vận chuyển pháp lực, độ nhập trong cơ thể hắn, lấy duy trì sinh cơ của hắn. Cùng lúc đó, Hóa Ma lão tổ bản thể cũng xông ra bí cảnh, dừng lại tại cảnh hoàng tán khắp nơi trên bầu trời chiến trường. Hắn nhìn xem tứ đại thánh địa rời đi vân thuyền, thần sắc âm tình bất định, nhưng hắn cuối cùng vẫn không có lựa chọn đối tiếp. Hóa Ma lão tổ cũng không biết Từ Quân Hạo đã hấp hối. Mặc dù hắn đoán được Từ Quân Hạo vận dụng gia thú, nhất định phải bỏ ra thảm liệt đại giới, nhưng hắn không dám đánh cược. Nếu là hắn truy sát xuống dưới, Từ Quân Hạo còn có thể độc thủ, chỉ sợ hắn liền muốn xui xẻo. Hồng Y Liễu nữ hạ chàng còn rõ mồn một trước mắt, thi cốt chưa lạnh. Rất tốt, Cửu Tiêu Thánh Địa đã không có tồn tại cần thiết. Hóa Ma lão tổ hai tay chắp sau lưng, trong mắt sát cơ xâm nhiên. U Minh Ma Tông không chỉ có chết bảy vị thánh cảnh cường giả, ngay cả Hồng Y Liễu nữ vị này ngụy đế đều vẫn lạc, phần này tổn thất quá lớn. Trước đây U Minh Ma Tông mặc dù cùng Cửu Tiêu Thánh Địa có thù, nhưng Hóa Ma lão tổ cũng không có để ở trong lòng, cũng không có nhúng tay, tùy ý những phái hệ khác cường giả đi xử lý. Nhưng trải qua sau trận chiến này, Hóa Ma lão tổ trong lòng sát ý tăng vọt, quyết định tự mình xuất thủ, đem Cửu Tiêu Thánh Địa hủy diệt. Từ Quân Hạo vận dụng gia thú đằng sau, mặc dù cũng có thể bộc phát ra đế cảnh chi lực, nhưng hắn cuối cùng chỉ là một người mà thôi. U Minh Ma Tông ở trong tối, Cửu Tiêu Thánh Địa ở ngoài sáng, hắn luôn có biện pháp diệt đi Cửu Tiêu Thánh Địa. Một bên khác, Từ Quân Hạo tại Cửu Tiêu Thánh Địa nhất chúng cường giả cứu trợ bên dưới, mặc dù bảo vệ mạng già, nhưng cũng bởi vậy bản thân bị trọng thương, căn cơ bị hao tổn, tu vi cảnh giới đều rơi xuống đến thánh cảnh lục trọng, thương thế quá nghiêm trọng. Lại thêm hắn đã cao tuổi, thương thế đã cơ hồ không có phục hồi như cũ khả năng. Đáng hận, khó trách U Minh Ma Tông như vậy không có sợ hãi, đúng là như vậy xảo trá âm hiểm, vậy mà nắm trong tay hai phần đế cảnh lực lượng bản nguyên. Từ Quân Hạo sắc mặt trắng bệnh, toàn thân khô gắt, hình dung tiểu thụy, mang trên mặt mãnh liệt hận ý cùng không cam lòng. Nếu là U Minh Ma Tông chỉ có một cái Hồng Y Liễu nữ lời nói, hắn đánh bạc cái mạng giả này, nhất định có thể diệt U Minh Ma Tông, mọi người cùng nhau mỉm cười cửu tuyển. Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, chẳng ai ngờ rằng U Minh Ma Tông thế mà còn có cái thứ hai không kém gì Hồng Y Liễu nữ cường giả. Còn lại Cửu Tiêu Thánh Địa cường giả liếc nhau một cái, sắc mặt cũng có chút khó coi, khuôn mặt ưu sầu. Từ Quân Hạo đã không cách nào lại lần vận dụng gia thú, còn lại thánh cảnh cường giả nếu là dám dùng gia thú, có thể hay không bộc phát ra đế cảnh lực lượng còn có nói, nhưng người khẳng định phải chết. Nói cách khác, Cửu Tiêu Thánh Địa đã không có cách nào đối kháng Hóa Ma lão tổ. Cái này khiến trong lòng bọn họ dâng lên bất an mãnh liệt cùng e ngại, lo lắng sẽ lọt vào U Minh Ma Tông trả thù. Vân Tuyển phi tốc tiến lên, tốn không ít thời gian mới trở lại Cửu Tiêu trong thánh địa. Thánh chủ, ngài làm sao lại bị thương thành dạng này? Nhanh, ta chỗ này có đan dược chữa thương, ngài nhanh lên ăn vào lưu tại Cửu Tiêu thánh địa giữ nhà. Mấy vị thánh cảnh trưởng lão nhìn thấy Từ Quân Hạo bộ dáng thê thảm, lập tức run lên trong lòng, tất cả đều vây quanh. Bọn hắn nhao nhao lấy ra đan dược chữa thương, đồng thời bắt đầu bật công, ý đồ cho Từ Quân Hạo chữa thương. Đan dược chữa thương thì không cần, thương thế của ta quá nghiêm trọng, ăn bao nhiêu đan dược cũng không có. Phúc. Từ Quân Hạo khoát tay áo, vừa định cự tuyệt, còn chưa có nói xong, hắn thân thể run lên bần bật, con mắt trừng lớn, phun ra một ngụm máu tươi. Chương 292, ngư nhân được lợi, thiên địa khôi phục. Chương 292, ngư nhân được lợi, thiên địa khôi phục. Một vị Cửu Tiêu Thánh Địa trưởng lao cầm trong tay một viên đan dược, tại xích lại gần Từ Quân Hạo thời điểm, đan dược trong lúc bất chợt biến thành một thanh truy thủ, như thiểm điện đâm xuyên Từ Quân Hạo trái tim. Mặt khác ba vị thánh cảnh trưởng lao vận chuyển công pháp, nhìn như muốn cho Từ Quân Hạo chữa thương, nhưng ở đến gần thời điểm, lại là toàn lực bộc phát, trong tay hiện ra binh khí, như thiểm điện bổ về phía Từ Quân Hạo bên người cái kia ngũ thánh cảnh cường giả. Từ Quân Hạo cùng bên cạnh hắn năm vị kia thánh cảnh cường giả đều chủ quan không có tránh. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, sớm chiều ở chung nhiều năm lão hữu, sẽ ở loại thời điểm này thừa cơ đánh lén. Phốc một chút, Từ Quân Hạo cùng năm vị thánh cảnh cường giả tất cả đều né tránh không kịp, bị đâm xuyên trái tim, bị thương nặng. Nhất là Từ Quân Hạo, hắn vốn là bản thân bị trọng thương, hấp hối, chính là suy yếu nhất thời điểm. Giờ phút này chịu một đao, càng là tại chỗ phun ra mảng lớn máu tươi, ý thức mơ hồ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm xuất thủ vị kia Cửu Tiêu Thánh Địa trưởng lão, trong mắt tràn đầy kinh sợ cùng không hiểu, khàn khàn hô: "Vương sư điện, ngươi, vì cái gì xin lỗi sư bá, ta cũng muốn làm người tốt, nhưng ta không được chọn." Tên là Vương Hướng Minh Cửu Tiêu Thánh Địa trưởng lao trong mắt lóe lên một tia ấy náy, nhưng rất nhanh liền bị ngoan lệ che lấp, chủy thủ trong tay mãnh lực vung lên, bắt đầu đối với Từ Quân Hạo móc tim móc phổi. "Các ngươi bọn này phản đồ, muốn chết." Còn lại 5 vị thánh cảnh cường giả đều là phát ra gầm thét, kinh sợ và phần, trước tiên bộc phát toàn lực, bắt đầu phản kháng. Mặc dù bọn hắn bị đánh lén, bản thân bị trọng thương, nhưng dưới cơn thịnh nộ phản công vẫn là tương đối đáng sợ, đem ba vị kia đánh lén trưởng lão đánh cho khóe miệng chảy máu, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng vào lúc này, một đạo uy nghiêm sư hùng tiếng vang lên, như kinh lôi cuồn cuộn, vang vọng bát phương. Một đầu uy vũ hùng tráng hoàng kim sư tử đạp không mà đến, một vị thân thể thon dài thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên hai tay chắp sau lưng, sừng sững tại hoàng kim sư tử trên lưng, mang trên mặt một tia theo thói quen mỉm cười, nhìn xuống phía dưới Cửu Tiêu Thánh Địa đám người. Huyền Vũ Thánh Địa, Tô Trần. Làm Cửu Tiêu Thánh Địa năm vị kia thánh cảnh cường giả nhìn thấy Lục Trần xuất hiện đằng sau, đều là mở to hai mắt, lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Gia hỏa này làm sao lại nên ngang xuất hiện tại Cửu Tiêu trong thánh địa? Thì ra là thế ta. Không cam tâm Từ Quân Hạo trước mắt hoàn toàn mơ hồ, nhìn thấy Lục Trần xuất hiện đằng sau, lại là hiểu rõ ra, Huyền Vũ Thánh Địa đúng là thừa dịp bọn hắn không tại, đem Cửu Tiêu Thánh Địa trong nhà. Chỉ là Từ Quân Hạo làm sao cũng nghĩ không thông, Cửu Tiêu Thánh Địa nếu là gặp phải đánh lén, vì sao không có hướng bọn hắn phát ra cầu viện tin tức, vì sao thánh địa lãnh thổ hoàn chỉnh không thiếu sót, căn bản không có nửa điểm chiến đấu qua vết tích. Từ Quân Hạo trong mắt mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng oán hận, hai mắt trợn tròn xoe, chết không nhắm mắt. Lục Trần trong tay hiện ra vạn hồn viên, nhẹ nhàng vung lên, 10 cái thánh cảnh âm hồn từ đó xung ra, dương nhanh múa bước nhào về phía Cửu Tiêu Thánh Địa năm vị kia thánh cảnh cường giả. Chiến đấu hết sức căng thẳng, khoảnh khắc kết thúc. Năm vị thánh cảnh cường giả bị đánh thành trọng thương, linh hồn bị xé rách, cưỡng ép giam cầm đến vạn hồn viên bên trong. Đến tận đây, từ thời đại thượng cổ truyền thừa đến nay cổ lao thánh địa, trung thổ đại vực tam đại thánh địa một trong Cửu Tiêu Thánh Địa, như vậy dịch vong. Sau một lát, Lục Trần vung vẩy trong tay vạn hồn viên, ba đạo linh hồn từ đó bay ra, trở lại trong thân thể mình. Hai người khác thà chết chứ không chịu khuất phục, cho nên Lục Trần tắc thành cho bọn hắn. "Chủ nhân, đây là Từ Quân Hạo di vật, còn có tấm da thú này, chính là Cửu Tiêu Thánh Địa áp đáy hòm chí bảo, nguồn gốc từ thời đại thượng cổ tông môn đỉnh tiêm Cửu Tinh Tông, một khi dung hợp, có thể ngắn ngủi bộc phát ra đế cảnh nhất trọng lực lượng, nhưng là tác dụng phụ phi thường đáng sợ." Đúng lúc này, Vương Hướng Minh hai tay dâng một chút bảo vật đi tới, khắp khuôn mặt đúng định nọt dáng tươi cười. Lục Trần tiện tay một chiêu, một tấm kia da thú phiêu khởi, bị hắn thu vào. "Tiểu tử ngươi vừa rồi biểu hiện được không sai, Từ Quân Hạo di vật liền thưởng cho ngươi." Lục Trần phân phó nói, "Còn có, sau này liền do ngươi tới đảm nhiệm Cửu Tiêu Thánh Địa thánh chủ đi." "Đa tạ chủ nhân ban thưởng." "Ấy." Vương Hướng Minh vừa lên tiếng nói cảm ơn, đột nhiên sửng sốt một chút, vội vàng nói, "Chủ nhân, ngài nếu không mang bọn ta về Huyền Vũ Thánh Địa đi, dù sao hiện tại Cửu Tiêu Thánh Địa cũng không có còn mấy cái thánh cảnh cường giả, lại đem U Minh Ma Tông đắc tội ác như vậy, sau đó không chỉ có muốn đối mặt U Minh Ma Tông trả thù, cũng sẽ bị mặt khác thánh địa nhìn chằm chằm." Vương Hướng Minh xoa xoa đôi bàn tay, cười khan nói, "Ta không phải sợ chết, chỉ là chúng ta mấy cái thánh cảnh chiến lực, nhiều ít vẫn là có một chút điểm tác dụng, nếu là bằng bạch lãng phí ở nơi này rất đáng tiếc." Cá Lục Trần lắc đầu, nói, "Các ngươi không chết được, tại không có tham dò Cửu Tiêu Thánh Địa hư thực tình huống dưới, U Minh Ma Tông trong thời gian ngắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chờ bọn hắn muốn động thủ thời điểm, tự nhiên sẽ có càng mạnh tông môn thế lực che chở các ngươi. Đây đối với các ngươi tới nói, cũng là một phần đại cơ duyên, nhưng điều kiện tiên quyết là biểu hiện tốt một chút, đừng lộ ra gà chân." Lục Trần lời nói để Vương Hướng Minh sửng sốt một chút, liền vội vàng hỏi, "Chủ nhân, ngài nói càng mạnh tông môn là chỉ?" "Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết." Lục Trần mỉm cười, hoàng kim sư tử ngửa mặt lên trời thét dài, chở Lục Trần phóng lên tận trời, quay người rời đi Cửu Tiêu Thánh Địa, bắt đầu trở về Huyền Vũ Thánh Địa. Nhìn xem Lục Trần bóng lưng rời đi, Vương Hướng Minh há hốc mồm, muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói thêm cái gì. Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Vương Hướng Minh một mực nơm nớp lo sợ, hạ lệnh toàn diện mở ra hộ tông đại trận, đồng thời lại nhiều bố trí vài tòa thánh giai phòng ngự trận pháp, sợ U Minh Ma Tông đánh tới cửa. Nhưng thời gian nhoáng lên liền đã qua nửa tháng, mặc dù Cửu Tiêu Thánh địa phụ cận nhiều hơn không ít thám tử, nhưng U Minh Ma Tông cũng không có phát động tiến công. Chính như Lục Trần nói tới, tại không có thăm dò Cửu Tiêu Thánh địa tình huống cụ thể trước đó, cho dù là Hóa Ma lão tổ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao Cố Trường Sinh cùng Tiêu Vĩnh Ngôn các cường giả bỏ mình, Bắc Thanh Hồ bị diệt tin tức, U Minh Ma Tông cũng không hiểu biết. Cửu Tiêu Thánh địa lại một mực mở ra phòng ngự đại trận, trốn ở bên trong không ra, U Minh Ma Tông cũng vô pháp thám bảo, tìm hiểu không đến tin tức. Bọn hắn còn tưởng rằng đối mặt mình đúng thời kỳ toàn thịnh Cửu Tiêu Thánh địa. Ngay tại Hóa Ma lão tổ quyết định trước nhìn trời kiếm sơn thánh địa, Lôi Minh thánh địa cùng Thiên Lang thánh địa xuất thủ, lấy thăm dò Cửu Tiêu thánh địa thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Đông, một đạo như kinh lôi ngột ngạt tiếng vang từ trên trời cao vang lên, phá vỡ tại chư thiên vạn linh trái tim cùng trong linh hồn sao động, khiến cho mọi người linh hồn rung động, toàn thân run lên. Đây là, chẳng lẽ lại có cái gì bảo địa sắp xuất thế? Vũ Đại vực Đông đảo cường giả, cùng Hải Dương vô tận bên trong, rất nhiều hải tộc cường giả tất cả đều đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Loại này dị hưởng cùng Hải Nhai Sơn hiện thế lúc tạo thành động tĩnh rất giống. Tại vạn tộc sinh linh kích động cùng tò mò nhìn soi mói, trên trời cao bắt đầu có vô tận hào quang nóng ánh sáng lên, trong chốc lát truyền khắp toàn bộ Thái Sơ đại lục, không xa không giới. Đó là thiên địa pháp tắc quang mang. Chuẩn xác mà nói, đúng đế cảnh pháp tắc. Từ thượng cổ đánh một trận xong, thiên địa không trở bệnh, đế cảnh pháp tắc biến mất, dẫn đến vạn tộc sinh linh cũng không còn cách nào sinh ra đế cảnh cường giả. Bây giờ đế cảnh pháp tắc lại xuất hiện. Đại địa cũng là tùy theo chấn động, từng sợi tinh thuần bàng bạc linh khí từ đại địa chỗ sâu nhất tuôn ra, không ngừng quyết tán. Toàn bộ Thái Sơ đại lục thiên địa linh khí điên cuồng tăng vọt. Trong khoảnh khắc, không ít vạn tộc sinh linh thân thể chấn động, tu vi chống rông tăng lên một bậc nhỏ. Không ít bị vây ở khác biệt cảnh giới gông cùm xiển xích sinh linh, cũng phục chí tâm linh bình thường, tu vi trong nháy mắt đột phá, xông phá gông xiển, đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Liền ngay cả rất nhiều thánh cảnh cựu trọng cường giả tối đỉnh, bị vây ở cảnh giới này 5 tháng dài đằng đẵng, không cách nào đụng chạm đến đế cảnh mà cửa, lúc này đều như có điều suy nghĩ, từ nơi sâu xa phảng phất bắt được một tia thời cơ. Vạn tộc sinh linh chỉnh thể thực lực tu vi đều lên một bậc thang. Thiên địa khôi phục. Chương 293, vượt ngoại chi địa mở ra. Chương 293, vượt ngoại chi địa mở ra. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, vạn tộc sinh linh thực lực tổng hợp liền lên một bậc thang. Có thể nghĩ, khi thiên địa khôi phục đằng sau, qua một đoạn thời gian nữa, toàn bộ Thái Sơ đại lục, đông đảo chủng tộc cùng tông môn thế lực thực lực đều sẽ điên cuồng tăng gọn, thậm chí sẽ sinh ra không ít đế cảnh cường giả. Ha ha ha, trời xanh có mắt, trời xanh có mắt a. Không ít thánh cảnh cựu trọng cường giả tối đỉnh thân thể run rẩy, không gì sánh được phân chấn, kích động đến nước mắt đều muốn chảy xuống. Bọn hắn bị kẹt tại cảnh giới này quá lâu, từ đầu đến cuối không cách nào đụng chạm đến đế cảnh mà cửa. Là thiên địa hiện nay khôi phục, đế cảnh pháp tắc tái hiện, để bọn hắn thấy được hy vọng, từ nơi sâu xa đụng chạm đến đột phá đế cảnh thời cơ. Không chỉ là bọn hắn, vô luận đúng cảnh giới gì sinh linh, giờ phút này cũng đều kinh hỉ bạt phần, có thể rõ ràng phát giác được thiên địa linh khí trở nên nồng nặc không ít, tự thân tốc độ tu luyện đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Mà lại xu thế này còn tại không ngừng mạnh lên. Bá, Huyền Vũ Thánh địa. Tương đạo cường đại ánh mắt bén nhọn sáng lên, nương theo lấy đạo đạo thâm thúy đáng sợ thánh cảnh khí tức chập trùng. Lục Tiêm Vũ cùng Vân Tịch, Vô Phong Kiếm Thánh các cường giả nhao nhao từ bế quan bên trong bừng tỉnh, đột nhiên ngẩng đầu, cẩn thận cảm ứng đến giữa thiên địa phát sinh biến hóa, tất cả đều mừng rỡ không thôi. Cửu Tiêu Thánh địa, Vương Hướng Minh mấy vị thánh cảnh cường giả đang núp ở trong địa đạo nơm nớp lo sợ, giờ phút này cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đây là phát sinh chuyện gì chuyện? Trừ mê mang bên ngoài, Vương Hướng Minh bọn người trong lòng cũng nhiều một tia kinh hỉ, có thể phát giác được tự thân tu vi đều ẩn ẩn tăng lên một đoạn nhỏ, đồng thời tốc độ tu luyện cũng tăng lên không ít. Nếu là nói toàn bộ Thái Sơ đại lục vạn tộc sinh linh cũng vì đó hưng hoan, nhưng còn có một cái ngoại lệ. Hóa Ma lão tổ phát giác được thiên địa biến hóa đằng sau, sắc mặt lại là bỗng nhiên chìm xuống dưới, hai tay gắt gao siết chặt, hận không thể ngửa mặt lên trời gào thét. Đáng chết lao tặc thiên, thương thiên bất công. Nếu muốn thiên địa khôi phục, vì sao không nói trước 2000 năm? Hóa Ma lão tổ bị tức đến thân thể đều đang phát run, răng đều muốn cắn nát. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn bị cưỡng ép dung hợp đế cảnh lực lượng bản nguyên, vận dụng tà ác ma đạo cấm kỵ thủ đoạn, võ đạo căn cơ bị hao tổn, đời này tu vi đều khó có khả năng tiến thêm. Nói cách khác, thiên địa khôi phục đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt gì. Hắn không có khả năng bởi vậy đột phá đế cảnh, ngược lại là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người khác đột phá đế cảnh. Sớm biết như vậy, 2000 năm trước hắn liền không nên cưỡng ép dung hợp đế cảnh lực lượng bản nguyên. Chân chính đại thế chi tranh muốn bắt đầu. Huyền Vũ Thánh địa. Lục Trần ngồi cao trên vách núi, đưa lưng về phía chúng sinh, ngẩng đầu 45 so ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Đông Hoang đại vực. Tại thiên địa khôi phục một khắc này, nguyên bản nhất là cằn cỗi, thiên địa pháp tắc không chọn vẹn đến nghiêm trọng nhất Đông Hoang đại vực, giờ phút này cũng nhận được điên cuồng tầm bổ. Mặt đất bao la chỗ sâu nhất, có nồng đậm tới cực điểm linh khí điên cuồng tuôn ra. Trên trời cao, sáng chói chói lọi tiên quang thần mang chiếu rọi, bù đắp Đông Hoang đại vực thiên địa pháp tắc. Đông đảo bị kẹt tại quân cảnh cựu trọng đỉnh phong dị tộc cùng nhân tộc cường giả, đều là thân thể chấn động, những năm gần đây một mực chói buộc bọn hắn gông xiềng vỡ vụn, không ít cường giả tại chỗ đột phá thánh cảnh. Ha 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 ha. Hoa ha ha ha, 500 năm. Dòng dã 500 năm. Bản tọa rốt cục đột phá thánh cảnh. Ý đi. Tốt, ta đột phá. Ha ha ha, không ít quân cảnh cựu trọng đỉnh phong lão quái vật ngửa mặt lên trời cười to, giống như điên cuồng, bị to lớn kinh hỉ làm choáng váng đầu óc. Bây giờ ta yêu tộc đã có 3 vị thánh cảnh, nếu là lại liên hợp chủng tộc khác, cùng lớn Vân Vương triều các loại tam đại vương triều. Đại hạ vương triều, tử kỳ của các ngươi đến. Yêu tộc lão quái vật sau khi đột phá, ý nghĩ đầu tiên chính là tập kết đông đảo cường giả cùng đại quân, đạp diệt đại hạ vương triều. Không hẳn. Đại hạ vương triều giết yêu tộc quá nhiều cường giả cùng đại quân, đồng thời đại hạ vương triều quốc lực quá mức cường thịnh, lại có mở mịt tông duy trì, đúng yêu tộc lớn nhất họa lớn trong lòng. Không chỉ là yêu tộc, di tộc cùng man tộc, núi tộc các loại chủng tộc cũng đều có ý nghĩ này. Về phần lớn Vân Vương triều các loại tam đại vương triều, tại đại hạ vương triều trong tay ăn thiệt thòi lớn như thế, càng là thời khắc đều muốn lấy báo thủ. Những dị tộc này cùng tam đại vương triều ăn nhịp với nhau, rất nhanh liền lặng yên triệu tập đông đảo cường giả cùng đại quân, bắt đầu trùng trùng điệp điệp lao tới đại hạ vương triều, từ khác nhau phương hướng tiến lên, hình thành hai mặt bao bọc chi thế. Chỉ là bọn hắn không biết là đại hạ vương triều không chỉ có cũng có đông đảo quân cảnh cựu trọng cường giả tối đỉnh đột phá thánh cảnh. Tại thiên địa khôi phục một khắc này, cả nhân tộc khí vận tăng vọt, bắt đầu hướng phía đại hạ vương triều cùng lục trần hội tụ. Vương đô Lý Long khí cũng chống rông tăng vọt một mảng lớn, không gì sánh được nồng đậm khủng bố. Hải dương vô tận bên trong càng là có một chi khổng lồ u linh thuyền hạm đội hội tụ, lặng yên không tiếng động tiến lên, trong lúc vô thanh vô tức liền tới đến đại hạ vương triều trên không. Làm dị tộc cùng tam đại vương triều đến đại hạ vương triều lúc, liền sẽ phát hiện đối mặt mình là bực nào địa ngục kinh khủng độ khó. Lục Trần đã sớm biết thiên địa khi nào sẽ khôi phục, như thế nào lại không có chuẩn bị. Đông Hoang đại vực phát sinh sự tình, đối với Lục Trần tới nói chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Lục Trần đưa lưng về phía chúng sinh, thâm thúy ánh mắt nhìn hải dương vô tận chỗ sâu. Vâng. Tại thiên địa khôi phục thời điểm, hải dương vô tận sâu nhất chỗ, ngay cả hải tộc sinh linh đều cực kỳ thưa thất địa phương, trống rỗng vang lên một trận như kinh lôi tiếng vang. Hư không bật mèo, phong lôi phun trào, một đạo vết nứt không gian thật lớn xuất hiện, nối liền đất trời, quá khổng lồ. Xuyên thấu qua vết nứt không gian, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy hậu phương đúng một cái cực kỳ bao la mênh mông thế giới. Vâng. Sau một lát, lại là một đạo tiếng vang kinh thiên động địa quanh quẩn, vết nứt không gian càng rõ ràng. Một đạo khôi ngô thân ảnh vĩ nạn xuất hiện tại vết nứt không gian đối diện, trên thân kim quang vần quanh, bước chân đập mạnh, phảng phất pháp thiên tượng địa một dạng, trực tiếp đón gió căng phồng lên, biến thành vạn trượng cự nhân bộ dáng. Chỉ gặp hắn cả người vòng quanh tịnh liệt quang mang, người khoác áo giáp, hai tay bắt lấy vết nứt không gian, mạnh lực kéo một cái. Nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng oanh minh không ngừng vang lên, hư không không ngừng vặn vẹo phá toái, cuối cùng vết nứt hư không triệt để thành hình. Ha ha ha. Ở bên ngoài thủ vững 5 tháng dài đằng đẵng, chúng ta rốt cục có thể trở về. Mặc dù hoang vu rách nát một chút, nhưng trung quy đúng so với cái kia ma khí ngập trời địa phương quỷ quái tốt hơn nhiều. Cái kia đạo thân ảnh khôi ngô bước ra một bước, vượt qua vết nứt không gian, tiến vào Thái Sơ đại lục. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra say mê thần sắc. Hưu. Từng đạo âm thanh phá không liên tiếp vang lên, khoảng chừng mấy trăm vị cường giả vượt qua vết nứt không gian, đi vào Thái Sơ đại lục bên trong. Bọn hắn bộ dáng khác nhau, trong đó nhân tộc chiếm gần một nửa số lượng, còn lại một nửa ở trong hải tộc chiếm một nửa, còn lại mới là yêu tộc cùng di tộc các loại chủng tộc. Giống nhau đúng, trên người bọn họ khí tức đều đặc biệt cường đại. Nhất là cầm đầu cái kia thân cao vạn trượng cự nhân màu vàng, quanh thân pháp lực mãnh liệt, hư không cũng hơi bặm mẻo, phảng phất không chịu nổi lực lượng của hắn. Chương 294, Cửu Tiêu Thánh Địa giúp đỡ. Chương 294, Cửu Tiêu Thánh Địa giúp đỡ. Thời đại thượng cổ cách nay đã qua mấy trăm vạn năm, nếu như ta nhớ không lầm, ta Tần gia ở trung thổ đại vực còn lưu lại một cái chi mạch, cũng không biết bây giờ còn đang không tại. Cũng là thời điểm về ta Tần gia tổ nhìn một chút. Thân cao vạn trượng cự nhân màu vàng tự lẩm bẩm, trên thân quang mang lấp loé, hóa thành một cái khôi ngô cao lớn chẳng hạn. Lưng đeo một thanh khổng lồ chiến phủ, bước chân đạp mạnh, làm cho hư không anh minh rung động, thẳng đến trung thổ đại vực mà đi. Tại hắn hậu phương, hơn 10 vị cường giả nhân tộc đạp không mà lên, theo sát phía sau, hiển nhiên cũng đều là người Tần gia. Mấy trăm vạn năm thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, bây giờ thiên địa khôi phục, đại thế giáng lâm, cũng không biết Thái Sơ đại lục có bao nhiêu thiên tài sinh ra năm đó ta côn tộc cũng có huyết mạch chi nhánh lưu tại trong biển, nghĩ đến hiện tại chí ít cũng là trong biển một phương bá chủ. Đáng tiếc, ta Thiên Nguyệt tông tổ địa đã tại thượng cổ một trận chiến bên trong triệt để hủy diệt, lục địa đều bị đánh chìm, không đến đều tới. Hay là trở về đi một chút đi. Cương giả các tộc đều là thần sắc hơi xúc động, hóa thành từng đạo ánh sáng cầu vồng, phóng lên tận trời, hướng phía Thái Sơ đại lục phương hướng khác nhau tiến lên. Một phần trong đó cường giả rõ ràng là phóng tới Cửu Tiêu Thánh Địa. Lúc này Cửu Tiêu Thánh Địa hồn nhiên không biết rõ tình hình, toàn bộ phòng ngự đại trận mở ra, Vương Hướng Minh mấy vị thánh cảnh cường giả trốn ở trong địa đạo run lẩy bẩy. Hưu. Đột nhiên, cuối chân trời có hơn 10 đạo ánh sáng cầu vồng sáng lên, nương theo lấy ầm ầm âm thanh phá không, rất nhanh liền giáng lâm đến Cửu Tiêu Thánh Địa trên không. Cái này hơn 10 vị cường giả khí tức đều đặc biệt cường đại, người cầm đầu người mặc đạo bào màu tím, phía trên treo lên nhật nguyện tinh thần, râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, khí chất siêu nhiên thoát tục. Ân. Lão giả mặc tử bào đống nhiên như mày, cường đại kinh khủng thần thức quét qua, liền dễ như trở bàn tay phát hiện dấu ở Cửu Tiêu Thánh Địa phụ cận U Minh Ma Tông cường giả. Lại là bọn này ma đạo cặn bã. Lão giả mặc tử bào trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Lén lén lút lút xem xét cũng không phải là vật gì tốt, cho đạo gia xéo đi. Lão giả mặc tử bào nhìn như tiên phong đạo cốt, nhưng là tính tình lại tương đương nóng nảy, trực tiếp tay áo hất lên, hóa thành một cỗ kinh người cuồng phong, trực tiếp cuốn lên Cửu Tiêu Thánh Địa phụ cận mai phục U Minh Ma Tông cường giả, ném ra ngoài bản giảm. Những cái kia U Minh Ma Tông cường giả chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, nhìn xem chung quanh hoang vu sân dã, chỉ cảm thấy người đều muốn choáng váng. Cái này, đến cùng phát sinh chuyện gì chuyện? Đem những này ma đạo cặn bã ném ra đằng sau, lão giả mặc tử bảo tâm tình tốt nhiều, Hắn nhìn xem Cửu Tiêu Thánh Địa mở ra mấy tòa phòng ngự đại trận, cũng không có trực tiếp xông vào, mà là dồn khí đan điền, giọng nói như trung đồng, trực tiếp xuyên thấu cái này vài tòa phòng ngự đại trận, rõ ràng truyền khắp Cửu Tiêu Thánh Địa mỗi một góc. Cửu Tiêu Tông chư vị tiểu hữu, còn xin ra gặp một lần. Lão giả mặc tử bào lời nói, làm cho Cửu Tiêu Thánh Địa tất cả mọi người trong lòng giật mình, nhao nhao ngẩng đầu. Trốn ở trong địa đạo vương Hướng Minh mấy người cũng sửng sốt một chút, mà phía sau sắc vui mừng. Chẳng lẽ bọn hắn chính là chủ nhân nói giúp đỡ? Vương Hướng Minh bọn người ý niệm trong lòng lấp lóe, lập tức rời đi địa đạo. Nhưng bọn hắn cũng không dám tùy tiện mở ra phòng ngự trận pháp, mà là đằng không mà lên, cùng lão giả mặc tử bào bọn người cách phòng ngự trận pháp lẫn nhau đối mặt. Văn bối Cửu Tiêu Thánh Địa Thánh chủ Vương Hướng Minh, xin hỏi chư vị tiền bối đúng? Vương Hướng Minh mục ánh sáng rơi vào lão giả mặc tử bào bọn người trên thân, thần thức quét qua, lập tức âm thầm kinh hãi, ngựa khí đều cẩn thận. Mặc dù đối phương chỉ có 12 người, nhưng ở Vương Hướng Minh cảm ứng bên trong, thình lình có 6 vị thánh cảnh bắt trọng, 3 vị thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong, còn có 3 người ngay cả hắn đều cảm ứng không ra cụ thể tu vi. Đây là cái nào địa phương xuất hiện cường giả? Đổi tên là Cửu Tiêu Thánh Địa a. Lão giả mặc tử bào lông mày nhíu lại, nói chúng ta chính là Thiên Nguyệt Tông người, các ngươi Cửu Tiêu Thánh Địa cổ tịch trong lịch sử hẳn là có ghi chép đi. Thiên Nguyệt Tông Vương Hướng Minh hơi nghi hoặc một chút, vô ý thức gãi đầu một cái, trong lúc mơ hồ cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, tựa hồ đang cái nào nghe nói qua, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Thiên Nguyệt Tông, chẳng lẽ là thời đại thượng cổ cái kia Thiên Nguyệt Tông? Đúng lúc này, Cửu Tiêu Thánh Địa một vị trưởng lão chấn động trong lòng, nhịn không được hét lên kinh ngạc. Nhiên dã. Lão giả mặc tử bào nhẹ gật đầu. Thời đại thượng cổ, Thiên Nguyệt Tông. T. Vương Hướng Minh cẩn thận suy tư, lập tức hít sâu một hơi. Thời đại thượng cổ Thái Sơ đại lục cực kỳ huy hoàng cường thịnh, lục địa diện tích viễn siêu hiện tại ngũ đại vực, đó là chân chính tình thế, cường giả khắp nơi trên đất, tông môn đỉnh tiêm san sát. Thời điểm đó Cửu Tiêu Thánh Địa tên là Cửu Tiêu Tông, chỉ là ngàn ngàn vạn vạn môn phái nhỏ một trong, bám vào tông môn đỉnh tiêm Cửu Tinh Tông danh nghĩa, mới có thể an ổn sống sót. Về sau thượng cổ một trận chiến bên trong, Cửu Tinh Tông diệt vong, Cửu Tiêu Tông đạt được Cửu Tinh Tông bộ phận di sản, lúc này mới có thể cấp tốc vượt khởi, chuyển thừa đến nay. Thiên Nguyệt Tông thì là cùng Cửu Tinh Tông nổi danh tông môn đỉnh tiêm, lại cùng Cửu Tinh Tông quan hệ tâm đầu ý hợp. Nghe nói Thiên Nguyệt Tông cùng Cửu Tinh Tông sư xuất đồng môn, vốn là một thể, về sau mới phân liệt thành hai cái tông môn. Thiên Nguyệt Tông cùng Cửu Tinh Tông mặc dù phân ra nhưng giữa lẫn nhau liên hệ mật thiết, quan hệ hay là rất không tệ. Tại thượng cổ đánh một trận xong, Cửu Tinh Tông diệt môn, Thiên Nguyệt Tông cũng biến mất không thấy gì nữa. Vương Hướng Minh vẫn cho là Thiên Nguyệt Tông đã sớm diệt vong. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Thiên Nguyệt Tông thế mà vẫn tồn tại, mà lại thực lực khủng bố như thế, cường giả đông đảo. Trước tiền bối, Thiên Nguyệt Tông những năm này sinh hoạt tại nơi nào? Vương Hướng Minh há hốc mồm, lúc đầu muốn hỏi Thiên Nguyệt Tông làm sao còn sống, nhưng hắn kịp thời đổi giọng, đổi cái vấn đề. Việc này nói rất dài dòng, chờ một hồi rồi nói. Lão giả mặc tử bào thần thức đảo qua Cửu Tiêu Thánh Địa, nhíu mày, nói các ngươi Cửu Tiêu Thánh Địa đạt được Cửu Tinh Tông di sản, phát triển mấy trăm vạn năm, không nói xưng bá Thái Sơ đại lục, chí ít cũng không nên lẫn vào kém như vậy đi. Làm sao hiện tại mới 7 cái thánh cảnh cao thủ, mà lại tu vi cao nhất mới thánh cảnh bắt trọng? Lão giả mặc tử bào lời nói làm cho Vương Hướng Minh tâm bên trong suy nghĩ chớp động. Thiên Nguyệt Tông cùng Cửu Tinh Tông quan hệ mật thiết, mà Cửu Tiêu Thánh Địa lại đã từng phụ thuộc vào Cửu Tinh Tông, lại thêm lão giả mặc tử bào tựa hồ phi thường quan tâm Cửu Tiêu Thánh Địa tình huống phát triển. Xem ra Thiên Nguyệt Tông 89 phần 10 chính là chủ nhân nói giúp đỡ. Vừa nghĩ đến đây, Vương Hướng Minh có chủ ý, hắn bỗng nhiên mặt lộ bi thương thần sắc, hốc mắt có chút đỏ lên, cắn răng nói ra, đây hết thảy đều do cái kia đáng chết U Minh Ma Tông. Nguyên bản ta Cửu Tiêu Thánh Địa có gần 20 vị thánh cảnh cường giả, có 3 vị thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong, xứng bá trung thổ đại vực, làm đỉnh tiêm thánh địa. Nhưng ngay lúc hơn nửa tháng trước, U Minh Ma Tông thiết kế độc hại tiền nhiệm thánh chủ cùng đại trưởng lão bọn hắn tiền bối, ngài nhất định phải vì Cửu Tiêu Thánh Địa làm chủ a. Nói xong lời cuối cùng, Vương Hướng Minh bi từ tâm đến, ngạnh sinh sinh gạt ra mấy giọt nước mắt. Cái gì? Nguyên lai là U Minh Ma Tông cặn bã, khó trách vừa rồi chúng quanh có nhiều như vậy ma tu ẩn nút, lại là đám ma đầu kia. Thật đáng chết a, Vương Hướng Minh vừa nói, Thiên Nguyệt Tông một đám cường giả đều là lông mày bật lên, ánh mắt lộ ra sát khí. Chương 295, Thiên Nguyệt Tông cùng thượng cổ chân tướng. Chương 295, Thiên Nguyệt Tông cùng thượng cổ chân tướng. Thiên Nguyệt Tông cùng U Minh Ma Tông vốn cũng không hợp nhau, từ thời đại thượng cổ liền có thủ riêng, dây dưa đến nay. Hiện tại nghe nói U Minh Ma Tông lưu lại trung thổ đại vực chi mạch, dĩ nhiên như thế độc hại Cửu Tiêu Thánh Địa, bọn hắn đều nổi giận. Liền ngay cả lão giả mặc tử bào thần sắc đều nghiêm túc, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Thiên Nguyệt Tông cùng Cửu Tinh Tông đúng mạc nghịch chi giao. Thiên Nguyệt Tông đối với Cửu Tinh Tông diệt vong một mực canh cánh trong lòng, tương đương tiếc nuối. Tại Cửu Tinh Tông hủy diệt đằng sau, Cửu Tiêu Thánh Địa lấy đi Cửu Tinh Tông truyền thừa cùng di vật, kế thừa Cửu Tinh Tông hương hỏa, giống như là Cửu Tinh Tông truyền nhân, bởi vậy cũng bị Thiên Nguyệt Tông xem trọng. Thậm chí tại thượng cổ thời đại, Cửu Tiêu Thánh Địa tiên tổ thu lấy Cửu Tinh Tông truyền thừa cùng di vật lúc, Thiên Nguyệt Tông cường giả đều nhìn ở trong mắt, đồng thời ngầm cho phép hành vi này, bọn hắn mới có thể thuận lợi cầm tới. Ở trên trời Tháng Tông trong mắt, Cửu Tiêu Thánh Địa tựa như đúng Cửu Tinh Tông hài tử một dạng. Thiên Nguyệt Tông vốn là cùng U Minh Ma Tông có thù, lúc này biết được Cửu Tiêu Thánh Địa bị U Minh Ma Tông khi dễ thành dạng này, lão giả mặc tử bảo bọn người tất cả đều nổi trận lôi đình. Còn xin chư vị tiền bối thay Cửu Tiêu Thánh Địa báo thù a. Mặc dù chúng ta biết điều thỉnh cầu này quá phận, nhưng chúng ta Cửu Tiêu Thánh Địa đã không còn cách nào khác. Nếu là chư vị tiền bối không giúp Cửu Tiêu Thánh Địa, chỉ sợ chúng ta qua mấy ngày liền bị U Minh Ma Tông diệt môn. Còn lại mấy vị Cửu Tiêu Thánh Địa thánh cảnh trưởng lão cũng nhao nhao mở miệng, trong mắt tràn đầy cầu khẩn, tư thái thả rất thấp. Lão giả mặc tử bào hừ lạnh một tiếng, nói các ngươi yên tâm, có ta Thiên Nguyệt Tông tại, U Minh Ma Tông không động được các ngươi. Vương Hướng Minh bọn người nghe vậy, lập tức mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Lão giả Mặc Tử Bào còn nói thêm, chỉ bất quá chúng ta bây giờ còn không thể đối với U Minh Ma Tông độc thủ, dù sao chúng ta đều ký thượng cổ minh ước, chí ít giữa lẫn nhau không có khả năng phát sinh quy mô lớn xung đột chiến đấu. Thượng cổ minh ước. Vương Hướng Minh bọn người không khỏi sửng sốt một chút, ánh mắt lộ ra thần sắc mờ mịt. Không sai, cái này cũng cùng chúng ta Thiên Nguyệt Tông những năm này sinh hoạt địa phương có quan hệ. Lão giả Mặc Tử Bào than nhẹ một tiếng, lúc này mới nói ra một cái kinh người chân tướng. Lại nguyên lai, thượng cổ đánh một trận xong, Thái Sơ đại lục bị đánh đến chia năm xẻ bảy, vô số cường giả chết thảm, đông đảo tông môn cùng chủng tộc diệt vong, sinh linh đồ thán, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Nhưng cũng không phải là tất cả tông môn đỉnh tiêm cùng chủng tộc đỉnh tiêm đều diệt vong, hay là có không ít vẫn còn tồn tại. Trong đó liền bao gồm Thiên Nguyệt Tông cùng U Minh Ma Tông. Thái Sơ đại lục phải trả cái giá nặng nề, đánh lui vực ngoại thiên ma, nhưng nguy cơ cũng không triệt để giải trừ. Tại Thái Sơ đại lục cực sâu chi địa, có vực ngoại thiên ma mở ra tới lượng giới thông đạo, mặc dù bị Thiên Tinh đại đế các cường giả đánh cho lở, nhưng cũng không hoàn toàn biến mất. Một khi vực ngoại thiên ma tướng lượng giới thông đạo chữa trị, bọn hắn liền có thể lần nữa xâm lấn Thái Sơ đại lục. Đồng thời thượng cổ đánh một trận xong, thiên địa pháp tắc cũng tàn tật thiếu, đế cảnh pháp tắc dần dần biến mất, đại bộ phận địa khu đều đã không thích hợp các phương tông môn đỉnh tiêm, chủng tộc tiếp tục phát triển. Vì bảo hộ sau cùng gia viên, thuận theo thiên ý còn sống sót những tông môn đỉnh tiêm kia cùng chủng tộc cộng đồng sau khi thương nghị, quyết định cùng nhau đi tới Thái Sơ đại lục chỗ sâu, tại lượng giới thông đạo phụ cận đóng trại. Đã là vì thời khắc giữ vững lượng giới thông đạo, tiếp tục ngăn cản vực ngoại thiên ma xâm lấn. Đồng thời cũng là bởi vì Thái Sơ đại lục đại bộ phận địa phương đế cảnh pháp tắc đều biến mất, linh khí đều khô kiệt một mảng lớn, duy chỉ có lượng giới thông đạo chỗ khối đại lục kia cũng không nhận được ảnh hưởng. Đông đảo tông môn đỉnh tiêm cùng chủng tộc đem khối đại lục kia mệnh danh là phương ngoại ngày. May mắn còn sống sót tông môn đỉnh tiêm cùng chủng tộc tổng cộng có 17 cái, mọi người cộng đồng ký kết thượng cổ minh ước, tạo thành liên minh, ước định hô bang hỗ trợ, hòa bình phát triển, dĩ hòa vi quý, không có khả năng đấu tranh nội bộ. Làm phương ngoại thiên chi bên ngoài địa phương đế cảnh pháp tắc tất cả đều biến mất đằng sau, phương ngoại trời cũng cùng Thái Sơ đại lục nội bộ ngăn cách, có vô hình bình chướng không gian đã cách trở hai địa phương. Cho tới bây giờ thiên địa khôi phục, hai địa phương ở giữa bình chướng không gian mới xuất hiện một vết nứt. Phương ngoại ngày tông môn đỉnh tiêm cùng chủng tộc lúc này mới có thể trở lại Thái Sơ đại lục nội bộ. Cái này 17 cái tông môn đỉnh tiêm cùng chủng tộc ở trong, có một bộ phận năm đó cũng không toàn bộ dọn đi, lưu lại một chút chi mạch canh giữ ở tổ địa, trong đó liền bao gồm U Minh Ma Tông. T. Thì ra là thế. Vương Hướng Minh bọn người nghe vậy đằng sau, lập tức âm thầm kinh hãi, đều là hít sâu một hơi. Bọn hắn vốn cho rằng từ thượng cổ đánh một trận xong, đã qua mấy trăm vạn năm, Thái Sơ đại lục triệt để an toàn. Không nghĩ tới vực ngoại tiên ma thế mà còn có ngóc đầu trở lại khả năng. Đồng thời thế mà còn có 17 cái tông môn đỉnh tiêm cùng chủng tộc sinh hoạt tại phương ngoại này. Mà lại, phương ngoại đế của trời cảnh pháp tắc cùng thiên địa linh khí chưa bao giờ khô kiệt qua. Nói cách khác, cái kia 17 cái tông môn đỉnh tiêm cùng chủng tộc, từ thời đại thượng cổ đến nay, vẫn luôn có đế cảnh cường giả tồn tại, thậm chí khả năng có đại đế cấp bậc chí cường giả. Chủ nhân quả nhiên liệu sự như thần. Đây nào chỉ là giúp đỡ a, đơn giản chính là đuổi. Vương Hướng Minh bọn người sau khi hết khiếp sợ, đều là trong lòng cuồng hỉ. Nếu là bọn họ trên bảng Thiên Nguyệt Tông đuổi, cái kia không nổi bay đi. Đồng thời Vương Hướng Minh cũng hiểu được, vì sao Lục Trần nói qua, muốn để bọn hắn biểu hiện tốt một chút, đừng lộ ra gà chân. Nếu để cho Thiên Nguyệt Tông biết những chuyện kia đúng, Lục Trần kiền toàn bộ Cửu Tiêu Thánh Địa cũng bị Lục Trần khống chế, vậy bọn hắn đều được xong đời. Bất quá Thiên Nguyệt Tông có đế cảnh cường giả, nếu là ta hướng bọn hắn nói ra những bí mật này, có lẽ bọn hắn có biện pháp giải trừ vạn hồn phiên nô bộ cấm chế cũng có nói. Vương Hướng Minh trong đầu không khỏi hiện ra một cái ý niệm trong đầu, đồng thời càng nghĩ càng tâm động. Nếu là có đến tuyển, ai nguyện ý một mực ăn nhờ ở đậu, làm người khác nô bộc? Không chỉ là Vương Hướng Minh, còn lại mấy vị Cửu Tiêu Thánh Địa Thánh Cảnh trưởng lão cũng đều tim đập thình thịch, trong lòng hiện ra đồng dạng suy nghĩ. Nhưng mà, liên tại bọn hắn trong đầu sinh ra phản loạn suy nghĩ lúc, tất cả đều linh hồn run lên, từng tia từng sợi hắc khí tại bọn hắn trong linh hồn hiện hiện, một cỗ trước nay chưa có mãnh liệt nguy cơ tử vong cảm giác hiện lên. Trong chốc ngắn này, bọn hắn tất cả đều như rơi vào hầm băng, phản phất sau một khắc sẽ chết đi, căn bản không có nửa điểm sức chống cự. Ta nói qua mặc kệ cách xa nhau bao xa, miễn là ta một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để cho các ngươi linh hồn tịch diệt, thân tử đạo tiêu. Nếu là còn dám sinh ra phản bội suy nghĩ, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Các ngươi không có lần tiếp theo cơ hội thăm dò. Lục Trần cái kia băng lãnh hở hững thanh âm đột nhiên tại Vương Hướng Minh bọn người trong đầu băng lên. Vương Hướng Minh bọn người đều là thân thể run lên, linh hồn rung động, sinh ra một loại sợ hãi cùng e ngại. Trước kia trong lòng bọn họ phản bội suy nghĩ, cũng tất cả đều dập tắt, không dám tiếp tục suy nghĩ. Coi như muốn phản bội, nhưng ít ra cũng không phải hiện tại. Lão giả Mặc Tử Bào bọn người không có phát giác được Vương Hướng Minh bọn người trong thức hải biến hóa, nói như vậy nói mặc dù chúng ta không có khả năng hiện tại sẽ vì các ngươi báo thù, nhưng chúng ta cũng sẽ không tùy tiện buông tha U Minh Ma Tông. Chương 296, lão ma đầu trở về chương 296, lão ma đầu trở về sau đó các ngươi Cửu Tiêu Thánh Địa, liền theo chúng ta dọn đi phương ngoại thiên đi, có chúng ta Thiên Nguyệt Tông che chở, U Minh Ma Tông không có khả năng thương các ngươi nửa điểm. Lão giả Mặc Tử Bào nói ra, mà lại đây cũng là chúng ta 17 cái tông môn đỉnh tiêm cùng chủng tộc cộng đồng thương nghị quyết định. Lưỡng giới thông đạo dị động càng ngày càng thường xuyên, từ 50 vạn năm trước lên, liền bắt đầu có ma khí từ lượng giới thông đạo bên trong tuôn ra, về sau từ từ có không ít vực ngoại thiên ma nanh đuốt từ đó xuất hiện. Mặc dù chân chính vực ngoại thiên ma còn chưa giáng lâm, nhưng là trải qua chúng ta cẩn thận quan sát cùng phỏng đoán, nhất trí cho rằng vực ngoại thiên ma chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa ngóc đầu trở lại, tình huống đã phi thường nguy cấp. Lần này thiên địa khôi phục, chúng ta 17 cái tông môn đỉnh tiêm cùng chủng tộc trở lại Thái Sơ đại lục, cũng là vì đoàn kết hết thể lực lượng. Phàm là có thánh cảnh cao thủ trấn giữ tông môn cùng chủng tộc, đều phải phái người tiến đến vương ngoại thiên chiến trường đóng giữ, cùng một chỗ ký kết thượng cổ khế ước, ai cũng chạy không thoát. Lão giả Mặc Tử Bào lời nói làm cho Vương Hướng Minh bọn người trong lòng giật mình. Vực ngoại thiên ma thế mà chẳng mấy chốc sẽ ngóc đầu trở lại sao? Hết thảy đều nghe chư vị tiền bối. Vương Hướng Minh bọn người không dám có dị nghị, vội vàng triệt hồi phòng ngự trận pháp, bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cùng Thiên Nguyệt Tông người tiến về phương ngoại thiên. Lão giả Mặc Tử Bào nhẹ gật đầu, lưu lại bộ phận cường giả tọa trấn Cửu Tiêu Thánh Địa đằng sau, mang lên một đám người khác đằng không mà lên, bắt đầu thông chi mặt khác có thánh cảnh cường giả trấn giữ tông môn cùng trung tộc. Lúc này Thái Sơ đại lục mới vừa vận thiên địa khôi phục, còn không có sinh ra đế cảnh cường giả. Vô luận đúng hải tộc hay là ngũ đại vực thánh địa, đều khó có khả năng cùng phương ngoại thiên người chống lại. Hoặc là ký kết thượng cổ minh ước, cùng một chỗ đóng giữ phương ngoại thiên chiến trường, hoặc là liền đi chết. Tổ chim bị phá không chứng lành, nếu là đối mặt toàn bộ Thái Sơ đại lục nguy cơ sinh tử đều không nhúc nhích tông môn cùng chủng tộc, vậy cũng không có tồn tại cần thiết. Đúng một chút, rất nhanh a. 17 cái tông môn đỉnh tiêm cùng chủng tộc phái tới mấy trăm vị cường giả ở trong, đế cảnh cường giả không phải số ít, thực lực cường đại khủng bố, tốc độ cũng nhanh đến mức khó mà tin nổi, tại trong thời gian rất ngắn liền đi khắp ngũ đại vực, cùng Hải Dương Vô Tận, đem tin tức truyền bá ra ngoài. Là ngũ đại vực cùng Hải Dương Vô Tận rất nhiều hải tộc sinh linh biết được thượng cổ chân tướng thời điểm, đều là rung động không thôi. Bọn hắn lúc này mới biết được, tại Thái Sơ đại lục bên ngoài, còn có một cái phương ngoại thiên lục địa. Vực ngoại thiên ma sắp ngóc đầu trở lại. Đem tin tức truyền đạt đúng chỗ đằng sau, những cái kia đế cảnh cường giả tại ngũ đại vực cùng trong hải dương thiết lập một chút không gian truyền tống trận, liên thông phương ngoại thiên, đồng thời cho các tộc cùng các phương tông môn thiết lập kỳ hạn chót. Trong một tháng, có thánh cảnh cường giả trấn giữ tông môn cùng chủng tộc, đều nhất định muốn điều động chí ít một nửa lực lượng tiến về phương ngoại thiên đóng giữ, đồng thời tại vực ngoại thiên ma ngóc đầu trở lại thời điểm, dốc hết toàn lực. Nếu là một tháng sau có người không đến, hoặc là che che lấp lấp, ẩn giấu thực lực, liền sẽ gặp thanh toán. Lời vừa nói ra, cả thế gian xôn xao. Nhưng ở cái kia 17 cái tông môn đỉnh tiêm cùng chủng tộc trước mặt, ai cũng không dám nói nữa chứ không. U Minh Ma Tông, Lao Tặc Thiên Bất Công. Hóa Ma lão tổ ngay tại vô năng cùng nộ, chỉ thiên chửi ầm lên, đột nhiên một đạo thâm trầm thanh âm tại phía sau hắn vang lên. Chậc chậc chậc. Đúng là lấy huyết tế chuyển sinh cấm thuật, đem một bộ phận đế cảnh lực lượng bản nguyên cưỡng ép dung nhập thể nội, ngươi cũng là nhân tài. Đáng tiếc, thánh cảnh trung vi là thánh cảnh, mặc dù có thể cưỡng ép khống chế bộ phận đế cảnh lực lượng, nhưng căn cơ bị hao tổn, không có khả năng tùy ý xuất thủ, nếu không phản phệ đứng lên thân thể băng liệt, tuổi thọ sẽ trên diện rộng giảm bớt. Tại thiên địa khôi phục trước đó, Thái Sơ đại lục nội bộ không có đế cảnh cường giả, biện pháp này cũng không tệ. Đáng tiếc a đáng tiếc, hết lần này tới lần khác gặp thiên địa khôi phục. Phế đi phế đi. Một vị nam tử mặc áo bào đen phảng phất tú linh xuất hiện tại Hóa Ma lão tổ sau lưng, nhìn từ trên xuống dưới hắn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi là người phương nào? Hóa Ma lão tổ sợ hãi cả kinh, lập tức quay người, gắt gao nhìn chằm chằm đột ngột xuất hiện nam tử mặc hắc bào, lộ ra chấn kinh cùng thần sắc cảnh giác. Phải biết, nơi này chính là U Minh Ma Tông hang ổ. Tòa bí cảnh này bên trong có rất nhiều thánh giai đỉnh cấp trận pháp thủ hộ. Thế nhưng là nam tử mặc hắc bào chẳng những có thể thần không biết quỷ không hay chạm vào đến, thế mà còn có thể liếc thấy mặt thân thể của mình tình huống, quá mức quỷ dị đáng sợ, để Hóa Ma lão tổ toàn thân lông tơ dựng thẳng. Kiệt kiệt kiệt, ngươi có phải hay không chấn kinh tại ta như thế nào tiến đến? Nam tử mặc hắc bào liếc mắt một cái thấy ngay Hóa Ma lão tổ ý nghĩ. Hắn kiệt cười một tiếng, nói ngươi không ngại nhìn nhìn lại xung quanh, cũng không chỉ ta một người trà trộn vào tới. Hóa Ma lão tổ nghe vậy, lập tức trái phải nhìn quanh, liền nhìn thấy hơn 10 đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn, giống như ưu linh. Các ngươi chẳng lẽ là U Minh Ma Tông chủ mạnh người? Nhìn đối phương trên thân thống nhất áo bào đen, cùng phát ra quen thuộc khí tức hung sát, Hóa Ma lão tổ thân thể chấn động mạnh một cái, hồi tưởng lại U Minh Ma Tông các vị tổ tiên lưu lại một thì cổ lao ghi chép. Không tệ không tệ, người nhóc con này mặc dù thân thể phế đi, nhưng đầu óc vẫn rất thông minh. Nam tử mặc hắc bào kiệt cười một tiếng. Hóa Ma lão tổ thân là sống hơn 3000 năm lão quái vật, lại bị nam tử mặc hắc bào xưng là nhóc con. Không có tưởng tượng, trước mắt nam tử mặc hắc bào này tuyệt đối là chân chính sống 5 tháng dài đằng đẵng lão quái vật. Cầu lão tổ mau cứu ta. Hóa Ma lão tổ không nói hai lời, hướng phía nam tử mặc hắc bào quỳ xuống, trực tiếp ôm lấy bắp đùi của hắn. Cứu không được, chờ chết đi. Nam tử mặc hắc bào lắc đầu, khắp khuôn mặt đúng ghét bỏ thần sắc, một cước liền đem Hóa Ma lão tổ đá bay ra ngoài. Không, không biết. Lão tổ ngài liếc mắt liền nhìn ra thân thể ta vấn đề, ngài nhất định có biện pháp đúng hay không? Hóa Ma lão tổ luống cuống, lộn nào, lần nữa ôm chặt lấy nam tử mặc hắc bào đùi. Hắn căn cơ bị hao tổn, đời này đều vô vọng đột phá đế cảnh. Nhưng đúng lúc gặp thiên địa khôi phục, chúng sinh đều có đột phá đế cảnh hy vọng. Đây đối với Hóa Ma lão tổ tới nói đả kích quá lớn, dù là hy vọng lại sắp đợi, hắn cũng muốn tranh thủ. Nam tử mặc hắc bào dùng sức quăng một chút chân, nhưng Hóa Ma lão tổ giống như là thuốc cao ra cho một dạng ôm không buông tay. Nam tử mặc hắc bào sắc mặt tối sầm, nói vung ra: "Lão tổ nếu là không cứu ta lời nói, vậy liền giết ta đi." Hóa Ma lão tổ quyết tâm trong lòng, dứt khoát cũng không thèm đếm xỉa. Nam tử mặc hắc bào hít sâu một hơi, kiềm chế lại một bàn tay chụp chết Hóa Ma lão tổ xúc động. "Thôi, nể tình các ngươi bọn ngu xuẩn này giữ vực U Minh Ma tông tổ địa, không có công lao cũng có khổ lao. Ta cho ngươi chỉ điểm một con đường sáng." Nam tử mặc hắc bào thản nhiên nói, "Ngươi bộ thân thể này khẳng định không thể dùng, tìm có thành tựu đế chi tư thiên tài đoạt xá đi. Bình thường đoạt xá phương pháp không được, không có khả năng cưỡng ép tu hú chiếm tổ chim khách, muốn cùng đối phương linh hồn dung hợp, dạng này mới có thể hoàn mỹ phù hợp thân thể, mới có thể chân chính bước vào đế cảnh. Loại bí pháp này U Minh Ma Tông bên trong có mấy loại, quay đầu ta tùy tiện truyền một loại bí pháp cho ngươi là được. Hóa Ma lão tổ nghe vậy, lập tức hổ khu chấn động, trái tim phanh phanh cuồng loạn. Chương 297, lão ma đầu bị đánh. Chương 297, lão ma đầu bị đánh. Lúc đầu đã tuyệt vọng Hóa Ma lão tổ, giờ phút này có hy vọng, tâm tình kích động bạt phần. Đoạt xá Hóa Ma lão tổ tự lẩm bẩm, trong đầu trong nháy mắt hiện ra một cái tên, Nguyệt Linh tiên tử. Không hề nghi ngờ, Nguyệt Linh tiên tử đúng Thái Sơ đại lục mạnh nhất thiên tài, không có cái thứ hai. Nhưng nghĩ đến chính mình muốn biến thành một nữ nhân, Hóa Ma lão tổ hoa cúc siết chặt, nghĩ sâu tính kỹ đằng sau hay là từ bỏ. Mặc dù phân thân của hắn bên trong có không ít nữ nhân, nhưng cuối cùng chỉ là dâu dịa phân thân thôi, chính mình bản thể cũng không thể đúng nữ. Hóa Ma lão tổ trong đầu hiện ra danh tự thứ hai, Cố Trường Sinh. Nhưng là tiên địa khôi phục, tên kia đoán chừng đã đang trùng kích đế cảnh, hiện tại đoạt xá chỉ sợ không còn kịp rồi. Mà lại Cố Trường Sinh thực lực cường đại, nếu là đối phương kịch liệt phản kháng, chính mình cũng rất không có khả năng thuận lợi dung hợp linh hồn của hắn. Hóa Ma lão tổ trong đầu rất nhanh liền hiện ra danh tự thứ ba, Huyền Vũ Thánh Địa Thánh Tử, Tô Trần. Đây là một cái gần với Nguyệt Linh Tiên Tử cùng Cố Trường Sinh yêu nghiệt, từng lấy sức một mình đánh bại Tam Đại Thánh Địa 30 thiên tài, thiên tư thực lực mạnh, tuyệt đối có thành tựu đế chi tư. Vừa nghĩ đến đây, Hóa Ma lão tổ lập tức làm ra quyết định, nhìn về phía nam tử mặc hắc bào, nói: "Lão tổ, ta đã có đoạt xá mục tiêu, chính là Huyền Vũ Thánh Địa Thánh Tử yêu ai ai, không cần chuyện gì đều nói với ta." Nam tử mặc hắc bào không nhịn được ngắt lời hắn. Hiển nhiên, mặc dù đều là cùng một cái tông môn, nhưng ma tông cuối cùng cùng bình thường tông môn không giống với, giữa lẫn nhau càng nhiều hơn chính là nhìn lợi ích quan hệ, mà không phải cái gọi là tình nghĩa đồng môn. "Lão tổ, ngài có chỗ không biết." Hóa Ma lão tổ cười làm lành nói: "Cái kia Huyền Vũ Thánh Địa Thánh Chủ chính là một vị có được Nguyệt Linh Tiên Thể tuyệt thế yêu nghiệt, ta muốn để lão tổ theo giúp ta cùng đi, đến lúc đó ngài liền có thể thuận tay cầm xuống Nguyệt Linh Tiên Tử." Rất hiển nhiên, Hóa Ma lão tổ không phải người tốt lành gì, hắn đây là mượn hoa hiến phận, nói ra Nguyệt Linh Tiên Tử tin tức, đổi lấy nam tử mặc hắc bào thưởng thức. Quả nhiên, Nguyệt Linh Tiên Thể bốn chữ này vừa ra, nam tử mặc hắc bào hổ khu chấn động, con mắt đều đang phát sáng. Nguyệt Linh Tiên Thể, loại này nghịch tiên thể chất yêu nghiệt đều xuất hiện sao? Không hổ là sáng chói đại thế. Đi đi đi, thừa dịp nàng không có đột phá đế cảnh, đem nàng đóng gói cướp trở về. Kiệt kiệt kiệt, nam tử mặc hắc bào liếm môi một cái, phát ra một trận cười quái dị. Hóa Ma lão tổ cũng cười theo, hai người ăn nhịp với nhau, lúc này tiến về Huyền Vũ Thánh Địa. Thậm chí Hóa Ma lão tổ đem U Minh Ma Tông cùng Cựu Tiêu Thánh Địa ở giữa cừu hận đều ném đi một bên. Chuyện gì cũng không bằng hắn đột phá đế cảnh trọng yếu. Nam tử mặc hắc bào mang theo Hóa Ma lão tổ, lặng yên phóng tới Huyền Vũ Thánh Địa. Trải qua một phen nói chuyện với nhau đằng sau, Hóa Ma lão tổ lúc này mới biết được nam tử mặc hắc bào danh hiệu, Hối Nguyệt Ma Quân. Hối Nguyệt Ma Quân chính là uy tín lâu năm đế cảnh cường giả, thực lực cường đại phi phàm. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, hai người rất nhanh liền vượt ngang hơn phân nửa trung thổ đại vực, từ U Minh Ma Tông hang ổ đi tới Huyền Vũ Thánh Địa. Huyền Vũ Thánh Địa mặc dù cũng mở ra hộ tông đại trận, nhưng thánh giai trận pháp tại Hối Nguyệt Ma Quân trước mặt căn bản thủng rông kêu to. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, liền mang theo Hóa Ma lão tổ lặng yên tiềm nhập Huyền Vũ trong thánh địa. Hối Nguyệt Ma Quân thần thức cường đại quét qua, quả nhiên tại Huyền Nguyệt Phong cảm ứng được Nguyệt Linh Tiên Thể khí tức. Hối Nguyệt Ma Quân nhịn không được liếm môi một cái, phát ra một trận cười quái dị, kiệt kiệt kiệt. Quả nhiên là Nguyệt Linh Tiên Thể, hơn nữa còn là cái xinh đẹp như vậy tiểu nữ nhi. Nếu là bản quân đạt được nàng, sau đó thì sao? Đúng lúc này, một đạo thô kệch thanh âm thình lình vang lên. Ân. Hối Nguyệt Ma Quân cùng Hóa Ma lão tổ đều là hoa cúc siết chặt, đột nhiên giật mình. Chỉ gặp một vị thân thể khôi ngô cao lớn, người mặc áo giáp màu vàng nóng đại hán vạm vỡ đứng bình tĩnh tại phía sau hai người, khuôn mặt thô cuồng, mang theo một loại giá tính khí tức cùng uy nghiêm. Tần Võ Cuồng, ngươi cái tên này tại sao lại ở chỗ này? Hối Nguyệt Ma Quân biến sắc, vô ý thức lui về phía sau mấy bước, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Ta ở chỗ này liên quan gì đến ngươi? Tốt ngươi cái lao cẩu, lén lút chui vào ta Tần gia thân gia bên trong, lén lén lút lút, muốn chết. Tần Võ Cuồng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên méo méo cổ, nồi đất lớn thiết quyền hướng thẳng đến Hối Nguyệt Ma Quân vào đầu đập tới. Dừng tay, đừng quên thượng cổ minh ước, ngươi không thể đánh ta. Ngao. Hối Nguyệt Ma Quân lời nói còn chưa nói xong, Tần Võ Cuồng đã đấm ra một quyền, thần lực mênh mông một phát, tại chỗ liền đem Hối Nguyệt Ma Quân đánh cho bay tứ tung ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không. Một màn này đem Hóa Ma lão tổ nhìn trợn mắt hốt hoồm, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Lão tổ không phải nói hắn tại phương ngoại thiên cũng là cường giả đỉnh cao sao, vì sao bị người đè xuống hành hung một trận? Hóa Ma lão tổ rụt cổ một cái, vội vàng rời khỏi Huyền Vũ Thánh Địa, sắc mặt có chút âm tình bất định. Thần gia thân gia, chẳng lẽ Huyền Vũ Thánh Địa cũng là phương ngoại thiên cái nào đó tông môn đỉnh tiêm chi mạch? Hóa Ma lão tổ trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Như coi là thật như thế, Tô Trần cùng Nguyệt Linh tiên tử cũng không thể động, đến thay cái mục tiêu mới được. Ngay tại Hóa Ma lão tổ trong lúc suy tư, xa xa chiến đấu đã kết thúc. Mặc dù Hối Nguyệt Ma quân cực lực dãy rủa cùng phản kháng, nhưng căn bản là vô dụng. Hắn bị Tần Võ Cuồng đánh cho cùng cái đống cát một dạng, toàn thân xương cốt không biết bị đánh gãy bao nhiêu cái, giống như là rách dưới túi máu, bị Tần Võ Cuồng tiện tay ném một cái, trực tiếp ném ra, nện ở Hóa Ma lão tổ trên thân. Nương theo lấy Hóa Ma lão tổ một tiếng hét thảm, hai người trực tiếp bay tứ tung ra ngoài cách xa mấy vạn dặm, đều là bản thân bị trọng thương. Khụ khụ. Đáng chết Tần Võ Cuồng, ngươi mẹ nó chờ đó cho ta. Hối Nguyệt Ma quân thân thể run rẩy, khó khăn lấy ra một viên đan dược chữa thương nuốt vào, nhịn không được chửi ầm lên. Phúc, khu khu, lão, lão tổ, cái kia Tần Võ Cường đến tột cùng là nhân vật thế nào, vì sao thực lực khủng bố như thế? Hóa Ma lão tổ cũng phun ra mấy ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng e ngại. Tần gia cũng là phương ngoại thiên tông môn đỉnh tiêm một trong, cái này Tần Võ Cường chính là Tần gia người mạnh nhất. Bất quá Tần gia cũng liền dựa vào một cái Tần Võ Cường đỉnh lấy mà đã xong, không đủ gây sợ. Hối Nguyệt Ma quân hừ lạnh một tiếng, mặc dù đối với Tần Võ Cường khá kiêng kỵ, nhưng đối với Tần gia cũng không có quá nhiều e ngại. Hóa Ma lão tổ thấy thế, cũng không dám hỏi nhiều, sợ chạm Hối Nguyệt Ma quân rủi ro. Hóa Ma lão tổ thấp giọng nói ra, "Lão tổ, nếu không động được Huyền Vũ Thánh địa, không bằng chúng ta đối với Cửu Tiêu Thánh địa ra tay đi, ngài có chỗ không biết, chúng ta U Minh Ma tông tại Cửu Tiêu Thánh địa trong tay bị thua thiệt không nhỏ." Ngay tại hơn nửa tháng trước, Hóa Ma lão tổ nói ra U Minh Ma tông cùng Cửu Tiêu Thánh địa ở giữa ân oán. Biết được U Minh Ma tông thế mà tại Cửu Tiêu Thánh địa trong tay ăn thiệt thòi lớn như thế, chết nhiều cường giả như vậy, vốn là tâm tình không tốt Hối Nguyệt Ma quân sắc mặt càng thêm khó coi. Tần Võ Cường khi dễ hắn thì thôi, một cái nho nhỏ thánh địa cũng dám khi dễ hắn U Minh Ma tông người. Rất tốt, Cửu Tiêu Thánh địa là đi, đã có đường đến chỗ chết. Hối Nguyệt Ma quân trên mặt lộ ra khát máu nhè răng cười. Tại Phương Ngoại Thiên bên trong, tất cả mọi người là tông môn đỉnh tiêm, đến mức U Minh Ma tông có rất nhiều tà ác cấm kỵ thủ đoạn không có cách nào dùng. Nhưng bây giờ trở lại Thái Sơ đại lục, vừa vặn có thể vụng trộm luyện một chút ma đạo cấm thuật. Liên lấy cái này không biết sống chết Cửu Tiêu Thánh địa xuất thủ. Chương 298, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chương 298, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hối Nguyệt Ma quân nuốt mấy cái đan dược chữa thương, khôi phục một chút thương thế đằng sau, lập tức mang theo Hóa Ma lão tổ tiến về Cửu Tiêu Thánh địa. Kiệt kiệt kiệt. Nhân loại ngu xuẩn, nên đón bản quân giáng lâm đi. Hối Nguyệt Ma quân nghe răng cười một tiếng, vung tay lên, thập nhị cán cờ xí màu đen trong chốc lát xung ra, rơi vào Cửu Tiêu Thánh địa phương vị khác nhau bên trên, hình thành một đạo to lớn kết giới, đem toàn bộ Cửu Tiêu Thánh địa vây quanh. Hối Nguyệt Ma quân méo nhéo cổ, khắp khuôn mặt đúng khát máu cùng thần sắc kích động. Thân là ma tu, nhưng là tại phương ngoại thiên nhưng căn bản không có gì cầm người sống tu luyện công pháp ma đạo cơ hội, bởi vì bị phát hiện liền sẽ bị mặt khác tông môn đỉnh tiêm một trận đánh đập, còn muốn bồi thường tiền. Cái này nhưng làm Hối Nguyệt Ma quân nhịn gần chết. Bây giờ hắn rốt cục có cơ hội cầm người sống tới tu luyện, hắn đừng đề cập có bao nhiêu kích động cùng chấn phấn. Hối Nguyệt lao chó, ngươi tốt gan to, muốn cầm ta Thiên Nguyệt tông người tới tu luyện. Ta nhìn các ngươi U Minh Ma tông là muốn chết. Đúng lúc này, một đạo băng lanh thanh âm đáng sợ bỗng nhiên vang lên. Một vị lão giả mặc tử bào đạp không mà lên, tóc trắng phơ không gió mà bay, trên đạo bào thêu lên nhật nguyệt tinh thần đều đang phát sáng, một cỗ khủng bố ngập trời đế uy từ trên người hắn phóng xuất ra, quét sạch trên trời dưới đất. Thử Dương đạo quân. Hối Nguyệt Ma quân nhìn thấy lão giả mặc tử bào thời điểm, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng hô, đạo quân chấm đã. Đây là một cái lầm hiểu lầm hai chữ còn chưa tới kịp nói ra miệng, một đạo kinh thiên động địa tiếng kiếm ngân vang lên, nương theo lấy đáng sợ kiếm khí nở rộ, hướng phía hắn vào đầu chém xuống. Từ Dương đạo quân tóc trắng phơ theo gió của vũ, hai con ngươi lưu chuyển lên đáng sợ quan mang, tay nắm ấn quyết, một thanh màu tím pháp kiếm như thiểm điện xung ra, kiếm khí chủ thiên, lăng lệ đáng sợ. Khổ quá. Hối Nguyệt Ma quân mặt đều muốn tái rồi, vội vàng lấy ra binh khí pháp bảo chống đỡ, đồng thời muốn quay người chạy trốn. Nhưng hắn vừa mới bị Tần Võ Cường hành hung qua một trận, thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thực lực không còn đỉnh phong. Còn chưa tới kịp đào thoát, liền bị màu tím pháp kiếm đâm ra mấy cái trước sau trong suốt lỗ thủng, máu me đồng địa. Trận chiến đấu này rất nhanh liền kết thúc. Hối Nguyệt Ma quân cùng Hóa Ma lão tổ bị đánh đến chạy trối chết, tất cả đều bản thân bị trọng thương, lúc này mới gian nan chạy ra ngoài. Trên thực tế, nếu không có có thượng cổ minh ước hạn chế, Hối Nguyệt Ma quân sớm đã bị đánh chết. Vì cái gì Huyền Vũ Thánh địa cùng Cửu Tiêu Thánh địa đều có tông môn đỉnh tiêm làm chỗ dựa? Khổ, quá khổ. Đắng chát nước mắt từ Hối Nguyệt Ma quân khẽ mắt chảy xuống. Chuyến này đi ra ngoài, không chỉ có người không có mò được, còn không công chịu hai bữa đánh đập, bản thân bị trọng thương, thật sự là quá thua lỗ. Đều mẹ nhà hắn trách ngươi. Hối Nguyệt Ma quân càng nghĩ càng giận, một phát bắt được Hóa Ma lão tổ, trực tiếp đem hắn hành hung một trận. Hóa Ma lão tổ nguyên bản liền bị Tử Dương đạo quân đánh cho bản thân bị trọng thương, lúc này tức thì bị Hối Nguyệt Ma quân đánh cho máu me khắp người, có khí tiến không có khí ra, hấp hối, kém chút tại chỗ qua đời. Đem Hóa Ma lão tổ hành hung một trận đằng sau, Hối Nguyệt Ma quân thở ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy tâm tình tốt không ít. Một bên khác, Tần Võ cùng đem Hối Nguyệt Ma quân tiện tay ném ra bên ngoài mấy vạn dặm, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, phủi tay. Lão tổ uy vũ ba khí, nhu tất. Rất nhanh, Tần Nguyên Thanh cùng mặt khác tiên hỏa vương triều người xuất hiện, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng hướng tới, liên tục mở miệng tán thưởng. Vừa rồi Tần Võ Cường mặc dù đã thu lực lượng, nhưng trong lúc vô hình phát ra khí tức khủng bố, làm cho hư không cũng vì đó mà mẹo, quá mức khủng bố. Việc nhỏ, về sau các ngươi cố gắng tu luyện, cũng có cơ hội. Tính toán, các ngươi cũng không được. Tần Võ Cường khoát tay áo, vốn định động viên bọn hắn, nhưng nghĩ đến Tần Nguyên Thanh bọn người bình thường tư chất, liền thở dài một hơi, lắc đầu. Hai Tần Nguyên Thanh cùng Tần Phong bọn người liếc nhau một cái, thần sắc có chút xấu hổ. Thiên Hỏa Vương triều thế hệ tuổi trẻ có không ít thiên tài, đặt ở trung thổ đại vực bên trong cũng không tính yếu đi. Nhưng ở Tần Võ Cường xem ra, lại là không đáng giá nhắc tới. Căn bản không có mấy người có thành tựu đế khả năng. Đi thôi, đi xem một chút chúng ta Tần gia thân gia đi. Tần Võ Cường cũng không có tại trên cái đề tài này trò chuyện xuống dưới, mà là quay đầu nhìn về phía Huyền Vũ Thánh địa lãnh địa, trong mắt mang theo vẻ chờ mong. Mặc dù Thiên Hỏa Vương triều cùng Huyền Vũ Thánh địa thông gia, nhưng đối với Tần Võ Cường cấp bậc này cường giả tới nói, đây đều là việc nhỏ, nguyên bản cũng không đáng giá hắn tự mình đến đi một chuyến. Nhưng khi hắn từ Tần Nguyên Thanh bọn người trong miệng biết được, Tần gia con rể kia thiên tư phi phàm, Huyền Vũ Thánh Địa Thánh Chủ càng là có được Nguyệt Linh Tiên Thể tuyệt thế yêu nghiệt đằng sau, Tần Võ Cuồng liền ngồi không yên, tự mình đến bái phòng Huyền Vũ Thánh Địa. Tần gia con rể kia thiên tư như thế nào tạm thời không biết, nhưng Nguyệt Linh Tiên Thể vậy nhưng khó lường. Toàn bộ Thái Sơ Đại Lục trong lịch sử xuất hiện qua số lần, một bàn tay tính ra không quá được. Trong lịch sử mỗi một vị Nguyệt Linh Tiên Thể, chỉ cần không phải nửa đường vẫn lạc, đều tất thành đại đế, thậm chí phi thăng tiên giới. Tần Võ Cuồng mặc dù rất mạnh, nhưng Tần gia thế hệ tuổi trẻ thiếu khuyết thiên tài, không người kế tục. Cho nên hắn bức thiết muốn lôi kéo Nguyệt Linh Tiên Thể. Làm Tần Võ Cuồng cùng Tần Nguyên Thanh đám người đi tới Huyền Vũ Thánh Địa trước sơn môn thời điểm, Lục Trần đã mang theo Lục Tiêm Vũ cùng Lục Bắc Huyền bọn người đi ra ngoài nên đón. Trên thực tế, lúc trước Tần Võ Cuồng cùng Hối Nguyệt Ma Quân chiến đấu, hoặc là nói đơn phương ẩu đả Hối Nguyệt Ma Quân thời điểm, Lục Tiêm Vũ bọn người liền đã nhận ra động tĩnh. Lục Trần càng là đã sớm dự liệu được một màn này, đây cũng là hắn lúc trước tiến về Thiên Hỏa Vương Triều, cùng Tần Thi Thi ký kết hôn ước nguyên nhân một trong. Hết thảy đều tại trong kế hoạch của hắn. Cha, mẫu thân. Tần Thi Thi nhìn thấy Tần Nguyên Thanh vợ chồng đằng sau, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, tương đương kinh hỉ kích động, bay thẳng chạy tới. Đây là Huyền Âm chi thể. Tần Võ Cuồng ánh mắt rơi vào Tần Thi Thi trên thân, đế cảnh cấp bậc cường đại thần thức trong nháy mắt phát giác được nàng thể chất đặc thù. Lập tức, Tần Võ Cuồng tim đập rộn lên, nội tâm dâng lên một trận cuồng hỉ. Huyền Âm chi thể mặc dù không kịp Nguyệt Linh tiên thể, nhưng đây cũng là một loại cực kỳ cường đại thể chất đặc thù, tương lai Tần Thi Thi trưởng thành, nhất định có thể bước vào đế cảnh, thậm chí có rất lớn hy vọng trùng kích đại đế cảnh giới. Huyền Âm chi thể. Lão tổ, ý của ngài là Thi Thi nàng có Huyền Âm chi thể? Tần Võ Cuồng lời nói, làm cho Tần Nguyên Thanh vợ chồng con mắt đống nhiên sáng lên, có chút không dám xác định. Không sai, ta không có khả năng nhìn lầm, nàng chính là Huyền Âm chi thể. Tần Võ Cuồng phi thường khẳng định nhẹ gật đầu. Lời vừa nói ra, thần gia mọi người nhất thời kinh hỉ và phần. Huyền Vũ Thánh Địa đám người ngược lại là còn tốt, trước đây liền đã biết được Tần Thi Thi đã thức tỉnh Huyền Âm chi thể. Cha, mẫu thân, ta có thể thức tỉnh Huyền Âm chi thể, kỳ thật toàn bộ nhờ phu quân trợ giúp. Phu quân cho ta phục dụng đế cấp linh truyền quá rõ suối, ta mới có thể thuận lợi thức tỉnh. Tần Thi Thi nhẹ giọng mở miệng, nói ra nguyên do. Lời vừa nói ra, thần gia đám người tất cả đều vì đó động dung. Đế cấp linh truyền, đây là Thiên Hỏa Vương Triều đều chưa từng nghe nói kinh thế bảo vật. Liền ngay cả Tần Võ Cuồng đều mở to mấy phần con mắt, ánh mắt nhìn về phía Lục Trần, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Cho dù là tại phương ngoại thiên, đế cấp linh truyền cũng tương đương thưa thất mà chân quý, giá trị không thể đo lường. Chớ nói chi là trung tổ đại vực pháp tắc này không chọn vẹn địa phương. Lục Trần đạt được đế cấp linh truyền, lại cam nguyện dùng tại Tần Thi Thi trên thân, tiểu tử này không tệ lắm. Chương 299, Tần Thi Thi bái sư. Chương 299, Tần Thi Thi bái sư. Không chỉ là Tần Võ Cuồng, Tần Nguyên Thanh bọn người nghe vậy, cũng là vì đó động dung, nhìn về phía Lục Trần ánh mắt càng mừng rỡ cùng hài lòng. Đế cấp linh truyền, chúng ta Huyền Vũ Thánh Địa có đế cấp linh truyền sao? Ngược lại là Lục Bắc Huyền cùng Nam Cung Nhã liếc nhau một cái, trong lúc mơ hồ cảm thấy có điểm gì là lạ. Nói trở lại, lần trước bụi mà cho chúng ta dùng linh truyền, giống như hiệu quả so linh nguyện thánh truyền mạnh mẽ rất nhiều, sẽ không phải chính là đế cấp linh truyền đi? Lục Bắc Huyền cùng Nam Cung Nhã trong lòng chấn động mạnh một cái, hiện ra một cái suy đoán. Hai người đều không đốc, giờ phút này đều đã nhận ra chân tướng. Ha ha, có Huyền Âm chi thể tại, ta Tần gia cuối cùng là có người kế nghiệp. Tần Võ Cuồng quay đầu nhìn về phía Tần Thi Thi, ánh mắt sáng rực, nói tiểu nữ hoa tử, từ nay về sau, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy, đi theo bên cạnh ta tu hành. A, Tần Thi Thi nháy mắt, lộ ra thần sắc mờ mịt, cũng không biết Tần Võ Cuồng là ai. Đà tạ lão tổ, đà tạ lão tổ. Tần Nguyên Thanh vợ chồng lại là trong lòng cũng hỉ, vội vàng lôi kéo Tần Thi Thi, hướng phía Tần Võ Cuồng hành lễ nói tạ ơn. Bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến Tần Võ Cuồng cường đại cùng khủng bố, tuyệt đối là uy tín lâu năm đế cảnh cường giả. Do Tần Võ Cuồng tự mình chỉ điểm Tần Thi Thi tu luyện, đây chính là bọn hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ chuyện tốt. Thi Thi, vị này chính là chúng ta Tần gia tại phương ngoại thiên Tần gia chủ mạch lão tổ Tần Võ Cuồng. Tần Nguyên Thanh vợ chồng đội vàng mở miệng, hướng Tần Thi Thi cùng Huyền Vũ Thánh Địa đám người giải thích Tần Võ Cuồng lai lịch. Tần gia chủ mạch lại là phương ngoại thiên 17 cái tông môn đỉnh tiêm thế lực một trong. Lục Tiêm Vũ cùng Lục Bắc Huyền bọn người liếc nhau một cái, đều là vừa mừng vừa sợ. Trước đây liền đã có phương pháp bên ngoài ngày tông môn cường giả tới chơi qua Huyền Vũ Thánh Địa, truyền đạt thượng cổ trận tướng, cũng yêu cầu Huyền Vũ Thánh Địa trong một tháng điều động một nửa cường giả tiến về phương ngoại thiên đóng giữ. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới, Tần gia chủ mạch lại là đến từ phương ngoại thiên. Lục Trần cùng Tần Thi Thi có hôn ước tại thần, mà Tần gia chủ mạch chính là tông môn đỉnh tiêm, đây đối với Huyền Vũ Thánh Địa tới nói cũng là một chuyện tốt. Sau này Huyền Vũ Thánh Địa nếu là gặp được khó mà giải quyết nguy cơ, còn có thể hướng Tần gia xin giúp đỡ. Tần Thi Thi biết được Tần Võ Cuồng lai lịch đằng sau, cũng tương đương kinh hỉ. Nhưng về phần muốn hay không đi theo Tần Võ Cuồng bên người tu luyện, nàng lại là có chút do dự, vô ý thức nhìn về phía Lục Trần. Dù sao, đi theo Lục Trần bên người trong khoảng thời gian này, nàng trải qua hay là thật vui vẻ, mà lại nàng nhận Lục Trần nhiều người như vậy tình, nếu là cứ thế mà đi, nàng lương tâm bên trên cũng có chút băn khoăn. Lục Trần mang trên mặt mỉm cười, hướng phía nàng khẽ gật đầu. Tần Thi Thi không đi theo Tần Võ Cuồng cùng một chỗ tu luyện, hắn sao có thể lôi kéo vị này võ phong tử để bản thân sử dụng đâu? Chúng chỉ là đi theo Tần Võ Cuồng tu luyện một đoạn thời gian thôi, cũng không phải về sau cũng không thể gặp lại. Đạt được Lục Trần đồng ý đằng sau, Tần Thi Thi âm thầm thở dài một hơi, lúc này mới nhìn về phía Tần Võ Cuồng, giòn tan nói, đa tạ lão tổ thưởng thức, ta nguyện ý đi theo lão tổ bên người tu hành. Không tệ không tệ. Tần Võ Cuồng hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn từ trong nhẫn chữ vật móc móc, rất nhanh liền lấy ra hai kiện binh khí pháp bảo. Một thanh lợi kiếm hàn quang lấp lóe, một tấm màu đồng cổ đại cung, tất cả đều tản mát ra khí tức cường đại, chính là đế binh. Lão tổ ta cũng không có đồ tốt gì, thanh này đế kiếm liền đưa cho ngươi, liền xem như lễ gặp mặt đi. Hai vị thân gia, tấm này đế cung tặng cho các ngươi quyền đương thi thi sau này đổ cưới một trong đi. Tần Võ cùng cười ha hả mở miệng, đem đế kiếm đưa cho Tần Thi Thi, đem lại cung kia đưa cho Lục Bắc Huyền. Đế binh. Trong khoảnh khắc, Tần Nguyên Thanh bọn người con mắt đều phát sáng lên, tương đương kinh hỉ. Đây chính là bảo bối của ta. Trừ phương ngoại thiên 17 cái tông môn đỉnh tiêm cùng chủng tộc có được bên ngoài, tồn thế đế binh lắc đắc không có mấy, quá mức hiếm thấy cùng chân quý. Tiền bối, phần lễ vật này quá quý giá, Lục Bắc Huyền mí mắt nhảy một cái, vội vàng chối từ. Không sao, chỉ là một kiện đế binh mà thôi. Tần Võ cùng cười ha hả nói, mà lại ta thế nhưng là nghe nói, Lục Trần Hiển Tế trước đây cũng đưa một kiện đế binh cho Thi Thi, có qua có lại thôi một phen khách sáo đằng sau, Lục Bắc Huyền không lay chuyển được Tần Võ cùng, cuối cùng vẫn nhận đế cung. Tần Võ cùng tìm lý do phi thường xảo diệu, cũng không phải là vô duyên vô cớ trực tiếp đưa cho Lục gia, mà là lấy Tần Thi Thi đổ cưới làm lý do, Lục Bắc Huyền cũng không tốt một mực cự tuyệt. Bất quá Lục Bắc Huyền cũng không có thu lại, mà là tại chỗ liền chuyển giao cho Lục Trần. Lục Trần cũng không có cự tuyệt, nhận lấy đế cung đằng sau, trong mắt đi lòng vòng, chuẩn bị các loại Tần Võ cùng đi đằng sau, vụ trộm đem đế cung kín đáo đưa cho Lục Bắc Huyền. Sau một lát, Tần gia mọi người và Lục gia đám người tiến vào Huyền Vũ trong thánh địa, song phương nhiệt tình tán gẫu đứng lên. Ở trong quá trình này, Tần Võ cùng lặng yên quan sát một phen Huyền Vũ thánh địa đám người, không khỏi âm thầm kinh hãi. Trừ Lục Tiêm Vũ vị này có được Nguyệt Linh Tiên Thể tuyệt thế thiên tài bên ngoài, Lục Trần cùng Lục Tiêm Vân tư chất cũng cực cao, đều là thiên giai cửu phẩm, đều có thành tựu đế chi tư. Tần Võ cùng không nhận ra Vân Tiện Tuyết Tiên Thiên đạo thể, nhưng hắn cũng mơ hồ phát giác được, cái này tựa hồ là một loại không kém gì Nguyệt Linh Tiên Thể tuyệt thế thể chất. Trừ cái đó ra, Diệp Thanh Linh cùng Vân Tịch, Không Gió Kiếm Thánh, Thiết Thủ Quyền Thánh bọn người đều là tư chất phi phàm, võ đạo tạo nghệ không cạn, đều có thành tựu đế chi tư. Bởi vì thiên địa khôi phục đằng sau, nhân tộc khí vận tăng vọt, Lục Trần trên người lòng khí cùng nhân hoàng khí vận, nhân tộc khí vận đều càng nồng đậm cường đại, tự chủ hộ chủ, ngay cả Tần Võ cùng đều cảm ứng không ra, cũng không hiểu biết Lục Trần có nhân hoàng bị cách. Cái này Huyền Vũ Thánh địa quả nhiên là nhân tài đông đúc a. Lại đụng tới thiên địa khôi phục, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ liên tiếp sinh ra đế cảnh cường giả, cấp tốc bậc khởi, không kém gì mặt khác tông môn đỉnh tiêm cùng trung tộc. Ta Tần gia hậu đại nếu là có Huyền Vũ Thánh địa hơn một nửa nhân tài liền tốt, Tần Võ cùng trong lòng có chút cảm thán. Đồng thời cũng càng kiên định muốn lôi kéo cùng giúp đỡ Huyền Vũ Thánh địa quyết tâm. Như vậy có tiềm lực tông môn, lại cùng Tần gia thông gia đây chính là cơ hội trời cho, nhất định phải đem Huyền Vũ Thánh địa cột vào Tần gia trên chiến thuyền. Chư vị, thiên địa đã khôi phục, vực ngoại thiên ma uy hiếp cũng càng ngày càng gần. Phương ngoại thiên liên minh đã quyết định, để Thái Sơ trong đại lục có thánh cảnh cường giả chấn giữ tông môn cùng chủng tộc đều phái người tiến đến Phương ngoại thiên đóng giữ, cộng đồng chống cự nguy cơ, nghĩ đến các ngươi cũng nhận được tin tức. Ta dự định mang Thiên Hỏa Vương triệu một số người đi Phương ngoại thiên Tần nhà lãnh địa sinh hoạt, nếu không các ngươi Huyền Vũ Thánh địa cũng cùng chúng ta cùng đi chứ? Phương ngoại thiên tương đương bao la mênh mông, các ngươi có thể tại Tần gia phụ cận vòng một khối địa phương, kiến tạo tông môn mới lãnh địa. Cứ như vậy, hai nhà chúng ta giữa lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Một phen tán gẫu đằng sau, Tần Võ cùng cười ha hả mở miệng, nói ra một cái đề nghị. Lục Bắc Huyền cùng Lục Tiêm Vũ bọn người nghe vậy, lại là không hẹn mà cùng nhìn về phía Lục Trần, lấy ánh mắt hỏi thăm Lục Trần ý kiến. Đừng nhìn Lục Trần ngày bình thường cả lơ phất phơ một bộ không làm việc đàng hoàng dáng vẻ, nhưng bọn hắn Lục gia cùng Huyền Vũ Thánh địa có thể có được hôm nay thành tựu cùng thực lực, toàn bộ nhờ Lục Trần nhu đồ. Nếu là không có Lục Trần, chỉ sợ Lục gia cùng Huyền Vũ Thánh địa đã sớm không có. Bởi vậy, gặp được trọng đại như thế quyết định, bọn hắn đều sẽ vô ý thức nhìn về phía Lục Trần, để Lục Trần quyết định. Chương 300, trở lại Đại Hạ Vương triều. Chương 300, trở lại Đại Hạ Vương triều. Tần Võ cùng Tần Nguyên Thanh mấy người cũng chú ý tới điểm này, đều có chút kinh ngạc. Lục Tiêm Vũ thân là Huyền Vũ Thánh địa thánh chủ, thực lực tu vi cũng là mạnh nhất Lục Bắc Huyền cùng Nam Cung Nhã bọn người đúng thánh cảnh tu vi, làm sao tất cả mọi người đang đợi Lục Trần quyết định? Tựa hồ Lục Trần mới là Huyền Vũ Thánh địa chủ tâm cốt. Như vậy rất tốt, cái kia sau làm phiền Tần gia chư vị giúp đỡ một chút. Lục Trần nhẹ gật đầu. Ha ha ha. Hiện thế đây là nơi nào lời nói, Tần gia Lục gia đều là người một nhà. Tần Võ cùng nghe vậy, lập tức tâm hoa nộ phóng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lục gia nguyện ý đi theo Tần gia đi phương ngoại thiên, liền mang ý nghĩa hai nhà quan hệ tiến thêm một bước. Rất nhanh, Huyền Vũ Thánh địa đám người liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dọn đi đại bộ phận Huyền Vũ người của thánh địa, đi phương ngoại thiên thành lập tông môn mới lãnh địa. Bất quá trước lúc rời đi, Lục Trần người một nhà cười u linh thuyền, bắt đầu trở về Đông Hoang đại vực. Đại Hạ Vương triều bây giờ cũng có mấy vị vừa đột phá thánh cảnh cường giả, dựa theo quy tắc cũng muốn phái người đi phương ngoại thiên chiến trường đóng giữ, để bọn hắn cùng Huyền Vũ người của thánh địa cùng đi, giữa lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mà lại Lục Trần còn có một mục đích khác, đó chính là nhất thống Đông Hoang đại vực, tăng cường Đại Hạ Vương triều quốc lực. Thiên địa khôi phục, nhân tộc khí vận tăng vọt, lại thêm Lục Trần âm thầm thu phục Cửu Tiêu thánh địa, Thiên Kiếm Sơn thánh địa rất nhiều tông môn cường đại cùng cường giả, Đại Hạ Vương triều quốc lực trong lúc vô hình đã được đến to lớn tăng cường. Chỉ có Lục Trần mới rõ ràng biết, trên người mình long khí cùng nhân tộc khí vận đến cỡ nào bảng bạc mênh mông. Nếu là đem Đông Hoang đại vực thống nhất, vốn là cường đại Đại Hạ Vương triều quốc lực chắc chắn lần nữa tăng vọt. Đối với Lục Trần kế hoạch này, Lục Bắc Huyền cùng Lục Tiêm Vũ bọn người tự nhiên không có ý kiến, tương đương đồng ý. Lúc này không giống ngày xưa, hiện tại Đại Hạ Vương triều hoàn toàn có đầy đủ thực lực thống trị toàn bộ Đông Hoang đại vực. Tại U Linh thuyền cực tốc phía dưới, Lục Trần một đoàn người rất nhanh liền vượt ngang hải dương vô tận, một lần nữa trở lại Đông Hoang đại vực. Lục Trần cũng không có thẳng đến hoàng cung, mà là mang theo người nhà trở về một chuyến trấn Bắc thành. Theo Lục Trần đăng cơ, trấn Bắc Vương phủ cũng giữ lại, y nguyên có không ít gia phó ở lại hòa thành quét, chỉnh tề sạch sẽ. dù sao nơi này là bọn hắn ngôi nhà thứ nhất, cũng là Lục gia tổ địa. Chúng ta trở về Nam Cung Nhã cùng Lục Tiêm Vũ tâm tình tương đương cảm khái. Năm đó bọn hắn bị Nam Cung Phi Vũ cưỡng ép mang đi, ly biệt quê hương, chỉ chớp mắt 18 năm đi qua, hết thảy đều phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, chỉ có tòa này trấn Bắc Vương phủ giống như quá khứ. Đại ca, đại tẩu. Rất nhanh, mặt sát xuất hiện, nhìn thấy Lục Bắc Huyền cùng Nam Cung Nhã xuất hiện đằng sau, khắp khuôn mặt đúng kinh hỉ thần sắc kích động, cùng Lục Bắc Huyền tới cái ôm gấu, hai người ôm nhau cười to. Lão Thiết, hồi lâu không thấy. Nam Cung Nhã trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Mặt sát cùng Lục Bắc Huyền là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn bè thân thiết, sau khi lớn lên càng là một mực yên lặng đi theo Lục Bắc Huyền. Năm đó Lục Bắc Huyền vẫn chỉ là một cái bộ đội biên phòng tiểu đội trưởng lúc, Nam Cung Nhã cùng Lục Bắc Huyền, mặt sát tổ ba người một đường chinh chiến, giết ra huy danh hiển hách, cuối cùng từng bước một từ trong nhỏ bé quật khởi, thành lập lúc sau huy chấn thiên hạ trấn Bắc Vương phủ. Lúc này ba người trùng phùng, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Đám người trở lại trấn Bắc Vương phủ bên trong, thưởng thụ lấy một đoạn yên tĩnh ấm áp thời gian. Thật tốt ra dưới đêm trăng, nhìn xem Lục Bắc Huyền cùng mặt sắt bọn người uống rượu làm vui bộ dáng, một bên Lục Tiêm Vũ trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, ánh mắt có chút hoảng hốt, phản phất về tới khi còn bé không buồn không lo thời gian. Một lần nữa trở lại trấn Bắc Vương phủ, người một nhà đoàn tụ, không có ngoại bộ nguy cơ, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Giang giác. Đúng lúc này, Lục Tiêm Vũ ý niệm trong lòng thông suốt, trong lòng cuối cùng một tia tiếc nuối đạt được bổ túc, tâm cảnh viên mãn. Từ nơi sâu xa hình như có gông xiềng thanh âm vỡ vụn băng lên, nàng ý thức phảng phất dung nhập thiên địa, một cỗ vô hình mà ở khắp mọi nơi đại đạo khí tức đưa nàng vây quanh. Sau một lát, nàng từ từ mở mắt, trong hai con ngươi có chói lọi quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Thì ra là thế. Tâm cảnh viên mãn, đế môn tự khai. Lục Tiêm Vũ nhẹ giọng tự nói, nụ cười trên mặt càng nồng đậm. Trước kia nàng liền phục dụng quá rõ suối, bế quan nửa tháng sau, tu vi đã đột phá đến thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Bây giờ tâm cảnh viên mãn, lại thêm thiên địa khôi phục, nàng đã đụng chạm đến đế cảnh bậc cửa, đang sắp đột phá. Bất quá Lục Tiêm Vũ cũng không sốt ruột đột phá, mà là áp chế tu vi của mình, tiếp tục lắng đọng cùng tích lũy. Nàng tiến nhập thánh cảnh thời gian quá ngắn. Mặc dù căn cơ phi thường vững chắc, cũng không có vấn đề gì, nhưng nàng vẫn như cũ lựa chọn nhất trầm ổn phương pháp, muốn đem võ đạo căn cơ rèn luyện đến hoàn mỹ vô khuyết, lấy mạnh nhất tư thái trùng kích đế cảnh. Thời gian nhoáng lên liền đã qua 2 ngày rưỡi. Lục Trần một đoàn người cũng không có quên chính sự, tại trấn Bắc Vương phủ ở 2 ngày đằng sau, liền khởi hành trở về hoàng cung. Lục Trần một đoàn người rời đi Đại Hạ Vương triều, tiến về Trung Thổ đại vực, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá đúng chừng 1 năm thời gian. Vương đô cũng không biến hóa quá lớn. Vương đô bao la mênh mông, lầu các cung khuyết khắp nơi trên đất, dòng người phun trào, một mảnh vui vẻ phồn bình chi cảnh. Hoàng cung càng là nguy nga trang trọng, vàng son lộng lẫy, liên miên bất tuyệt, giống như thần lòng chiếm cứ, mang theo một loại khó nói nên lời cảm giác áp bách. Ngang. Theo Lục Trần trở lại Vương đô, trong chốc lát thiên địa chấn động, vô tận kim quang từ sâu trong lòng đất tuôn ra, giữa thiên địa long khí hội tụ, hóa thành một đầu lại một đầu to lớn màu vàng thần long hư ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét, tại Lục Trần bên người vần quanh, giống như đang hoan hô nhảy cẫng. Một bên Diệp Thanh Linh lấy ra một kiện long bảo, cho Lục Trần phụ thêm. Đây là Long khí tự chủ khôi phục. Bệ hạ, đúng bệ hạ trở về. Vương đô chi trung, đông đảo đại hạ vương triều thần dân đều là trong lòng chấn động, vừa mừng vừa sợ, đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung vị kia bị màu vàng thần long vờn quanh thân ảnh vĩ ngạn. Cung nên bệ hạ trở về. Nô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Rất nhanh, Lục Trần ngồi cao trên long ỷ, phía dưới quần thần bách quan quỳ rạp trên đất, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng cung nhiệt, cùng kêu lên hét lớn, tiếng như kinh lôi. Lục Trần người mặc đế bào, đầu đội đế quan, thân thể cao lớn thẳng tắp, trên thân long khí vờn quanh, có uy áp thiên hạ đại khí phách. Quả nhiên còn phải đúng làm hoàng đế dễ chịu. Lục Trần âm thầm gật đầu, tâm tình rất tốt. Mặc dù tại Huyền Vũ trong thánh địa làm thánh tử, hắn cũng có thể hô phong hoán vũ, tùy tâm sử dụng. Nhưng trung quy đúng làm hoàng đế càng thêm trời cao biển rộng thôi. Bệ hạ, thần có việc muốn báo một chút đại thần báo cáo đại hạ vương triều một năm qua này phát sinh đại sự. Kỳ thật cũng không có việc lớn gì, chủ yếu là đoạn thời gian trước dị tộc cùng tam đại vương triều liên thủ tiến công đại hạ vương triều. Cũng không có các loại đại hạ vương triều đại quân xuất thủ, lại có thần bí âm binh từ trên trời giáng xuống, giết hết tất cả cường địch. Dị tộc cùng Tam đại vương triều vẫn lạc gần 10 vị thánh cảnh cường giả, đại bại mà về. Không đợi đại hạ vương triều cường giả cùng đại quân kịp phản ứng, những âm binh kia lại hư không tiêu thất giống như quỷ mị. Việc này không chỉ có chấn kinh dị tộc cùng mặt khác vương triều, đem đại hạ vương triều người cũng cả kinh trợn mắt hốt mồm, đến nay đều suy nghĩ không thấu. Chương 301, kiếm chỉ bắt phương. Chương 301, kiếm chỉ bắt phương. Đối với tin tức này, Lục Trần không có nửa điểm ngoài ý muốn, khóe miệng có chút dương lên, nói chư vị ái khanh không cần lo ngại, đây không phải là cái gì âm binh, mà là chấm nắm trong tay thiên binh. Lời vừa nói ra, quần thần bách quan đều là trong lòng tự chấn, vừa mừng vừa sợ. Mặc dù bọn hắn ẩn ẩn cũng có chỗ suy đoán, nhưng đạt được Lục Trần khẳng định cùng xác nhận, bọn hắn lúc này mới yên lòng lại, trong lòng cũng hỉ. Vậy hạ vậy mà vô thanh vô tức liền nắm trong tay cường đại như thế thiên binh, thanh này ổn. Vậy hạ, ngài khống chế cường đại như thế thiên binh, lại trước đây một trận chiến, dị tộc cùng tam đại vương triều đều tổn thất nặng nề, không bằng chúng ta nhất cổ tác khí, đạp diệt dị tộc cùng tam đại vương triều, mở rộng ta đại hạ vương triều bản đồ. Thân nguyện vì tiên phong, làm bệ hạ khai cương thác thổ. Giai khánh đợi nói cực phải, vi thần cũng nguyện ý làm tiên phong, tiến đánh dị tộc, tráng ta đại hạ quốc uy. Thần tán thành. Ta cũng giống vậy. Rất nhanh, Khánh Hoa Dung trước tiên mở miệng đề nghị, ngay sau đó một đám đại thần phân phó mở miệng phụ họa, trong mắt mang theo kích động phân chấn. Năm đó đại hạ vương triều khai quốc chi chiến, liền đem dị tộc cùng tam đại vương triều đánh cho nguyên khí đại thương. Trước đây không lâu trận chiến kia, dị tộc cùng tam đại vương triều không chỉ có đông đảo đại quân hủy diệt, cũng đã chết đông đảo thánh cảnh cường giả, chính là suy yếu nhất thời điểm. Địch yếu ta mạnh mẽ. Lấy Đại Hạ Vương triều hiện tại quốc lực, hoàn toàn có thể ngựa đạp sơn hà, hủy diệt dị tộc cùng Tam Đại Vương triều, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Không, ngoài dự liệu của bọn họ chính là, Lục Trần lại là khẽ lắc đầu, phủ định đề nghị của bọn hắn. Bệ hạ, hiện tại chính là ngàn năm một thở thời cơ tốt, ra một đám đại thần đều có chút gấp, vội vàng mở miệng khuyên can. Nhỏ, cách cục nhỏ. Lục Trần lại là khẽ cười một tiếng, nói ý của chấm không phải không đánh dị tộc cùng Tam Đại Vương triều. Nếu muốn xuất binh, vậy liền quán triệt đến cùng, trực tiếp toàn quân xuất kích, quét ngang tất cả vương triều cùng dị tộc, nhất thống Đông Hoang đại vực. Lời vừa nói ra, quần thần chấn động. Bọn hắn con mắt đều mở to mấy phần, tim đập loạn, nhìn về phía Lục Trần ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng kích động. Bọn hắn muốn cho là mình đề nghị có chút cấp tiến, không nghĩ tới tại Lục Trần xem ra, lại là quá mức bảo thủ. Nô hoàng và thuế, thật là rồng cất cao bước đi mạnh mẽ uy vũ, khí thôn vạn dặm như hổ. Lần này nhất định có thể chiến dịch mà định ra càn khôn, quét ngang lục hợp, nhất thống Đông Hoang đại vực. Bệ hạ hùng tài đại lượng, vạn cổ duy nhất. Chúng ta nguyện ý đi theo bệ hạ chinh chiến thiên hạ, dẹp yên liệt quốc, thành tựu thiên thu bá nghiệp. Quân thần bách quan lần nữa quỳ rạp trên đất, cùng kêu lên hô to. Rất tốt. Lục Trần khẽ miệng có chút dương lên, trực tiếp bắt đầu phái binh khiển tướng, đồng thời chuẩn bị tự mình ngự giá thân chinh. Trước đây Đại Hạ Vương triều khai sáng mới bắt đầu, sở dĩ không có quét ngang Đông Hoang đại vực, một là Đại Hạ Vương triều còn không có mạnh như vậy. Thứ hai, cũng là cũng không đủ nhiều tâm phúc trọng thần, khó mà thống trị bắt ngát như thế cương vực, tham thì thâm. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Lục Trần thủ hạ thực lực đừng nói thống nhất Đông Hoang đại vực, thống nhất toàn bộ trung thổ đại vực đều không phải là vấn đề, mà lại có vạn hồn phiên nơi tay, ai dám không trung tâm? Trực tiếp san bằng dị tộc cùng mặt khác vương triều, đem bọn hắn nhân vật trọng yếu dùng vạn hồn phiên nô dịch, nhẹ nhõm làm việc gọn gàng. Ầm ầm, theo Lục Trần ra lệnh một tiếng, toàn bộ Đại Hạ Vương triều cũng bắt đầu chấn động, đông đảo đại quân tập kết, các phương cường giả xuất động, kiếm chỉ bắt phương. Tại Lục Tiêm Vũ cùng Lục Bắc Huyền các loại một đám uy tín lâu năm thánh cảnh cường giả dẫn đầu xuống, từng nhánh đại quân hướng phía mười mấy cái nhân tộc vương triều phát động tiến công. Lục Trần thì là đơn mang một đường, mang theo 100,000 long kỵ binh và mấy chục vạn bộ đội biên phòng, hướng phía đông đảo dị tộc hang ổ xuất phát. Dị tộc hang ổ ở vào vô ngần đại hoang bên trong, cùng Đại Hạ Vương triều lãnh địa cách xa nhau rất xa, nửa đường hồng hoang mảnh thu khắp nơi trên đất, địa hình phức tạp khúc chiết, hiểm địa đông đảo, chính là tấm bình phong thiên nhiên. Đây cũng là dị tộc nhiều lần xâm chiếm nhân tộc vương triều, lại chỉ là bị đánh lui, mà không cách nào bị hủy diệt nguyên nhân chỗ. Nhưng lần này, đại hoang bình chướng lại là mất hiệu lực. Theo ầm ầm thanh âm liên tiếp vang lên, một chiếc lại một chiếc khổng lồ vân thuyền bay lên không dâng lên, phía trên đứng đầy lít nha lít nhít đại quân, đều nhịp, mặc áo giáp, cầm binh khí, chiến khí trùng thiên. Những này vân thuyền phi thường khổng lồ, tốc độ cực nhanh, trực tiếp không trùng phi hành, vượt ngang mênh mông đại hoang. Mặc dù kém xa U Linh thuyền cường đại như vậy đáng sợ, nhưng đây đều là Lục Trần từ trung thổ đại vực mang về, tất cả đều là thánh giai vân thuyền, hao tốn không ít tài nguyên cùng bảo vật mới tạo ra, dùng để làm thuyền vận tải dư xài. Soạn, tiến vào đại hoang chỗ sâu đằng sau, Lục Trần lay động trong tay nhân hoàng cờ, một đạo lại một đạo thánh cảnh âm hồn từ đó bay ra, khí tức âm lãnh đáng sợ. Tại Lục Trần phân phó bên dưới, mấy chục vạn bộ đội biên phòng chia ra lục lộ, phụ trách tiêu diệt núi tộc, ủy tộc các loại tiểu chủng tộc. Những này thánh cảnh âm hồn thì phụ trách lực trận, trấn áp đối phương cường giả. Về phần yêu tộc, man tộc cùng di tộc cái này ba cái mạnh nhất dị tộc, thì do Lục Trần tự mình xuất lĩnh long kỵ binh tiến đánh. Thần Vũ Đế bệ hạ, ta đến giúp ngươi. Đúng lúc này, hậu phương một chiếc vân thuyền cực tốc vào tới, bong thuyền đứng đấy không ít khí tức cường đại võ giả. Người cầm đầu chính là một vị tóc trắng xóa, lão giả tinh thần quắc thước, rõ ràng là mở mị tông thánh cảnh lão tổ một trong, Diệp Thành Thiên. Lục Trần người một nhà không có ở đây thời điểm, đúng Diệp Thành Thiên tại Đại Hạ Vương triều Vương đô âm thầm tọa chấn, bởi vậy có thể biết được Lục Trần xuất binh động tĩnh, liền trước tiên chạy về mở mị tông, dẫn đầu đông đảo cường giả đến trợ trận. Lục Trần trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, đa tạ mở mị tông chư vị. Bệ hạ khách khí, đều là người một nhà Diệp Thành Thiên phụ cần cười một tiếng. Rất nhanh, Lục Trần một đoàn người liền đến yêu tộc lãnh địa, thẳng đến yêu tộc đô thành mà đi. Yêu tộc cùng nhân tộc tập tính khác biệt, thành trì ít, phần lớn đều là ở tại trong núi trong rừng. Yêu tộc đô thành kiến trúc càng nhiều hơn một chút, càng có một tòa nguy nga bảng bạc núi lớn sừng sững, thẳng vào mây xanh, làm cho người ta cảm thấy đáng sợ cảm giác áp bách, giống như một tôn hồng hoang manh thú chiếm cứ. Ngọn núi lớn này chính là yêu tộc thánh sơn, trên núi có một mảnh vàng son lộng lẫy cung điện, chính là yêu tộc thánh điện, đúng yêu tộc thủ lĩnh cùng số ít nhân vật trọng yếu mới có tư cách chỗ ở ầm ầm. Một ngày này, yêu tộc đô thành bình tĩnh bị đánh vỡ. Một chiếc khổng lồ đến dọa người vân thuyền hoành không mà tới, trên mặt đất bỏ ra mảng lớn bóng ma. Từng nhóm người khoác kim giáp chiến sĩ từ trên trời giáng xuống, sát khí ngút trời, trực tiếp đem đô thành đoàn đoàn bao vây, bắt đầu đối với yêu tộc quân coi giữ tiến hành vô tình giết chóc. Giống. Một đạo tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc vang lên, hình thể khôi ngô cao lớn hoàng kim sư tử đạp không mà đi, uy vũ hùng tráng. Lục Trần người mặc long bào, thân ảnh vĩ nạn sừng sững tại hoàng kim sư tử trên lưng, đi theo phía sau đông đảo khí tức cường giả đáng sợ, từng bước một đi hướng yêu tộc thánh điện. Trong khoảnh khắc, đông đảo cường giả yêu tộc bị kinh động, từ yêu tộc trong thánh điện xông ra. Khi bọn hắn nhìn thấy người đến đằng sau, đều là con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, vừa sợ vừa giận. Đại Hạ Vương triều hoàng đế, các ngươi bọn này nhân loại ti bỉ, giết ta yêu tộc mấy triệu binh sĩ, hiện tại còn dám đánh vào chúng ta yêu tộc đô thành, lớn yêu quá đáng. Ngươi thật đáng chết ta. Những cường giả yêu tộc này đỏ ngầu cả mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trần, cái kia hung ác ánh mắt, tựa hồ hận không thể nhào lên căn chết Lục Trần. Chương 302, Phi Lôi chiến tướng chương 302, Phi Lôi chiến tướng trước đây yêu tộc phái ba vị thánh cảnh cường giả, mấy chục vạn yêu tộc đại quân đi vây công Đại Hạ Vương triều, kết quả toàn quân bị diệt. Lại thêm Đại Hạ Vương triều khai quốc mới bắt đầu giết chết yêu tộc mấy chục vạn đại quân, cùng sớm hơn trước đó chết tại Lục Trần thủ hạ những yêu tộc kia đại quân cùng cường giả, tổng cộng đã vượt qua mấy triệu số lượng. Toàn bộ yêu tộc đều bị đánh đến nguyên khí đại thương, thực lực sụt giảm. Đây hết thảy kẻ cầm đầu chính là trước mắt cái này trẻ tuổi mà kẻ đáng sợ tộc đế vương. Lục Trần không chỉ có trọng thương yêu tộc, bây giờ càng là tự mình dẫn đầu đông đảo cường giả cùng đại quân, trực tiếp giết vào yêu tộc đô thành, rõ ràng là muốn đạp diệt yêu tộc. Đây đối với yêu tộc tới nói, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Tên ngu xuẩn, các ngươi yêu tộc có hôm nay kết cục này, còn không phải chính các ngươi gieo gió gặt bão. Lục Trần sau lưng, có Đại Hạ Vương triều tướng lĩnh hừ lạnh một tiếng, nói ta Đại Hạ Vương triều chưa bao giờ chủ động đối với yêu tộc xuất thủ, mỗi lần đều là các ngươi yêu tộc chủ động xâm chiếm, đúng các ngươi tiến đánh ta Đại Hạ Vương triều, chúng ta chẳng qua là tự vệ phản kích thôi, các ngươi còn có tệ kiểm chỉ trích chúng ta. Nay bọn họ yêu tộc hủy diệt, cũng là trừng phạt đúng tội. Lời vừa nói ra, một đám cường giả yêu tộc đều là giận tím mặt, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác, chỉ có thể đối với Lục Trần một đoàn người trợn mắt nhìn. Ha ha, tốt một cái trừng phạt đúng tội. Nho nhỏ nhân tộc Vương triều, cũng dám đến ta yêu tộc làm càn, quả nhiên là thật là lớn gan chó. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười lạnh từ yêu tộc trong thánh điện truyền ra, như kinh lôi nổ vang, nương theo lấy một cỗ bàng bạc uy áp kinh khủng phong thích, làm thiên địa biến sắc. Một đầu khổng lồ giống như núi nhỏ kim điêu từ yêu tộc trong thánh điện đi ra, toàn thân lông vũ kim quang lập lòe, thân cao trọn vẹn 10 trượng, con ngươi màu vàng nóng giống như là hai cái vòng xoáy một dạng, giống như có thể thôn phệ linh hồn. Lục Trần bên người đông đảo cường giả vẹn vẹn nhìn kim điêu một dạng, tựa hồ linh hồn đều muốn bị cặp kia trong mắt màu vàng nóng hút đi, chỉ cảm thấy linh hồn sợ hãi, lông tơ dựng thẳng. Phản phất nhìn nhiều liền muốn bạo tạc. Vì thế như vậy, nó đúng đế cảnh cường giả. Đây là tới tự phương bên ngoài thiên yêu tộc cường giả, không thể địch lại. Vậy hạ đi mau. Diệp Thành Thiên các loại thánh cảnh cường giả đều là trong lòng cuồng loạn, vội vàng bảo hộ ở Lục Trần trước mặt, ngựa khí lo nghĩ khẩn trương, muốn cho Lục Trần rút lui. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Đông Hoang đại vực nơi này yêu tộc chi nhánh, thế mà có thể dẫn tới phương ngoại thiên đế cảnh cường giả. Còn xin thánh sư xuất thủ, diệt cái này đại hạ vương triều, vì ta yêu tộc mấy triệu binh sĩ báo thù. Một đám cường giả yêu tộc thì là hướng phía Kim Điêu quỳ xuống, ngựa khí cung kính, mang theo kích động cùng cùng nhiệt. Chỉ có Lục Trần thần sắc bình tĩnh lạnh nhạt, cũng không có bởi vì một tôn đế cảnh cường giả mà có bất kỳ kinh hoàng cùng thần sắc khẩn trương. Lục Trần cũng không hề rời đi, bởi vì hắn biết rõ, tại một tôn đế cảnh cường giả trước mặt, bọn hắn không có khả năng chạy trốn được, huống chi đối phương hay là lấy tốc độ tăng trưởng Kim Điêu. Mà lại, Lục Trần cũng không có ý định chạy. Thử, cũng được. Mặc dù Nhĩ Đẳng bất quá là một đám huyết mạch hỗn tạp cấp thấp yêu tộc, nhưng nơi này chung quy là ta yêu tộc tổ địa một trong, Nhĩ Đẳng thủ tại chỗ này mấy triệu năm, bao nhiêu cũng có mấy phần khổ lao. Bản tọa liền thay các ngươi thuận tay thanh lý mất những người vướng bận này tộc đi. Kim Điêu hừ lạnh một tiếng, thần sắc kiêu căng, cũng không có đem Lục Trần cùng mặt khác yêu tộc tộc nhân để vào mắt. Trên thực tế Đông Hoang đại vực yêu tộc cùng phương ngoại thiên yêu tộc cũng không có quan hệ thế nào, song phương huyết mạch cấp độ kém nhiều lắm. Nhưng tòa này yêu tộc đô thành, tại thượng cổ thời đại lại là yêu tộc tổ địa một trong, đối với phương ngoại thiên yêu tộc tới nói ý nghĩa phi phàm, cho nên Kim Điêu mới có thể tới nơi đây xem xét. Với anh, Kim Điêu tiếp cận Lục Trần một bàn người, trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, trong chốc lát thiên địa vang mình, cắt bay đá chạy, nó miệng to như chậu máu kia phản phất hóa thành một cái cự đại vòng xoáy, phóng xuất ra kinh người thôn phệ lực lượng, muốn đem Lục Trần một đoàn người một ngụm nuốt vào. Đây là Kim Điêu bộ tộc Thiên Phú thần thông, lại Kim Điêu tu làm cao tới đế cảnh. Do nó thi triển đi ra, loại cảnh tượng kia quá mức khủng bố, phong lôi thanh âm đại tác, to lớn vòng xoáy trực tiếp bao phủ nửa cái đô thành, phản phất có thể thôn phệ thiên địa vạn vật. Diệp Thành Thiên các loại một đám thánh cảnh cường giả mặc dù trước tiên hướng nơi xa phi nước đại, nhưng ở cỗ này kinh người thôn phệ lực lượng trước mặt, căn bản chạy không thoát. Bọn hắn rõ ràng tại hướng phía trước phi nước đại, nhưng thân thể lại là không bị khống chế về sau lùi lại. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, đột nhiên một mảnh tối tăm mở mịt sương mù lặng yên không một tiếng động hiện hiện, bao phủ tứ phương. Một chiếc khổng lồ u linh thuyền hiện lên ở đám người trên không. "Đừng tổn thương nô hoàng." Diệp Thành Thiên bọn người chỉ nghe được một tiếng như là kinh lôi nổ vang gầm thét quanh quẩn, một bóng người từ trên u linh thuyền như thiểm điện xông ra, tốc độ quá nhanh giống như một đạo tia chớp màu đen hay không. Đó là một cái đầu đầy tóc xám lão giả, người mặc cổ lão cũ nát phục sức, cầm trong tay một cây cốt thứ màu đen, hướng thẳng đến Kim Điêu vào đầu đâm xuống. Ân. Kim Điêu đông nhiên giật mình, đúng là toàn thân kéo căng, cảm nhận được một nguy cơ đáng sợ cảm giác. Nó lập tức ý miệng, dừng lại thôn phệ thần thông, nâng lên móng vuốt, nương theo lấy hừng hực kim quang bộc phát, cùng đối phương đối bính một kích. Phanh. Nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh quanh quẩn, Kim Điêu cái kia khổng lồ như núi thân thể, đúng là bị chấn động đến liền lùi lại 5-6 bước, nện ở sau lưng to lớn yêu tộc trên tòa thánh điện, phát ra kêu đau một tiếng. Có thể nhìn thấy, nó màu vàng trên móng vuốt nhiều một đạo vết nứt màu đen, có máu tươi chậm rãi chảy ra. Kim Điêu nhìn chòng chọc vào vị kia lão giả tóc xám. Đột nhiên, nó con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, phản phất nhìn thấy cái gì chuyện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi một dạng. Ngươi đúng, thượng cổ nhân hoàng tọa hạ tam đại chiến tướng một trong, Phi Lôi chiến tướng, Võ Linh. Cái này sao có thể? Ngươi không phải tại thượng cổ một trận chiến bên trong đã sớm vẫn là sao? Làm Kim Điêu thấy rõ lão giả tóc xám bộ dáng lúc, trong lòng kinh chấn, vô ý thức hét lên kinh ngạc. Thượng cổ nhân hoàng chính là thời đại kia người mạnh nhất, không có cái thứ hai. Hán tọa hạ tam đại chiến tướng, mỗi một vị đều là đế cảnh cựu trọng đỉnh phong cái thế cường giả, khoảng cách đại đế chi cảnh đều không xa, có uy danh hiển hách. Kim Điêu đúng yêu tộc cao tầng cường giả, phương ngoại thiên yêu tộc chuyển thừa từ thượng cổ kéo dài đến nay, cũng không đứt gãy, tự nhiên có tam đại chiến tướng ghi chép cùng chân dung, nó mới có thể nhận ra Võ Linh thân phận. Võ Linh không có trả lời Kim Điêu. Hắn chỗ trống kia vô thần trong đôi mắt, bây giờ thiêu đốt lên hừng hực chiến ý cùng sát ý. "Đừng tổn thương Ngô Hoàng." Võ Linh lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hắc khí bừng bừng, huy động một cây cốt thứ, tản mát ra quỷ dị cũng không rõ khí tức cấm lãnh, thẳng hướng Kim Điêu. Võ Linh mặc dù đã sớm chết, chỉ còn lại có một bộ thi thể, cùng bất diệt chấp niệm cùng ý chí. Nhưng hắn khi còn sống trung quy là một đời cái thế cường giả. Dù là thân thể tàn phế thực lực không đủ thời kỳ đỉnh phong 1/10, cũng không phải bình thường đế cảnh cường giả có thể chống lại. Nhất là làm Lục Trần An Huy nhận uy hiếp thời điểm, triệt để kích hoạt lên Võ Linh chiến ý, một thân lực lượng đúng là lần nữa tăng vọt một mạng lớn, sát khí càng đáng sợ. Chương 303, nhất thống Đông Hoang đại vực. Chương 303, nhất thống Đông Hoang đại vực. Anh. Một trận đế cảnh cường giả ở giữa đại chiến, như vậy bộc phát. Hai vị đế cảnh cường giả phóng lên tận trời, hóa thành một tia ô quang cùng một vệ kim quang, giữa lẫn nhau không ngừng va chạm, đế cảnh pháp tắc bắn ra, phóng xuất ra khủng bố ngập trời lực lượng, chấn động trên trời dưới đất. Tùy ý một sợi lực lượng dư ba quyết tán, liền có thể chấn vỡ núi lớn, băng liệt mặt đất, làm cho sông núi cỏ cây hóa thành tro tàn. Liền ngay cả toàn bộ thương khung đều bị chiếu rọi thành màu đen cùng màu vàng hai loại quang mang. Chúng ta đại hạ vương triều, nguyên lai còn có cường giả bực này sao? Hoàng kim sư tử các loại một đám cường giả đều bị cả kinh trợn mắt hốt mồm, lâm vào thật sâu trong lúc khiếp sợ. Thiên địa không phải mới khôi phục không có mấy ngày sao? Làm sao đại hạ vương triều còn có đế cảnh cường giả? Nguyên lai võ linh thế mà mạnh như vậy. Lục Trần hai tay chắp sau lưng, mặc dù khuôn mặt bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng trong mắt cũng là hiện lên vẻ khác lạ. Võ Linh đúng nguyên trong nội dung cốt truyện chưa từng xuất hiện qua, cho nên Lục Trần đối với hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Thông qua nhân hoàng khí vận cùng Võ Linh ở giữa liên hệ, Lục Trần có thể cảm giác được, Võ Linh thể nội còn có đế cảnh cấp bậc lực lượng tồn tại. Chỉ là Võ Linh cụ thể còn có thể phát huy ra tương đương với đế cảnh mấy tầng lực lượng, Lục Trần cũng không rõ lắm. Bây giờ Võ Linh cùng Kim Điêu trận chiến này triển hiện ra lực lượng cường đại, Lục Trần xem chừng Võ Linh chí ít còn có đế cảnh 2-3 trọng thực lực. Đáng chết, những này nhân tộc tại sao lại cũng có đế cảnh cường giả tương trợ? Một đám cường giả yêu tộc thấy thế, sắc mặt tương đương khó coi, một trái tim đều trầm xuống. Mặc dù lấy thực lực của bọn hắn, không cách nào thấy rõ đế cảnh cường giả ở giữa đại chiến, nhưng bọn hắn cũng có thể cảm nhận được, Kim Điêu trên thân nguyên bản cường đại mênh mông uy áp cùng khí tức, lại là đang nhanh chóng suy yếu, rất hiển nhiên không phải Võ Linh đối thủ, bị thương nghiêm trọng. Nhân tộc đáng chết, ta nhất định sẽ trở về. Sau một lát, chỉ là giao thủ ngắn ngủi, Kim Điêu liền triệt để thua trận, trên thân vết thương chồng chất, kim quang ảm đạm. Nó phát ra gầm lên giận dữ đằng sau, hai cánh chấn động, hóa thành một đạo tiệm điện màu vàng, hướng phía nơi xà phi nước đại. Võ Linh cũng hóa thành một tia ô quang, hướng phía Kim Điêu truy sát xuống dưới, muốn định viên trừ hậu hoạn. Chỉ tiếc, Kim Điêu mặc dù thực lực không đủ, lại là có được cơ tốc, đây là nó bộ tộc này chủng tộc tiên phú, chạy trốn tốc độ thật nhanh, Võ Linh một lát cũng đuổi không kịp. Mắt thấy Kim Điêu thoát đi Đông Hoang đại vực phạm vi, Võ Linh do dự một chút, cũng không có truy sát xuống dưới, mà là trở về tới Lục Trần bên người, nửa quỳ trên mặt đất, nói Ngô Hoàng bệ hạ, vi thần hành sự bất lực, để cho địch nhân trốn. Mau mau xin đứng lên, ngươi làm được rất khá, không cần tự trách. Lục Trần liền tranh thủ Võ Linh đỡ lên. Đợi Võ Linh cùng U Linh truyền biến mất đằng sau, Lục Trần ánh mắt mới một lần nữa nhìn về phía dưới đông đảo cường giả yêu tộc. Lúc này những cường giả yêu tộc này dự cảm không ổn, đã bắt đầu chạy trốn. Đáng tiếc, bây giờ yêu tộc cũng mới một vị vừa mới đột phá không bao lâu thánh cảnh cường giả, thực lực quá yếu, thậm chí đều không cần những người khác xuất thủ. Lục Trần vung tay lên, nhân hoàng cờ phóng lên tận trời, phóng xuất ra ngập trời hắc khí, trực tiếp đem toàn bộ yêu tộc đô thành bao phủ ở phía dưới, hình thành một đạo to lớn kết giới. Càng có đến không hết âm hồn từ nhân hoàng trong cờ xung ra, dương nhanh múa đuốt, phát ra trận trận tiếng cười. Khí tức âm lãnh hung sát, làm cho Diệp Thành Thiên bọn người vô ý thức dùng mình một cái, chỉ cảm thấy linh hồn sợ hãi. Không, đây là thứ quỷ gì, mau cút đi. Ta chính là yêu tộc đại trưởng lão, tha ta một mạng. Thần võ đế bệ hạ tha mạng, đầu hàng, ta đầu hàng. Nhân tộc đáng chết, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Rất nhanh, tại một đám cường giả yêu tộc hoảng sợ cùng tức giận trong tiếng kêu to, bọn hắn bị một đám bầy âm hồn bao phủ, thoáng qua tức thì, linh hồn tất cả đều bị giam cầm đến vạn hồn phiên bên trong. Lấy Lục Trần thực lực hôm nay, cho dù là thánh cảnh nhất trọng cường giả, cũng căn bản không cần chiêu hàng, có thể thôi động vạn hồn phiên lực lượng, trực tiếp cưỡng ép nô dịch. Vậy hạ lại có như vậy, phi phàm bảo vật. Vậy hạ như bức, không hổ là ta đại hạ vương triều đế vương. Hậu phương, một đám đại hạ vương triều tướng lĩnh thấy thế, đều kinh hãi, nhìn xem cái kia bước lên hắc khí quỷ dị không rõ bảo vật, chỉ có thể trong lòng yên lặng giơ ngón tay cái lên, không dám nhiều lời. Đây chính là thời đại thượng cổ danh chấn thiên hạ ma đạo hung binh a. Thật mạnh a. Diệp Thành Thiên trong lòng cũng hơi xúc động. Mặc dù hắn đã sớm nghe nói Lục Trần có vạn hồn phiên, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến cái này ma đạo hung binh uy năng, hắn cũng không khỏi đến âm thầm kinh hãi. Sau một lát, Lục Trần lần nữa lay động vạn hồn phiên, từng đạo linh hồn bay ra, trở lại trong thân thể mình, trong mắt đều là hiện lên quỷ dị ô quang, đồng loạt hướng phía Lục Trần quỳ xuống, cùng kêu lên hô lớn, bái kiến thần võ đế bệ hạ. Rất tốt. Lục Trần hài lòng nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, mang theo một đám cường giả cùng lòng kỵ binh quay người liền rời đi thẳng đến di tộc mà đi. Về phần yêu tộc mặt khác lãnh địa tộc nhân cùng đại quân, cũng không cần Lục Trần từng cái thu thập. Trong đô thành những yêu tộc này tầng cao nhất cường giả, tự sẽ mang theo bọn hắn chủ động thần phục với đại hạ vương triều, tự nguyện trở thành đại hạ vương triều một phần tử, tiếp nhận đại hạ vương triều thống trị. Bất quá yêu tộc thánh điện lại là phương ngoại thiên yêu tộc tổ địa một trong, điểm ấy ngược lại là ngoài Lục Trần dự kiến. Lục Trần thêm chút suy tư, lấy ra tuần thiên các chủ làm cho, cho Tuần Thiên các thám tử ra lệnh, đem tin tức truyền đạt cho Tần Võ Cuồng. Lúc này không giống ngày xưa, lấy Lục Trần thực lực hôm nay, toàn lực thôi động Tuần Thiên các chủ làm cho, đã có thể vượt ngang mênh mông bắt ngát hải dương vô tận, trực tiếp liên hệ trung thổ đại vực Tuần Thiên các thành viên. Kim Điêu mặc dù bị đánh bại, nhưng nó trốn về phương ngoại thiên, không chừng yêu tộc sẽ còn làm cái gì yêu thiêu thân. Võ Linh mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng còn chưa đủ mà đối kháng phương ngoại thiên yêu tộc, Lục Trần nhất định phải làm đủ đầy đủ chuẩn bị. 2 phút đồng hồ đằng sau, Lục Trần một đoàn người đi tới Di tộc đô thành trên không, lập lại chiêu cũ. Di tộc không giống yêu tộc như vậy, vẫn lạc mấy triệu đại quân, thực lực tổng hợp so yêu tộc mạnh lên không ít, liền ngay cả thánh cảnh cường giả đều có 2 vị. Đáng tiếc cũng không có cái gì chứng dụng. Tại Lục Trần một phương cường đại thực lực khủng bố trước mặt, bọn hắn căn bản không có nửa điểm sức chống cự, cuối cùng vẫn bị vạn hồn phiên toàn bộ thôn phệ, cưỡng ép nô dịch. Ngay sau đó là man tộc, núi tộc, quỷ tộc. Lục Trần căn bản không cần tốn nhiều sức, liền đem dị tộc toàn bộ săn bằng, toàn bộ thu phục. Cùng lúc đó, Lục Tiêm Vũ cùng Lục Bắc Huyền đám người tiến triển đồng dạng phi thường thuận lợi. Mặc dù mặt khác 10 cái vương triều bên trong, mỗi cái vương triều đều có mấy vị tân tấn thánh cảnh cường giả, nhưng ở Lục Tiêm Vũ bọn người trước mặt cùng sâu kiến không có gì khác biệt, căn bản không có sức chống cự. Lục Tiêm Vũ bọn người thế như trẻ tre, ngắn ngủi nửa ngày thời gian liền liên tiếp phá 10 cái vương triều, bắt làm tù binh những hoàng tộc kia cùng đông đảo võ đạo cao thủ, toàn bộ giam giữ về đại hạ vương triều, chờ đợi Lục Trần dùng vạn hồn phiên nô dịch bọn hắn. Đến tận đây, toàn bộ Đông Hoang đại vực đều bị đại hạ vương triều cường thế bình định, hoàn thành thống nhất. Có Lục Trần từ trung thổ đại vực mang về những này vân thuyền, đại hạ vương triều đám người cũng có thể khoái tốc tiến về Đông Hoang đại vực các nơi địa phương, sau này cũng có thể nhẹ nhõm thống trị, không sợ ngoại ý muốn nổi lên. Chương 304, Tần Võ Cuồng Cuồng chương 304, Tần Võ Cuồng Cuồng mặt trời chiều ngã về tây. Màu vàng dáng chiều chiếu rọi tại đại hạ vương triều trên hoàng cung, chiếu rọi ra quang huy hoàng ánh, nguy nga to lớn, làm cho người ta cảm thấy khó nói nên lời cảm giác áp bách. Lục Trần người mặc long bào, đầu đội đế quan, ngồi cao trên long ỷ, thân ảnh vĩ ngạn kia có màu vàng thần long hư ảnh vần quanh, tản mát ra bảng bạc mênh mông đế uy, làm thiên địa cộng minh. Phía dưới, quần thân bách quan sừng sững hai bên, sát mặt cung kính mà cùng nhiệt. Càng có yêu tộc, man tộc rất nhiều dị tộc thủ lĩnh, cùng với khác 10 cái vương triều hoàng đế cùng hoàng thất thành viên cao tầng quỳ rạp trên đất, trong mắt có một sợi quỷ dị ô quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Ta yêu tộc nguyện ý thần phục với đại hạ vương triều, yêu tộc lãnh địa nhập vào đại hạ vương triều, vĩnh thế là buộc, vĩnh viễn không phản bội. Lớn Vân vương triều nguyện ý thần phục với đại hạ vương triều, ta cũng giống vậy. Rất nhiều dị tộc thủ lĩnh cùng mặt khác vương triều hoàng đế cùng kêu lên hô to, dẫn đầu riêng phần mình chủng tộc cùng vương triều cao tầng cường giả chủ động quy thuận thần phục. Đến tận đây, đại hạ vương triều chính thức nhất thống Đông Hoang đại vực. Oanh! Trong khoảnh khắc, thiên địa chấn động, toàn bộ đại hạ vương triều quốc vận đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Vương đô chi trung càng là có vô tận kim quang sáng lên, nguyên bản liền đầy đủ nồng đậm cường đại long khí lần nữa tăng vọt, đem toàn bộ vương đô chiếu rọi đến sáng chói tươi sáng. Một đầu lại một đầu to lớn màu vàng thần long hư ảnh hiện hiện, ngửa mặt lên trời thét dài, bàng bạc mênh mông long khí liên tục không ngừng tràn vào Lục Trần thể nội. Lục Trần khí tức trên thân đồng dạng tăng vọt một mảng lớn, trực tiếp từ quân cảnh lục trọng một hơi đột phá đến quân cảnh cửu trọng. Đây cũng không phải là long khí nhập thể, ngắn ngủi tu vi tăng lên, mà là đại hạ vương triều quốc vận tăng vọt đằng sau, Lục Trần thân là đại hạ đế vương lấy được trả lại, đúng thực sự tu vi tăng lên. Giờ khắc này, Lục Trần cả người đều tắm rửa tại vô tận kim quang bên trong, như 9 ngày thần minh giáng thế, loại kia đế uy quá mức kinh người, làm cho trong hoàng cung tất cả mọi người tâm thần chấn động, sắc mặt càng cung kính cùng cung nhiệt. T. Cả nhân tộc khí vận thế mà đều hướng phía hắn tụ đến. Tiểu tử này, khó lường. Một cái đại hạ vương triều mà thôi, vậy mà có thể có như thế phi phàm kinh người cảnh tượng. Vương đô trên không, Tần Võ cùng nhìn trên long ỷ thân ảnh vĩ ngạn kia, lập tức âm thầm kinh hãi, vì đó động dung. Ngay tại vừa rồi, đại hạ vương triều chính thức thống nhất Đông Hoang đại vực đằng sau, hắn nhạy cảm phát giác được, cả nhân tộc khí vận đều hướng phía Lục Trần cùng đại hạ vương triều nghiêng, hội tụ, Lục Trần cùng đại hạ vương triều trong lúc vô hình đạt được đại khí vận che chở. Kẻ này sợ là có nhân hoàng chi tư. Nếu là hắn có thể tiếp tục thống nhất mặt khác đại vực, nói không chừng có thể bằng vào ngập trời khí vận, leo lên nhân hoàng bảo tọa. Không hổ là sáng chói đại thế, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp. Không hổ là ta Tần gia con rể. Tần Võ cùng trong đầu suy nghĩ lấp lóe, trên mặt lộ ra nồng đậm dáng tươi cười. Nguyên bản hắn coi là Lục Trần chỉ là Huyền Vũ Thánh Địa thánh tử mà thôi. Hắn đúng tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Trần thân phận chân thật, lại là đại hạ vương triều đế vương, mà lại vô thanh vô tức liền thống nhất toàn bộ Đông Hoang đại vực, thành tựu phi phàm bá nghiệp. Mặc dù Đông Hoang đại vực đi qua mấy trăm vạn năm bên trong phi thường cằn cỗi rất lại phía sau, nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Thiên địa khôi phục đằng sau, Đông Hoang đại vực pháp tắc hoàn thiện, linh khí nồng đậm, đã không thể so với mặt khác 4 cái đại vực kém, đủ để chèo chống đại hạ vương triều phi tốc phát triển, sinh ra vô số cường giả. Lục gia một phương vốn là có rất nhiều yêu nghiệt, hiện tại lại có toàn bộ Đông Hoang đại vực để chống đỡ, thành tựu tương lai nhất định có thể siêu việt đại bộ phận tông môn đỉnh tiêm. Ngay tại Tần Võ cùng mừng rỡ thời khắc, ầm ầm một tiếng, cuối chân trời có 3 đạo ánh sáng cầu vồng cực tốc bay tới, nương theo lấy 3 cố bảng bạc đế uy tràn ngập, không có chút nào che giấu, thẳng đến đại hạ vương triều vương đô mà đến. Lần này yêu tộc xuất động 3 vị đế cảnh cường giả. Thứ nhất là bởi vì yêu tộc tổ địa một trong, đối với yêu tộc ý nghĩa phi phàm, bọn hắn không có khả năng ngồi nhìn yêu tộc tổ địa bị nhân tộc một cái nho nhỏ vương triều chiếm lĩnh, nếu không cái này khiến bọn hắn yêu tộc mặt mũi hướng chỗ nào thả. Thứ hai là vì võ linh mà đến, vốn nên chết tại thượng cổ trong trận chiến ấy cái thế cường giả, bây giờ thế mà còn sống, cái này là thật đúng quá mức không thể tưởng tượng, làm cho yêu tộc không nhịn được muốn tìm tòi hư thực. Chỉ là không đợi yêu tộc 3 vị đế cảnh cường giả đến vương đô, Tần Võ Cuồng liền hừ lạnh một tiếng, đạp không mà lên, trực tiếp ngăn ở phía trước bọn họ. Tần Võ Cuồng, làm Kim Điêu các loại ba vị yêu tộc đế cảnh cường giả nhìn thấy Tần Võ Cuồng đằng sau, đều là biến sắc, mày nhăn lại, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Nguyên nhân rất đơn giản, Tần Võ Cuồng thực lực tại phương ngoại tiên bên trong cũng là thuộc về mạnh nhất một nhóm, mà lại gia hỏa này còn có một cái ngoại hiệu, người điên vì võ. Tần Võ Cuồng tính tình tương đương táo bạo, thường xuyên một lời không hợp liền động thủ, phương ngoại thiên những tông môn đỉnh tiêm kia cùng chủng tộc không ít cường giả đều bị hắn đánh qua. Mặc dù lớn tuổi đằng sau, Tần Võ Cuồng tính tình bất phóng túng đi một chút, nhưng hắn uy danh bày ở nơi này, chưa có người dám khiêu chiến. Đại Hạ Vương triều đúng ta Tần gia bảo bọc các ngươi tất cả cút trở về đi. Tần Võ Cuồng hai tay giao nhau bày ở trước người, lạnh lùng lườm yêu tộc ba vị đế cảnh cường giả một chút, trực tiếp mở miệng quên lui. Kim Điêu mày nhăn lại, nói Tần đạo hữu, theo chúng ta biết, các ngươi Tần gia chi mạch ở trung thổ đại vực, mà không phải Đông Hoang đại vực, nơi này Đại Hạ Vương triều cùng các ngươi Tần gia không có quan hệ. Tần Võ Cuồng mí mắt đều không có nhấc một chút, nói Đại Hạ Vương triều đế vương đúng chúng ta Tần gia con rể, hiện tại cùng chúng ta Tần gia có quan hệ. Lời vừa nói ra, yêu tộc ba vị đế cảnh cường giả mày nhíu lại đến sâu hơn. Đại Hạ Vương triều diệt ta yêu tộc chi mạch, chiếm ta yêu tộc tổ địa, làm nhiều việc ác, thù này ta yêu tộc tất báo. Tần đạo hữu, các ngươi Tần gia coi là thật muốn vì một cái nho nhỏ Đại Hạ Vương triều cùng chúng ta yêu tộc là đi sao? Một đầu ban lan cự hổ ồm ồm mở miệng, tiếng như sấm rền oanh minh, trực tiếp chuyển ra yêu tộc danh hiệu. Tần Võ Cuồng mặc dù rất mạnh, nhưng Tần gia lại là có chút xuống dốc không người kế tụ. Trừ bỏ Tần Võ Cuồng lời nói, Tần gia những người khác thực lực tại phương ngoại thiên 17 cái tông môn đỉnh tiêm cùng trong trung tộc chỉ có thể xếp tại cuối cùng. Bởi vậy ban lan cự hổ ý đồ lấy yêu tộc danh hào tới dọa bách Tần gia, cho Tần Võ Cuồng áp lực. Thiếu mẹ hắn nói nhảm, ta có phải hay không cho các ngươi mặt? Ta nói Đại Hạ Vương triều đúng chúng ta Tần gia bảo bọc các ngươi yêu tộc nếu là muốn đánh, vậy liền đến. Ta ngược lại muốn xem các ngươi yêu tộc có đủ hay không ta đánh. Tần Võ Cuồng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, ánh mắt lộ ra hung ác điên cuồng thần sắc, trực tiếp méo méo cổ, một cỗ khủng bố ngập trời khí tức từ trên người hắn phát ra, chấn động trên trời dưới đất. Đạo hữu bất giận. Một màn này làm cho yêu tộc ba vị đế cảnh cường giả mí mắt của loạn, liên tiếp lui về phía sau. Mặc dù bọn hắn âm thầm tức giận, đối với Tần Võ Cuồng như vậy hung ác điên cuồng bá đạo tắc phong tương đương khó chịu, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Nếu thật là đánh nhau, ba người bọn hắn cộng lại đều khó có khả năng đúng Tần Võ Cuồng đối thủ. Chương 305, Vân Linh Giá Tâm. Chương 305, Vân Linh Giá Tâm. Tần đạo hữu, kỳ thật chúng ta vô ý đối địch với ngươi, chỉ là Đại Hạ Vương triều thật sự là quá phận. Kim Điêu mở miệng. Nhưng nói lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Tần Võ Cuồng cái kia băng lãnh ánh mắt đáng sợ nhìn mình. Kim Điêu trong lòng cuồng loạn, vội vàng lời nói nhất chuyện, nói như vậy đi Tần đạo hữu, chúng ta cũng không làm khó Đại Hạ Vương triều, nhưng bọn hắn phải đem chúng ta yêu tộc lãnh địa trả lại, không có khả năng chiếm lấy, việc này như vậy coi như thôi, như thế nào? Tần Võ Cuồng ngữ khí đạm mạc, Đông Hoang đại vực yêu tộc cùng các ngươi phương ngoại thiên yêu tộc cũng không quan hệ, lãnh địa của bọn hắn không thuộc về các ngươi phương ngoại thiên yêu tộc, nhiều nhất chỉ có thể đem các ngươi phương ngoại thiên yêu tộc tổ địa vòng đi ra, trả lại cho các ngươi phương ngoại thiên yêu tộc. Tần Võ Cuồng mặc dù hung ác điên cuồng bá đạo, nhưng hắn cũng minh bạch, yêu tộc tổ địa đối với phương ngoại thiên yêu tộc tới nói ý nghĩa phi phàm, đối phương là không thể nào nhượng bộ. Đại Hạ Vương triều nếu như nhất định phải chiếm lấy, sẽ chỉ dẫn tới phương ngoại thiên yêu tộc tiếp tục nhằm vào, được không bù mất. Mà lại yêu tộc tổ địa chiếm diện tích quá nhỏ, coi như độc lập vòng đi ra, đối với lớn như vậy Đại Hạ Vương triều tới nói một chút ảnh hưởng cũng không có. Ba vị yêu tộc đế cảnh cường giả liếc nhau một cái, thần sắc lấp lóe, lặng yên truyền âm thương nghị. Bọn hắn mục đích chuyến đi này đúng cầm lại yêu tộc tổ địa, thuận tiện cho không biết trời cao đất rộng Đại Hạ Vương triều một chút giáo huấn. Bất quá Đại Hạ Vương triều đã có Tần Võ Cuồng chỗ dựa, vậy liền cho Tần Võ Cuồng một bộ mặt. Nếu bị giáo huấn chính là bọn họ. Huống chi Đại Hạ Vương triều thế mà có thể được đến thời đại thượng cổ cường giả đỉnh cao Phi Lôi chiến tướng che chở, chỉ sợ cũng là không nhỏ bí mật cùng lực lượng ẩn tàng, đắc tội quá ác cũng chưa chắc đúng chuyện tốt. Được chưa? Nếu Tần đạo hữu khăng khăng muốn cho Đại Hạ Vương triều chỗ dựa, chúng ta liền cho Tần đạo hữu một bộ mặt. Cáo tử. Ba vị yêu tộc đế cảnh cường giả thật sâu nhìn thoáng qua Tần Võ Cuồng, xoay người rời đi. Đại bọn hắn sau khi đi xa, Tần Võ Cuồng mới trở lại Đại Hạ Vương triều vương đô trên không. Sau một lát, Lục Trần xử lý xong triều chính đằng sau tuyên bố bãi triều, quần thần bách quan cáo lui, Tần Võ Cuồng lúc này mới hiện thân, đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho Lục Trần. Như vậy rất tốt. Lục Trần mang trên mặt dáng tươi cười, nói đa tạ Tần tiền bối xuất thủ tương trợ, lần này ân tình, văn bối ghi nhớ trong lòng. Đối với Tần Võ Cuồng xử lý, Lục Trần tự nhiên không có ý kiến. Yêu tộc tổ địa mới bao nhiêu lớn chia xuống đất vương, còn cho bọn hắn, đối với Đại Hạ Vương triều tới nói không đau không ngứa, đều là người một nhà, không cần khách khí. Tần Võ Cuồng khoát tay áo, cười ha hà nói, Lục Trần thân là Đại Hạ Vương triều đế vương, nhất thống Đông Hoang đại vực, bên người cường giả đông đảo, chính là nhất là hăng hái thời điểm. Nhưng hắn lại là không tiêu không gấp, vẫn như cũ khiêm tốn khách khí, như vậy tâm tính, để Tần Võ Cuồng âm thầm gật đầu, đối với Lục Trần càng hài lòng. Cùng lúc đó, phương ngoại tiên, U Minh Ma Tông, tại mảnh này bao la vô ngần trong dãy núi, lâu các cung khuyết khắp nơi trên đất, như giống như quần tinh vây quanh vòng trăng, bao quanh trung ương một tòa cổ lão mà khổng lồ cung điện màu đen. Tòa cung điện này nguy nga sừng sững, hùng vĩ mà hùng vĩ, có 12 cây cột đá đứng sừng sững, phía trên khắc đầy các loại thần bí mà cổ lão đường vân màu đen. Trong cổ điện có một cái màu đen thiết vương tọa treo cao, một đạo thân ảnh khôi ngô ngồi ngay ngắn trong đó, nửa người trên ẩn vào trong bóng tối, không cách nào nhìn thấy chân dung, chỉ có một bộ áo bào đen có thể thấy rõ ràng, nương theo một cỗ khủng bố ngập trời ma uy phong thích, làm thiên địa ầm ầm run rẩy. Cổ điện phía dưới, đông đảo U Minh Ma Tông cường giả quỳ rạp trên đất, thần sắc cung kính mà cung nhiệt. liền ngay cả Hối Nguyệt Ma Quân bực này uy tín lâu năm đế cảnh cường giả, giờ phút này cũng đều quỳ rạp trên đất, không dám biểu hiện ra mảy may bất mãn. Chỉ vì Thiết Vương tọa bên trên vị kia, đúng U Minh Ma Tông người mạnh nhất, thống trị toàn bộ U Minh Ma Tông cái thế đại ma, ám ảnh ma đế. Chỉ có một bóng người ngạo nghễ sừng sững ở vào đám người trước đó. Đó là một vị khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử, người mặc váy đen, trên trán có một cái ấn ký màu đen lưu chuyển lên qua mang, mái tóc đen nhánh rối tung trên vai, cái kia xinh đẹp khuôn mặt bình tĩnh mà đạm mạc, cùng Thiết Vương tọa bên trên thân ảnh đối mặt. Đệ tử Vân Linh, bái kiến sư tôn. Vị kia tuyệt mỹ nữ tử bỗng nhiên nửa quỳ trên mặt đất, đi lễ bái sư. Bái kiến ám ảnh ma đế. Bái kiến Cửu U thánh nữ. Đông đảo U Minh Ma Tông cường giả cùng kêu lên hô to, thanh chấn thương cùng. Cái này không chỉ là U Minh Ma Tông thánh nữ nghi thức lên ngôi, càng là ám ảnh ma đế thu đồ đệ nghi thức. Làm Hối Nguyệt Ma Quân đem Vân Linh mang về phương ngoại thiên U Minh Ma Tông thời điểm, toàn bộ U Minh Ma Tông cũng vì đó chấn động. Liền ngay cả yên lặng nhiều năm, từ trước đến nay không để ý tới thế sự ám ảnh ma đế đô đã bị kinh động, tự mình xuất quan, đem Vân Linh thu làm đệ tử thân truyền. Chỉ vì Cửu U ma thể quá mức hiếm thấy cùng cường đại, có đại đế chi tư. Vân Linh không chỉ có trở thành ám ảnh ma đế duy nhất đệ tử, cũng đã trở thành U Minh Ma Tông thánh nữ, tôn hiệu Cửu U. Mặc dù chỉ là thánh nữ, nhưng có ám ảnh ma đế làm chỗ dựa, Vân Linh tại U Minh Ma Tông địa vị, chỉ sợ so tông chủ đều chỉ cao không thấp. Xin lỗi rồi tỷ tỷ, ta tạm thời không thể trở về đi cùng ngươi đoàn tụ. Ta muốn nhờ U Minh Ma Tông lực lượng, từng bước một đi đến cao nhất. Vân Linh thần sắc bình tĩnh, trong mắt tràn đầy kiên quyết cùng dã vọng. Nguyên bản nàng tiềm phục tại U Minh Ma Tông, chỉ muốn các loại đột phá đến thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong đằng sau, giết hóa ma lão tổ báo thủ, sau đó liền trở về cùng Vân Tịch đoàn tụ. Nhưng bây giờ, mục tiêu của nàng thay đổi. Giết hóa ma lão tổ chỉ là thuận tay sự tình. Nàng muốn nhờ ám ảnh ma đế cùng U Minh Ma Tông lực lượng không ngừng mạnh lên, cuối cùng khống chế toàn bộ U Minh Ma Tông để bản thân sử dụng. Nàng muốn từng bước một đi đến cao nhất, đạp trên toàn bộ U Minh Ma Tông của khởi, trở thành cái thế cường giả. Chương 306, tiến về phương ngoại thiên. Chương 306, tiến về phương ngoại thiên bệ hạ, ta đã đột phá thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong, khi nào mang ta giết vào U Minh Ma Tông hang ổ, cứu ra Vân Linh. Thời gian nhoáng lên liền đã qua nửa tháng. Vân Tịch xuất quan, trực tiếp tìm tới Lục Trần, ánh mắt sáng rực theo dõi hắn. Đã chậm. Lục Trần thở dài một hơi, lắc đầu. Vân Tịch thấy thế, lập tức trong lòng lộ bộ một chút, dâng lên dự cảm không ổn. Vậy hạ đây là ý gì? Chẳng lẽ Vân Linh xảy ra chuyện? Không, hoàn toàn tương phản, nàng tại U Minh Ma Tông bên trong đạt được cơ duyên to lớn tạo hóa, không chuẩn bị trở về. Lục Trần đem Vân Linh sự tình từng cái nói ra. Tuần Thiên Các tại U Minh Ma Tông vốn là có không ít thám tử, lại thêm Lục Trần dùng bạn hồn phiên nô dịch không ít U Minh Ma Tông cường giả. Bởi vậy Vân Linh có thể thông qua những này nội ứng, đem tình báo tin tức truyền đạt cho Lục Trần, để Lục Trần chuyển cáo cho Vân Tịch, cho thấy ý nghĩ của nàng cùng dạ tâm. Vân Tịch sau khi nghe xong, rơi vào trầm mặc, chậm rãi nắm chặt bên hông huyết sắc loan đao, tâm tình cũng không bình tĩnh. Tại trấn ngục thần tháp bên trong, nàng từng cùng Vân Linh ngắn ngủi trùng phùng, chung đụng một đoạn thời gian. Nàng có thể cảm giác được, Vân Linh cùng khi còn bé đã rất không giống với lúc trước. Có lẽ là từ nhỏ đã tại U Minh Ma Tông lớn lên nguyên nhân. Vân Linh tính cách càng lạnh nhạt, sát phạt quyết đoán, tương đương ngoan lệ cùng lãnh cốc, đối với lực lượng mạnh hơn có cực đại khát vọng. Bây giờ Vân Linh bị ám ảnh ma đế thu làm duy nhất đệ tử, bị xem như U Minh Ma Tông người thừa kế bồi dưỡng, lấy nàng tính cách, tuyệt đối không thể từ bỏ như vậy cơ hội trời cho. Ta hiểu được. Vân Tịch nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt cũng lộ ra quyết nhiên thần sắc. Nếu Vân Linh muốn lưu tại U Minh Ma Tông, vậy nàng cũng không thể cản trở. Vân Tịch quyết tâm phải tiếp tục cố gắng tu luyện, không ngừng mạnh lên, mạnh đến thế gian rốt cuộc không người có thể ngăn cản các nàng tỷ muội trùng phùng. Vân Tịch quay người rời đi, trở về tiếp tục bế quan, bắt đầu trùng kích đế cảnh. Rất xinh đẹp mỹ nhân nhi, đáng tiếc tính cách quá lạnh. Nhìn xem Vân Tịch cái kia thức tha động lòng người bóng lưng, Lục Trần khẽ lắc đầu. Thôi, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Lục Trần đem Vân Tịch cùng Vân Linh sự tình không hề để tâm, ôm Diệp Thanh Linh, mệnh một đám vũ cơ tiếp lấy này. Khoái hoạt thời gian rất nhanh liền đi qua. Một tháng kỳ hạn sắp tới, Lục Trần một đoàn người bắt đầu khởi hành, mang theo Đông Đảo Huyền Vũ Thánh Địa cùng Đại Hạ Vương Triều võ giả tiến về phương ngoại thiên. Đặt vào truyền tống trận đằng sau, bốn phía không gian vặn mèo, cảnh tượng biến hóa, đám người xuất hiện tại một mảnh bao la vô ngần trên lục địa. Phương ngoại thiên lục địa so trung thổ đại vực càng thêm bao la, linh khí dư dả, pháp tắc hoàn thiện, quần sơn vạn hắc liên miên bất tuyệt, cảnh sắc phi thường trắng lệ. Tần Võ cùng một đám Tần gia cường giả xuất hiện, tự mình mang theo Lục Trần một đoàn người tiến về lãnh địa nhà họ Tần phụ cận, chuẩn bị một chỗ linh khí dư dả sơn mạch, bắt đầu kiến tạo Huyền Vũ Thánh Địa tông môn mới lãnh địa. Huyền Vũ Thánh Địa cùng Đại Hạ Vương Triều đám người sớm chuẩn bị các loại kiến trúc vật liệu. Lại thêm võ đạo cao thủ đông đảo, một phen bận rộn phía dưới, từng tòa lầu các cung khuyết đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phu quân. Đúng lúc này, một đạo giòn tan thanh âm vang lên. Tần Thi Thi người mặc một bộ màu trắng mờ váy dài, đưa nàng cái kia linh lung mà nổi bật dáng người làm nổi bật lên đến, thanh thuần mà xinh đẹp trên khuôn mặt mang theo dáng tươi cười, nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, chủ động kéo lại Lục Trần cánh tay. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, cùng Lục Trần đem Thái Thanh Tuyển cho nàng phục dụng, Tần Thi Thi đối với Lục Trần thái độ đã phát sinh cải biến, không còn kháng cự. Lục Trần méo méo Tần Thi Thi cái kia mềm nhũn khuôn mặt, cười hỏi, làm sao không tiếp tục bế quan tu luyện? Gần một tháng không thấy, Tần Thi Thi bây giờ tu vi thỉnh lình đã đột phá đến quân cảnh cửu trọng, khoảng cách thánh cảnh đều không xa, đi theo Tần Võ cùng bên người thu hoạch không ít. Ta liền không thể ghé thăm ngươi một chút sao? Tần Thi Thi hừ nhẹ một tiếng, sau đó từ trong ngực lấy ra một viên nhẫn chữ vật nhét vào Lục Trần trong tay, nói đây là lao tổ để cho ta mang cho ngươi, không cho phép cự tuyệt. Nói xong, Tần Thi Thi buông ra Lục Trần cánh tay, nhảy nhảy nhót nhót chạy mất. Nha đầu này Lục Trần lắc đầu cười một tiếng, đầu ngón tay linh lực lưu chuyển, thần thức quyết tán, hướng trong nhẫn chứa vật nhìn lướt qua. Bên trong có một tấm cổ lão mà thần bí trận đồ, phía trên khắc rõ vô số lít nha lít nhít trận văn cùng ký hiệu, còn có một đống lớn khí tức không tầm thường bảy trận vật liệu. Đây là một tòa đế cấp phòng ngự đại trận, bản nham đại trận. Mặc dù danh tự thường thường không có gì lạ, nhưng lực phòng ngự lại là mạnh đến mức làm cho người giận sôi, bình thường đế cảnh cường giả muốn đánh vỡ đều phi thường khó khăn. Loại cấp bậc này trận pháp, cho dù là tại 17 cái tông môn đỉnh tiêm bên trong, cũng tuyệt đối thuộc về phi thường chân quý cùng hiếm thấy bảo vật. Không chút khách khí nói, cái này nhưng so sánh đế binh chân quý nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, Tần Võ Cùng đối với Lục gia coi trọng cỡ nào, đưa lên như vậy một món lễ lớn. Mà lại Tần Võ Cùng để Tần Thi Thi đem trận pháp mang cho Lục Trần, mà không phải chính hắn đưa tới, cũng là lo lắng Lục gia sẽ tự tuyệt. Đối với Tần Võ Cùng tâm ý, Lục Trần tự nhiên là nhận, đem bàn nham lại trận chuyển giao cho Lục Tiêm Vũ bọn người, để bọn hắn liên thủ bày trận. Vẹn vẹn hơn nửa ngày thời gian, trước kia dãy núi hoang vu đã rực rỡ hẳn lên, thay đổi hoàn toàn bộ dáng, các loại to lớn tráng quan kiến trúc lâm lập, trên mặt đất sáng lên liên miên trận văn, lít nha lít nhít phủ văn lạc cấn ở trong hư không, hình thành từng tòa đại trận. Đến tận đây, Lục gia tại phương ngoại Thiên Tông môn lãnh địa liền kiến tạo hoàn tất. Ngắn ngủi sau khi nghỉ ngơi, Tần Võ Cùng lại mời Lục Trần một đoàn người đi Tần gia làm khách. Thân là từ thời đại thượng cổ trường tồn đến nay gia tộc cổ xưa, lãnh địa nhà họ Tần bao la mênh mông, từng tòa núi lớn cao vút trong mây, nguy nga bằng bạc, cổ thụ liên miên, tỏa ra ánh sáng lung linh, giữa thiên địa có đông đảo linh cầm thụy thú ẩn hiện, giống như một mảnh thế ngoại tiên cảnh. Có Tần Võ Cùng tự mình cùng đi, Tần gia đám người đối với Lục Trần một đoàn người cũng tương đương khách khí, trong mắt mang theo thần sắc tò mò, lặng yên dò xét Lục Trần một đoàn người. Tại Tần gia làm khách một phen đằng sau, Lục Trần một đoàn người trở lại lãnh địa Lục gia, từng chiếc vân thuyền bay lên không dâng lên, mang theo đông đảo cường giả cùng thiên tài, bắt đầu tiến về lượng giới thông đạo phụ cận. Lúc này lượng giới thông đạo chung quanh hơn trăm vạn dặm phạm vi đều đã bị ma khí nồng nặc bao phủ, tạo thành một mảnh nhìn không thấy bờ hắc sắc thế giới. Một tòa lại một tòa khổng lồ mà băng lãnh cổ thành sừng sững tại bốn phía, lẫn nhau kết nối, tạo thành một đầu liên miên bất tuyệt trường thành phòng tuyến, đem đầy trời hắc khí cách trở, không cách nào khuyết tán đến vương ngoại thiên. Mảnh này bị trường thành phòng tuyến cách trở ở bên trong hắc sắc thế giới, được xưng là phong ma chiến trường. Đám người trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy, đầy trời trong ma khí có không ít bộ dáng dữ tợn đáng sợ ma vật tận hiện, cùng vương ngoại thiên một phương võ giả đại chiến kịch liệt. Những ma vật kia đúng bậc ngoại thiên ma bồi dưỡng nhanh bước, tu vi tất cả đều là quân cảnh cùng thánh cảnh, cũng không tính quá mạnh, cho nên có thể thông qua lượng giới thông đạo sớm tiến vào Thái Sơ đại lục. Chân chính cường đại đáng sợ vực ngoại thiên ma tạm thời còn không cách nào vượt giới mà đến. Phương ngoại thiên đối với mấy cái này ma vật cũng không có quá coi trọng, cũng không sốt ruột gạt bỏ bọn chúng, mà là lưu cho thế hệ tuổi trẻ đám thiên tài đi lịch luyện. Phương ngoại thiên triệu tập Thái Sơ đại lục nội bộ các phương tông môn cùng chủng tộc đến phong ma chiến trường đóng giữ, một mục đích trong đó cũng là nghĩ để bọn hắn cùng ma vật chiến đấu, ma luyện bản thân, vì tương lai đối kháng vực ngoại thiên ma làm chuẩn bị. Chương 307, nhập phong ma chiến trường. Chương 307, nhập phong ma chiến trường. Nguy nga cổ lão trưởng thành liên miên bất tuyệt, cao vút trong mây, giống như thượng cổ thần sơn đứng sừng sững, đem đầy trời ma khí toàn bộ cách trở ở bên ngoài. Trên trường thành có không ít khí tức cường đại tồn tại kinh khủng ngồi xếp bằng, càng có từng nhóm chiến ý dâng cao, mặc áo giáp, cầm binh khí chiến sĩ sừng sững, thủ hộ một phương. Bọn hắn chính là phương ngoại thiên 17 cái tông môn đỉnh tiêm cùng chủng tộc cường giả, cùng bọn hắn bồi dưỡng ra được quân đoàn, liên hợp chấn thủ phong ma chiến trường. Trừ cái đó ra, trường thành trên phòng tuyến còn có đông đảo thực lực yếu kém võ giả đến từ Thái Sơ đại lục nội bộ. Trước đây thiên địa khôi phục, phương ngoại thiên điều động mấy trăm vị cường giả tiến vào Thái Sơ đại lục nội bộ, không chỉ có thăm dò toàn bộ Thái Sơ đại lục nội bộ thực lực tổng hợp, cũng tướng quan tin tức toàn bộ ghi chép xuống tới. Phàm là có thánh cảnh cường giả chấn giữ thế lực, đều nhất định muốn phái người dài thành phòng tuyến cùng một chỗ đóng giữ. Lục gia một phương cũng không ngoại lệ. Lục Trần mang theo đông đảo võ giả đến trường thành phòng tuyến Tần gia thủ tiến hành đăng ký. Phương ngoại thiên chỉ yêu cầu phái người đến đóng giữ, về phần phải chăng muốn đi vào phong ma chiến trường luyện, lại là không có cưỡng chế yêu cầu. Không trải qua biết vực ngoại thiên ma tướng đến sẽ ngóc đầu trở lại, tuyệt đại bộ phận tông môn cùng chủng tộc võ giả đều sẽ lựa chọn tiến vào phong ma chiến trường luyện, sớm quen thuộc cùng vực ngoại thiên ma chào răng chiến đấu. Đi, theo chấm tiếu phỉ. Không đối, theo chấm đổ ma đi. Tại trường thành phòng tuyến đăng ký đằng sau, Lục Trần lại là tràn đầy phấn khởi mang theo một đám cường giả, chuẩn bị tiến vào phong ma chiến trường. Không tệ không tệ, tiểu đệ rốt cục cố gắng đi lên, lúc này mới có chút đại hạ đế vương dáng vẻ. Lục Tiêm Vân trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, tương đương hài lòng. Không thích hợp, 10 phần đến có 9 phần không thích hợp. Ngược lại là một bên Diệp Thanh Linh cùng Vân Tiện Tuyết nháy nháy mắt, Mẫn Duệ đã nhận ra dị thường. Lấy Lục Trần cái này lười biếng tính cách, đừng nói chủ động tiến vào phong ma chiến trường luyện, các nàng liền không có gặp qua Lục Trần đường đường chính chính tu luyện qua. Huống chi, Diệp Thanh Linh cùng Vân Tiện Tuyết bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Lục Trần sau lưng, vị kia bộ dáng tuyệt mỹ mà lãnh diễm nữ tử tóc trắng. Vân Tịch nguyên bản đang bế quan trùng kích đế cảnh, lại bị Lục Trần trực tiếp tỉnh lại, đi theo bên cạnh hắn. Chỉ là đi phong ma chiến trường lịch luyện nói, cần phải đem Vân Tịch tôn này sát thần cũng mang lên sao? Nô hoàng bản thuế, chuyến này nhất định có thể đánh vỡ quân địch, quét ngang ma vật, dương ta đại hạ quốc uy. Ngược lại là một đám đại hạ vương triều các tướng sĩ tương đương phân chấn, ánh mắt cùng nhiệt, chiến ý dâng cao, đi theo tại Lục Trần sau lưng. Hô, làm Lục Trần một đoàn người bước vào phong ma chiến trường sau, ma khí đen kịt đập vào mặt, âm lãnh mà khiếp người, khiến cho mọi người đều như rơi vào hờ băng, sinh ra mãnh liệt cảm giác khó chịu. Không chỉ có như vậy, ma khí còn có thể cách trở thiên địa linh khí. Đám người không cách nào hấp thu linh khí khôi phục lực lượng, lại ma khí đối với Thái Sơ đại lục sinh linh có nhất định áp chế tác dụng, sân bãi ảnh hưởng không thể khinh thường. Giống đám người vừa mới bước vào phong ma chiến trường, đối diện liền có một đoàn ma vật xung ra, phát ra trận trận hung lệ táo bạo gào thét, hướng phía Lục Trần một đoàn người phát động tiến công. Những ma vật này dáng dấp loạn thất bát tao, tương đương dị dạng và mẹo, có đầu rắn thân cá, phía sau vừa dài mười mấy cây xúc tu, có tương tự một cái khối sắt, lại mọc ra chín đầu, mỗi cái đầu bộ dáng đều không hoàn toàn giống nhau. Đó căn bản không giống như là bình thường sinh linh, giống như là một đống cải tạo sản phẩm thất bại. Nhưng những ma vật này thực lực lại là tương đương không tầm thường, lít nha lít nhít một đoàn, hàng ngàn hàng vạn, tất cả đều là quân cảnh tu vi. Đây vẫn chỉ là phong ma chiến trường bên ngoài một góc thôi. Có thể nghĩ, toàn bộ phong ma bên trong chiến trường nhất định tràn ngập rộng lượng ma vật. Chiến! Không đợi Lục Trần cùng Diệp Thanh Linh bọn người xuất thủ, sau lưng những tướng sĩ kia bọn họ liền phát ra giống to, chiến khí trùng thiên, lập tức tạo thành trận liệt, đều nhịp, cùng chung quanh ma vật buộc phát đại chiến kịch liệt. Phong ma biên giới chiến trường ma vật thực lực cũng không mạnh mẽ, chân chính cường đại ma vật đều tiềm phục tại chiến trường chỗ sâu. Sau một lát, chung quanh ma vật liền bị toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Lục Trần có chút nheo mắt lại, toàn bộ hành trình sau khi xem xong, có chút tiếc hận thở dài một hơi. Quả nhiên, những ma vật này cũng không có linh hồn, chết liền hoàn toàn tiêu tán, không cách nào dùng vạn hồn phiên nô dịch. Chuẩn xác mà nói, những ma vật này cũng không phải thật sự là sinh linh, mà là tự xưng là thần minh thượng giới cường giả chế tạo ra huyết nục khôi lỗi. Tiếp tục đi tới, Lục Trần phất phất tay, dẫn đầu một đám cường giả cùng tướng sĩ bắt đầu trô sâu phong ma chiến trường. Tại Lục Trần dẫn đầu xuống, đám người giống như một thanh đao nhọn bình thường, cấp tốc đâm vào phong ma bên trong chiến trường, một mạch liều chết, liền ngay cả thánh cảnh ma vật đều chém giết không ít. Trừ Lục Trần bên ngoài, Diệp Thanh Linh cùng Bân Tiện Tuyết bọn người tất cả đều xuất thủ, một đường kịch chiến, cùng ma vật chém giết, ma luyện bản thân. Nhìn thấy Lục Trần thoải mái nhàn nhã nằm tại Hoàng Kim Sư Tử trên lưng, Lục Tiêm Vân nuốt một cái tung tóe đến trên người mình máu tươi, có chút không phản bắt được. Quả nhiên, chính mình đối với tiểu đệ chờ đợi hay là quá cao. Gia hỏa này mặc dù tiến nhập phong ma chiến trường, nhưng xem ra cũng không tính ma luyện chính mình, tinh khiết ma luyện bọn hắn tới. Thời gian nhoáng lên liền đã qua đã hơn nửa ngày. Lục Trần một đoàn người một đường huyết chiến, đã đi tới hơn 300.000 dặm, trung quanh ma vật số lượng vẫn như cũ không giảm, mà lại thực lực càng ngày càng mạnh, thánh cảnh cấp bậc ma vật đã gặp trên trăm đầu. Mắt thấy Lục Trần cũng không có muốn ý dừng lại, mang theo đông đảo tướng sĩ trực tiếp tiến lên. Lục Tiêm Vân nhịn không được khuyên, "Tiểu đệ, không có khả năng tiếp tục đi tới, mặc dù chúng ta một phương có hơn 10 vị thánh cảnh cường giả, còn có Vân Tịch tiền bối tại, nhưng phần lớn người đều là thánh cảnh phía dưới tu vi. Nếu là tiếp tục đi tới, sẽ gặp được đại lượng thánh cảnh ma vật, đến lúc đó Vân Tịch tiền bối cũng chưa chắc có thể bảo vệ được tất cả mọi người, tất nhiên sẽ xuất hiện thương vong không nhỏ. Chúng ta chuyến này nên lấy lịch luyện làm chủ, tránh cho không cần thiết thương vong." Lục Trần thêm chút suy tư, nhẹ gật đầu. Hắn móc ra vạn hồn phiên, thả ra hai vị thánh cảnh cựu trọng âm hồn lực trận, để phòng đột nhiên gặp phải quá mạnh ma vật. Sau đó Lục Trần phân phó nói, "Lão tỷ, nương tử, các ngươi tiếp tục tại địa phương này lịch luyện, Vân cô nương, ngươi đi theo ta." Nói xong, Lục Trần cùng Vân Tịch đạp không mà lên, thân hình trong khi lấp lóe liền biến mất không thấy. Lục Tiêm Vân nháy nháy mắt, có chút mở mịt. Gia hỏa này thần thần bí bí muốn làm gì? Chương 308, U Minh Ma Tông phản bội. Chương 308, U Minh Ma Tông phản bội. Thiên địa lờ mờ. Gặp lên địa hình bên trong, khắp nơi đều là lít nha lít nhít ma vật, tướng mạo dữ tợn quái dị, nhìn không thấy bờ, căn bản đến không hết. Càng là xâm nhập phong ma chiến trường, ma vật thực lực thì càng khủng bố. Đương nhiên, ma vật tuy mạnh, nhưng cũng không đế cảnh cấp bậc tồn tại, cũng không thể cấu thành cái uy hiếp gì. Phương ngoại này nếu là hiểu rõ để ý, căn bản không cần bao nhiêu khí lực. Vân Tịch cùng Lục Trần đạp không mà đi, quanh thân lượn lờ lấy từng tia từng sợi hắc khí, thân hình tương đương mơ hồ, giống như ưu linh xuyên thẳng qua, phía dưới lít nha lít nhít ma vật căn bản là không có cách phát giác hai người tồn tại. Thân là lưới thủ lĩnh, sát thủ chuyên nghiệp xuất thân, Vân Tịch tiềm hành cùng thủ đoạn ám sát tất nhiên là không cần nhiều lời, mạnh đến mức một tớt. Lục Trần cùng Vân Tịch cứ như vậy hướng phía phong ma chiến trường chỗ sâu nhất ẩn nút mà đi. Về phần cùng ma vật chiến đấu đến rèn luyện bản thân, không tồn tại. Lục Trần đều bật học tu luyện đều chẳng muốn tu luyện, càng không cần chiến đấu đến ma luyện chính mình. Tại Vân Tịch bây giờ cường đại tu vi dẫn đầu xuống, hai người chỉ dùng nửa canh giờ, liền vượt ngang mênh mông bắt ngát khoảng cách, đến phong ma trung tâm chiến trường. Một đạo to lớn quang trụ màu đen xuất hiện tại trước mặt hai người. Cột sáng này quá mức khổng lồ, nối liền đất trời, căn bản trông không đến cuối cùng, một sợi lại một sợi tạo thành từng dải hắc vụ quấn, chúng quanh hư không vặn vẹo phá toái, phảng phất liên thông trên 9 tầng trời. Vẹn vẹn nhìn thẳng đạo này quang trụ màu đen, Lục Trần cùng Vân Tịch đều hô hấp nặng nề, cảm nhận được một loại cảm giác gáp bách vô hình. Lưỡng giới thông đạo. Vân Tịch có chút nheo mắt lại, vô ý thức nắm chặt bên hông màu đỏ loan đao, nội tâm cũng không bình tĩnh. Phong ma bên trong chiến trường ngập trời ma khí, cùng đến không hết ma vật, đều là từ lượng giới thông đạo bên trong tuôn ra. Đây là ngay cả thượng cổ đại đế cường giả đều không thể ngăn chặn thông đạo. Có người. Đúng lúc này, Vân Tịch đống nhiên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, giật nảy cả mình. Tại cái kia đạo to lớn cột sáng trung quanh, đúng một mảng lớn trông không đến cuối ma vật, bộ dáng dữ tợn dọa người, lít nha lít nhít một mảng lớn. Những ma vật này giống như là tại triều thánh một dạng, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, hướng phía quang trụ màu đen phương hướng quỳ xuống. Tại bọn này đáng sợ ma vật bên trong, lại có nhân tộc tồn tại. Đó là 13 vị toàn thân đều bao phủ tại dưới hắc bào thân ảnh, vây quanh một tòa thần bí huyết sắc tế đàn, trong miệng niệm tụng lấy thần bí chú ngữ, vừa ca vừa nhảy múa, tựa hồ đang cử hành một loại nào đó tà ác nghi thức. Đông đảo ma vật vây quanh ở bên cạnh bọn họ, lại làm như không thấy, không có công kích bọn hắn. Bọn hắn đúng U Minh Ma Tông người. Đây là đang làm cái gì? Vân Tịch liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia 13 cái người áo đen thân phận, lập tức lấy làm kinh hãi, thần sắc âm tình bất định, trong lòng có chủng bất an mãnh liệt. U Minh Ma Tông người chẳng những cùng ma vật sống chung hòa bình, càng là tại lượng giới thông đạo chung quanh cử hành một loại nào đó tà ác nghi thức, thật sự là quá không bình thường. Lục Trần khẽ miệng có chút dương lên, kỳ thật ngươi đã đoán được, không phải sao? Vân Tịch trầm mặt một chút. Thông minh như nàng, lúc này trong lòng đã có một cái suy đoán lớn mật. U Minh Ma Tông, kỳ thật đã âm thầm đầu phục vực ngoại thiên ma, lúc này ngay tại thông qua tà ác nghi thức cùng vực ngoại thiên ma liên hệ. Thông minh, đạt được Lục Trần khẳng định đằng sau, Vân Tịch nắm huyết sắc loan đao tay càng phát ra dùng sức, đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh. Nàng ngược lại không phải vì U Minh Ma Tông phản bội Thái Sơ Đại Lục mà phẫn nộ, nàng chỉ là lo lắng Vân Linh an nguy. U Minh Ma Tông đúng là âm thầm đầu phục vực ngoại thiên ma, mà Vân Linh lại trở thành U Minh Ma Tông thánh nữ, ám ảnh ma đế duy nhất đệ tử. Yên tâm đi, Vân Linh tạm thời sẽ không có việc. Lục Trần liếc mắt liền nhìn ra Vân Tịch lo lắng, giải thích nói, U Minh Ma Tông cùng vực ngoại thiên ma tiếp xúc thời gian còn không tính dài, chân chính cùng vực ngoại thiên ma cấu kết chỉ là một số nhỏ người. Vân Linh mặc dù bị ám ảnh ma đế thu làm đệ tử, nhưng loại này cực kỳ chuyện cơ mật, nàng còn chưa có tư cách tiếp xúc. Lúc nói chuyện, Lục Trần đã lấy ra mấy khối ảnh lưu niệm thạch, lặng yên thôi động, đem trước mắt một màn này ghi chép lại. Vực ngoại thiên ma còn chưa giáng lâm, nếu để cho phương ngoại ngày mặt khác 16 cái tông môn đỉnh tiêm cùng chủng tộc biết được U Minh Ma Tông âm thầm đầu nhập vào vực ngoại thiên ma, toàn bộ U Minh Ma Tông đều tất nhiên sẽ lọt vào thanh toán. Đến lúc đó, mặc kệ U Minh Ma Tông mạnh bao nhiêu, đều khó có khả năng sống nổi. Nhược điểm này, bây giờ liền nắm giữ tại Lục Trần trong tay. Sau một lát, nghi thức cử hành xong tất, huyết sát trên tế đàn ma khí cuồn cuộn, hiện lộ ra một cái thân ảnh mơ hồ. Cũng không biết đối phương cùng U Minh Ma Tông người đều nói cái gì, đạo thân ảnh mơ hồ kia cuối cùng hóa thành một sợi hắc khí, chui vào trong đó một vị U Minh Ma Tông võ giả trong thức hải. Đối phương thân thể một trận run rẩy, trong hai con ngươi có u quang lấp lóe, lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. U Minh Ma Tông người thu hồi tế đàn đằng sau, lặng yên không tiếng động rời đi nơi đây. Theo tới, trước đường động thủ. Lục Trần phân phó một tiếng. Vân Tịch nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, mang theo Lục Trần lặng yên không tiếng động ẩn nút đi qua. Một khắc đồng hồ đằng sau, U Minh Ma Tông cầm đầu người áo đen kia bỗng nhiên dừng bước lại. Bao phủ tại dưới hắc bảo khỏe miệng có chút dương lên, hai vị đạo hữu, theo lâu như vậy, cũng nên đi ra gặp một lần đi. Vân Tịch con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Mặc dù nàng tiềm hành công pháp thần thông, vẫn là tại lưới lúc tu luyện thất giai công pháp, nhưng nàng hiện tại thế nhưng là thánh cảnh cựu trọng đỉnh phong tu vi. Lấy nàng thực lực bây giờ thi triển tiềm hành thần thông, theo lý mà nói cho dù cùng là thánh cảnh cựu trọng đỉnh phong, cách xa nhau xa xôi như thế, cũng cơ hồ không có cách nào phát hiện nàng mới đối. Mà lại nghe đối phương ý tứ, chẳng lẽ hắn ngay từ đầu liền phát hiện chính mình cùng Lục Trần tồn tại? Chẳng lẽ đối phương đúng đế cảnh cường giả? Vân Tịch trong lòng dâng lên dự cảm không ổn, không nói hai lời, kéo lên một cái Lục Trần bàn tay, thân hình nhanh lùi lại. U Minh Ma Tông cấu kết vượt ngoại thiên ma chứng cứ đã nắm bắt tới tay, nàng cùng Lục Trần không cần thiết phải cứ cùng những người này cùng chết. Giống. Sau một khắc, một đạo lại một đạo hung lệ cuồng bạo tiếng gào thét vang lên, lít nha lít nhít ma vật tất cả đều đằng không bay lên, trong mắt lóe ra hào quang màu đỏ như máu, phô thiên cái địa, tất cả đều hướng phía Vân Tịch cùng Lục Trần vị trí phóng đi. Vân Tịch chân mày nhíu chặt hơn. Đối phương chẳng những phát hiện chính mình, mà lại đúng là có thể tinh chuẩn khóa chặt vị trí của mình, còn có thể khống chế ma vật. Tình huống không ổn. Chương 309, tự chui đầu vào lưới chương 309, tự chui đầu vào lưới âm vang, Vân Tịch không nói hai lời, bên hông huyết sắc loan đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, sáng như tuyết chói mắt đao quang nương theo lấy tia chớp màu đỏ ngòm nở rộ, lăng lệ vô biên, dài đến mấy ngàn trượng, lấy nàng làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà qua. Những cái kia lít nha lít nhít ma vật còn chưa tới gần, ngay tại cái này lăng lệ đáng sợ đao quang phía dưới nổ tung, hóa thành một mảnh lại một mảnh huyết vụ. Cho dù là cùng là thánh cảnh cựu trọng đỉnh phong ma vật, cũng dưới một đao này bản thân bị trọng thương, thân hình bay tứ tung ra ngoài. A, lại còn là một vị thiên tài đứng đầu cường giả, có ý tứ. U Minh Ma Tông cầm đầu người áo đen lông mày nhíu lại, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Vân Tịch. Có thể có phần này thực lực thiên tài, toàn bộ Thái Sơ Đại Lục sợ là không ra 10 ngón số lượng. Vân Tịch mặc dù thực lực phi thường đáng sợ, chỉ tiếp trung quanh ma vật số lượng nhiều lắm, nàng một lát căn bản giết không hết, bị một mực vây ở nguyên điểm. Kiệt kiệt kiệt. Cũng không biết hạ giới này thiên tài máu tươi, từng đứng lên đúng tư bị gì. Người áo đen liếm môi một cái, trong mắt lóe ra quỷ dị ô quang, bước chân đập mạnh, vọt thẳng hướng Vân Tịch. Còn lại 12 vị U Minh Ma Tông võ giả thấy thế, cũng liền bận bịu đi theo. Xoẹt. Người áo đen tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến Vân Tịch trước mặt, hai tay mở ra, một đôi cốt thứ hiện hiện, lượn lờ lấy từng tia từng sợi u lục sắc hỏa diễm, khí tức âm lãnh đáng sợ, hướng phía Vân Tịch như thiểm điện đâm tới. Vân Tịch vung đao chém ngang, bổ vào đối phương cốt thứ bên trên, phát ra tiếng leng keng, ánh lửa vang khắp nơi, đúng là không cách nào tại cốt thứ bên trên lưu lại vết tích. Người áo đen liên tiếp huy động cốt thứ, tốc độ cực nhanh, đồng thời cốt thứ bên trên lượn lờ hỏa diễm ẩn chứa một loại nào đó đáng sợ lực lượng, giống như có thể ăn mòn bản vật, làm cho Vân Tịch đều một trận tim đập nhanh. Nhưng Vân Tịch lại là không sợ chút nào, trong tay huyết sắc loan đao đồng dạng liên tiếp vung chạm, đao quang nương theo lấy thiểm điện bộc phát, không chỉ có đem công kích của đối phương toàn bộ ngăn trở, thậm chí đem người áo đen chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, chiếm cứ thượng phong. Vân Tịch mặc dù cũng không có thể chất đặc thủ, nhưng nàng đạt được tu la điện hoàn chỉnh truyền thừa, một thân chiến lực đã sớm đạt đến đỉnh điểm. Trừ Lục Tiêm Vũ cùng Vân Linh bên ngoài, dưới cùng cảnh giới nàng còn không có gặp được đối thủ. Người áo đen thực lực cũng không yếu, nhưng ngắn ngủi giao phong đằng sau hay là rơi vào hạ phong. Thật đáng chết a. Cỗ này suy nhược thân thể, căn bản không phát huy ra thực lực chân chính của ta, nếu không như thế nào bắt không được một cái nho nhỏ hạ giới sâu kiến. Người áo đen ánh mắt ấm lãnh, thần sắc có chút táo bạo đứng lên. lưỡng giới thông đạo còn chưa chữa trị hoàn thành, hắn chỉ là một sợi phân hồn giáng lâm, nhập thân vào U Minh Ma Tông cường giả trên thân, căn bản không phát huy ra bao nhiêu thực lực. Trong lúc chiến, người áo đen ánh mắt đống nhiên liếc về một bên bình tĩnh quan chiến Lục Trần. Quân cảnh cựu trọng sâu kiến, nàng này cùng hắn quan hệ không tầm thường, đợi ta trước cầm xuống tiểu tử này, có lẽ có thể bức bách nàng này đi vào khuôn khổ. Người áo đen trong đầu suy nghĩ lấp lóe, rất nhanh liền làm ra quyết định. Bá. Sau một khắc, một sợi ô quang từ người áo đen trong thức hải xông ra, tốc độ quá nhanh như thiểm điện hướng phía Lục Trần kích xạ mà đi. Vân Tịch trong lòng giật mình, lập tức xoay người lại chém ra một đao, đao quang màu đỏ ngòm chiếu sáng bát phương, sát khí ngập trời. Nhưng nàng một đao này lại là trực tiếp xuyên qua cái kia một sợi ô quang, phản phất cả hai căn bản không ở vào giống nhau không gian một dạng, không cách nào đối với ô quang tạo thành ảnh hưởng. Hưu một chút, cái kia một sợi ô quang đã xông vào Lục Trần thức trong biển. Ai cũng không có chú ý tới, Lục Trần không có chút nào né tránh, ngược lại khóe miệng có chút dương lên, câu lên một vòng nụ cười ý vị thông trưởng. Ngươi rốt cục vẫn là bị lừa rồi, vượt ngoại thiên ma. Cái kia một sợi ô quang trong nháy mắt tiến vào Lục Trần thức trong biển, dự định thôn phệ Lục Trần linh hồn, đem Lục Trần thân thể chiếm làm của riêng, cưỡng ép đoạt xá. Nhưng mà, làm cái kia một sợi ô quang tiến vào Lục Trần thức trong biển, hóa hình làm một cái bóng người mơ hồ lúc, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người, con mắt kém chút rớt xuống. Hắn nhìn thấy cái gì? Lục Trần cái kia mênh mông trong thức hải, có vô tận kim quang nóng ánh chiếu rọi chư thiên, nồng đậm bàng bạc long khí hóa thành một đầu lại một đầu khí vận kim long, tại trong thức hải bay lượn, tản mát ra ngập trời uy áp. Một tòa hư ảo đài cao màu vàng sừng sững, trên cùng có một tấm long ỷ màu vàng bày ra. Lục Trần linh hồn ngồi cao trên long ỷ, không gì sánh được rõ ràng ngưng thực, người mặc long bào, đầu đội đế quan, thân ảnh vĩ nạn tản mát ra uy áp cửu thiên thập địa đại khí phách. Càng có mênh mông vô ngần đại khí vận tại Lục Trần bên người vần quanh. Cùng một cây bước lên hắc khí, cùng mảnh này thức hải có chút không hợp nhau cờ xí lặng lặng nổi lơ lửng. Cái này đạp mã đúng quân cảnh cửu trọng. Cảm ứng được đến từ linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi cùng lại mình, bóng người mơ hồ kia mặt đều muốn tái rồi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ thân sắc. Kinh cùng như vậy long khí cùng đại khí vận, chẳng lẽ hắn đúng hạ giới nhân hoàng? Không tốt. Cái kia bóng người mơ hồ trong lòng giật mình, vô ý thức liền muốn quay người chạy trốn. Chỉ tiếc, đã muộn. Chấm cho phép ngươi đi rồi sao? Trên long ỷ, Lục Trần linh hồn hờ hững mở miệng, hai con ngươi lưu chuyển lên hừng hực sáng chói kỳ quang, phảng phất trên 9 tầng trời thần linh bỏ ra ánh mắt, mang theo đáng sợ uy áp, nhìn chăm chú lên bóng người mơ hồ kia. Ngang. Theo Lục Trần tâm niệm vừa động, vô biên long khí bắt đầu sôi trào, khí vận kim long phát ra rung trời gào thét, trong nháy mắt liền hình thành một đạo to lớn kết giới, đem thức hải phong tỏa. Cảm ứng đến long khí phát tán đi ra khí tức khủng bố, bóng người mơ hồ kia vừa sợ vừa giận, tự biết chạy trốn vô vọng, trong mắt tràn đầy hung ác cùng kiên quyết. Nhân hoàng thì như thế nào? Cuối cùng chỉ là khu khu quân cảnh cựu trọng tu vi sâu kiến thôi, chết chung đi. Hắn phát ra điên cuồng cười to, toàn thân hắc khí bộc phát, đúng là tản mát ra đế cảnh cấp bậc khí tức khủng bố, như thiểm điện hướng phía Lục Trần linh hồn phóng đi. Tốc độ của hắn quá nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền vọt tới Lục Trần linh hồn trước mặt, âm lãnh khí tức kinh khủng phô thiên cái địa, muốn đem Lục Trần linh hồn phá hủy. Nhưng Lục Trần lại là không tránh không né, thần sắc vẫn như cũ đứng đạm mạc bình tĩnh, nhìn xuống đối phương. Vâng. Ngay tại công kích của đối phương sắp rơi vào Lục Trần linh hồn thời điểm, hai cỗ cổ lão mà kinh khủng khí tức đột nhiên phóng thích, phản phất thương khung đè xuống, trong nháy mắt liền đem đối phương tất cả công kích toàn bộ xua tan. Liền ngay cả cái kia tản mát ra đế cảnh khí tức phân hồn đều bị trấn áp trên mặt đất, không thể động đậy. Không thanh âm đối phương đều có chút run rẩy. Còn chưa có nói xong, một cây cờ xí màu đen như thiểm điện vọt tới, trực tiếp đem hắn cái này một sợi phân hồn cưỡng ép thôn phệ. Giải quyết. Lục Trần khẽ miệng có chút dương lên, tâm tình thật tốt. Nếu là đối phương không tiến vào Lục Trần thức hải, mặc dù có vạn hồn phiên nơi tay, Lục Trần muốn cầm xuống hắn, hay là cần phí không nhỏ công phu. Nhưng ở trong thức hải của mình lời nói, nắm hắn đơn giản không nên quá đơn giản. Lục Trần thức trong biển đã hội tụ người cực kỳ khủng bố hoàng khí vận cùng nhân tộc khí vận. Nhưng Lục Trần tu làm có hạn, ngày bình thường có thể vận dụng nhân hoàng khí vận cùng nhân tộc khí vận rất ít, càng nhiều thời điểm chỉ có thể điều động long khí. Nhưng nếu là có cường địch xâm nhập thức hải, uy hiếp đến Lục Trần an nguy, nhân tộc khí vận cùng nhân hoàng khí vận liền sẽ tự chủ khôi phục, tự động hộ chủ. Bị nhân hoàng khí vận cùng nhân tộc khí vận trấn áp đằng sau, đối phương liền không có nửa điểm sức chống cự, Lục Trần liền có thể dùng vạn hồn phiên dễ như trở bàn tay đem hắn cưỡng ép nô dịch. Chương 310, Tiệt hồ vực ngoại thiên ma chương 310, Tiệt hồ vực ngoại thiên ma bệ hạ. Bệ hạ ngươi không sao chứ? Làm Lục Trần một lần nữa mở mắt thời điểm, cả người đều bị Vân Tịch ôm vào trong ngực, nàng một tay ôm Lục Trần, một tay huy động huyết sắc luân đao, cùng U Minh Ma Tông cường giả cùng lít nha lít nhít ma vật chiến đấu. Vân Tịch cái kia từ trước đến nay băng lãnh khuôn mặt, lúc này lại tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng. Không có cách nào. Lục Trần thân phận quá mấu chốt quá trọng yếu, vạn nhất nếu là xảy ra chuyện gì, hậu quả rất nghiêm trọng. Huống chi Lục Trần hay là tại nàng bảo vệ dưới xảy ra vấn đề, trong nội tâm nàng không khỏi có chút tự trách. Khụ khụ, ta bị thương rất nặng. Lục Trần đỗng nhiên ho khan vài tiếng, đem đầu đặt ở Vân Tịch cái kia ấm áp trên song phong cọ sát, hít sâu một hơi. Ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Vân Tịch này bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, không nghĩ tới hay là rất có liệu, thật là thơm. Vân Tịch tiểu khu run lên bần bật, nàng chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác khác thường từ trên lồng ngực truyền đến, toàn thân đều có chút nóng lên như nung ra. Người tên hỗn đản này, phát giác được Lục Trần cái kia cường đại mà thịnh vượng khí tức, Vân Tịch chỗ nào vẫn không rõ, Lục Trần gia hỏa này chính là đang cố ý chiếm nàng tiện nghi. Vân Tịch lập tức vung tay lên một cái, muốn đem Lục Trần ném ra. Nhưng Lục Trần nhanh tay lại mắt, trực tiếp giơ ra hai tay, ôm Vân Tịch cái kia mảnh khảnh bờ eo thon. Vân Tịch tiểu khu lần nữa run lên, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới có một loại kỳ dị dòng điện xẹt qua, khối băng kia một dạng gương mặt xinh đẹp đã tràn đầy ánh nắng chiều đỏ, vừa thẹn vừa xấu hổ. Vân cô nương chớ khẩn trương, dù sao ngươi về sau cũng muốn làm thị nữ của ta, chẳng sớm thích ứng một chút. Lục Trần cười hì hì nói. Vân Tịch hít sâu một hơi, nghiến chặt hàm răng, gàn từng chữ nói ra, buông tay. Lục Trần không hì hì lập tức buông tay, từ Vân Tịch trong ngực đứng dậy. Hắn sợ chính mình không buông tay lời nói, sau một khắc Vân Tịch liền muốn một đao chặt đến đây. Lấy hắn đối với Vân Tịch hiểu rõ, bà nương này thật là có khả năng độc thủ. Mắt thấy chung quanh vẫn như cũ có đếm không hết ma vật cái sau nối tiếp cái trước vào tới, căn bản giết không hết, Lục Trần cũng không có trì hoãn, lập tức móc ra vạn hồn tiên, mạnh lực lay động. Một sợi ô quang xông ra, hóa thành một đạo bóng người mơ hồ. Hắn há miệng phát ra một đạo kỳ lạ rít lên, sóng âm đi tới, đông đảo ma vật đều là thân thể run lên, giống như nước thủy triều thối lui. Ân. Vân Tịch lông mày nhíu lại, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng tốc độ phản ứng rất nhanh, lập tức vung đao thẳng hướng cái kia 13 vị U Minh Ma Tông cường giả. Thượng sứ đại nhân, ngài làm sao những cái kia U Minh Ma Tông cường giả trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không ổn. Còn chưa có nói xong, bọn hắn liền thấy cái kia bóng người mơ hồ lộ ra nhe răng cười, như thiểm điện hướng phía bọn hắn vọt tới. Sau một lát, U Minh Ma Tông 13 người tất cả đều thân thể cứng ngắc, linh hồn bị cưỡng ép giam cầm đến vạn hồn tiên bên trong. Lục Trần dung hợp long khí đằng sau, tu vi có thể ngắn ngủi tăng vọt đến thánh cảnh, đã không cần bọn hắn chủ động thần phục, có thể cưỡng ép đem bọn hắn toàn bộ nô dịch. Đọc đến trí nhớ của bọn hắn đằng sau, Lục Trần phất phất tay, cái này 13 vị U Minh Ma Tông linh hồn của cường giả trở lại riêng phần mình trong thân thể, trong mắt lóe ra quỷ dị ô quang, đồng loạt hướng phía Lục Trần quỳ xuống. Trở về đi, hết thảy như thường lệ là được. Lục Trần phân phó nói. Tuân mệnh. 13 vị U Minh Ma Tông cường giả nhẹ gật đầu, cái kia vực ngoại thiên ma phân hồn cũng một lần nữa trở lại U Minh Ma Tông cường giả trong thức hải, bọn hắn quay người rời đi, hướng phía phong ma chiến trường bên ngoài rút lui. Vậy hạ, vừa rồi cái kia một sợi ô quang là chuyện gì xảy ra? U Minh Ma Tông cụ thể mưu đồ lại là cái gì? Trầm mặc một hồi, Vân Tịch mở miệng hỏi, nhìn về phía Lục Trần ánh mắt có chút phức tạp. U Minh Ma Tông cấu kết vượt ngoại thiên ma, đây tuyệt đối là cực kỳ chuyện cơ mật, tại U Minh Ma Tông bên trong đều không có mấy người biết được. Mà lại phương ngoại ngày cùng Thái Sơ Đại Lục nội bộ một lần nữa liên thông mới đi qua bao lâu? Coi như Lục Trần ở trung thổ đại vực U Minh Ma Tông bên trong sắp xếp nội ứng, cũng tuyệt đối không thể thông qua bọn hắn thu hoạch được phương ngoại ngày U Minh Ma Tông cơ mật. Lục Trần đến cùng là như thế nào biết được những tin tình báo này tin tức? Cái này không khỏi cũng quá mức không thể tưởng tượng. Bí mật. Lục Trần cười thần bí. Vân Tịch trầm mặc một chút, mặt không thay đổi theo dõi hắn. Ngươi vừa rồi sờ ta mắt thấy Vân Tịch để tay tại trên cán đao. Lục Trần lúc này mới ho nhẹ một tiếng, nói kỳ thật cũng không phải không có khả năng lộ ra. Vừa rồi đạo ô quang kia, đúng vực ngoại thiên ma một sợi phân hồn, vì thuận lợi thông qua lượng giới thông đạo giáng lâm, đã không thừa nổi bao nhiêu lực lượng, đại khái liền so thánh cảnh cựu trọng đỉnh phong mạnh mẽ một chút xíu. U Minh Ma Tông cùng vực ngoại thiên ma cấu kết, dự định vận dụng một chút cấm kỵ thủ đoạn, âm thầm chế tạo một nhóm đế cảnh cấp bậc ma vật, thậm chí đúng đại đế cấp bậc ma vật. Đợi tương lai vực ngoại thiên ma ngóc đầu trở lại thời điểm, Thái Sơ Đại Lục một phương cùng vực ngoại thiên ma đại chiến thời điểm, những này âm thầm chế tạo ma vật liền sẽ từ phía sau thừa cơ đánh lén, nhất cử trọng thương Thái Sơ Đại Lục một phương, từ đó để vực ngoại thiên ma đạt được thắng lợi. Chỉ bất quá thôi, một nhóm kia ma vật đã là của ta. Lục Trần khẽ miệng có chút dương lên, câu lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Vân Tịch nghe vậy, lập tức giật mình trong lòng. Nếu không phải Lục Trần kịp thời phát hiện U Minh Ma Tông cấu kết vượt ngoại thiên ma, đồng thời xuất thủ phá hư, nếu thật là U Minh Ma Tông đắc thủ, âm thầm chế tạo ra một nhóm đế cảnh cùng đại đế cảnh giới ma vật, hậu quả khó mà lường được. Nàng quá rõ ràng phía sau làm đánh lén lực phá hoại có bao nhiêu đáng sợ. Đi theo Lục Trần bên người trong khoảng thời gian này, nàng tận mắt chứng kiến, Lục Trần chính là dùng một chiêu này, dễ như trở bàn tay phá đổ mấy cái thánh địa. Đi thôi, cần phải trở về, không phải vậy lao tỷ bọn hắn nên lo lắng. Lục Trần nói ra. Vân Tịch nhẹ gật đầu, thi triển ra tiềm hành thần thông, mang theo Lục Trần đường về. Lúc này Lục Tiêm Vân bọn người vẫn tại phong ma bên trong chiến trường cùng ma vật chém giết lịch luyện. Nhìn thấy Lục Trần cùng Vân Tịch bình an trở về đằng sau, bọn hắn lúc này mới thở dài một hơi. Thu binh. Lục Trần phất phất tay, mục đích đã đạt thành, chuẩn bị khải hoàn hồi chiều. Các người đi về trước đi, ta muốn lưu lại tiếp tục lịch luyện. Lục Tiêm Vân lại là lắc đầu. Bệ hạ, ta cũng muốn lưu lại chiến đấu, chỉ có dạng này mới có thể càng nhanh trưởng thành. Ta không muốn một mực trốn ở bệ hạ sau lưng, dựa vào bệ hạ bảo hộ, ta cũng muốn nhanh lên mạnh lên, có thể giúp đỡ bệ hạ bận rộn. Vân Thiện Tuyết thanh âm êm dịu, nhưng ánh mắt lại tương đương kiên định. Bệ hạ, ta cũng muốn lưu lại tiếp tục chiến đấu, lúc này mới đánh một ngày thời gian không đến, không đủ đã nghiền. Ta cũng giống vậy. Một đám cường giả cùng các tướng sĩ nhao nhao mở miệng, cũng không nguyện ý nhanh như vậy liền rút lui. Tất cả mọi người biết, vực ngoại thiên ma tướng đến sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó toàn bộ Thái Sơ đại lục đều gặp phải diệt vong nguy cơ. Tất cả mọi người trong lòng đều có một loại cảm giác cấp bách, đều bức thiết muốn tăng thực lực lên. Cũng tốt. Lục Trần nhẹ gật đầu, cũng không có miễn cưỡng bọn hắn. Lưu lại mấy cái thánh cảnh cựu trọng âm hồn lực trận đằng sau, Lục Trần cùng Vân Tịch bắt đầu đường về. Vân Tịch đã đụng chạm đến đế cảnh bậc cửa, chuẩn bị đi trở về bế quan bắn bọn đế cảnh. Chương 311, đột phá đế cảnh. Chương 311, đột phá đế cảnh. Bình tĩnh thời gian nhoáng lên liền đã qua nửa tháng. Vâng. Đột nhiên, một cỗ hùng vĩ khí tức phát ra, xông thẳng lên trời, dẫn phát thiên địa cộng minh. Trên trời cao hỗn độn khí cuồn cuộn, một sợi lại một sợi sáng chói tiên quang thần mang sáng lên, trong thoáng chốc có đại đạo thanh âm quanh quẩn, chư thiên thần ma hư ảnh hiện hiện, dị tượng phi phàm. Vốn là thanh thiên bạch nhật, nhưng trong bầu trời lại là có ngàn vạn tinh hà hiện hiện, càng có một vầng minh nguyện sáng trong hiện hiện, rủ xuống vạn sợi ánh trăng. Một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh đạp không mà lên, đầu đầy mái tóc theo gió phất phới, trên thân bao quanh vô tận ánh sáng chói lọi, như là trên 9 tầng trời tiên tử giáng thế. Là mưa mà. Loại khí tức này cùng dị tượng, nàng đột phá đế cảnh. Thánh chủ đại nhân quá mạnh. Thế mà nhanh như vậy đã đột phá đế cảnh. Không hổ là bệ hạ tỷ tỷ, thật mạnh. Từ giờ trở đi, chúng ta Huyền Vũ Thánh Địa Đại Hạ Vương triều cũng là có đế cảnh cường giả chấn giữ thế lực đỉnh tiêm, ha ha ha. Lục Bác Huyền cùng Nam Cung Nhã bọn người tất cả đều bị kinh động, nhao nhao từ trong bế quan bừng tỉnh, nhìn giữa không trung cơn gió kia hoa tuyệt đại thân ảnh, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng kích động. Lục Tiêm Vũ Hoa hơn một tháng thời gian, áp chế tu vi, lắng động nội tình, đem võ đạo của mình căn cơ rèn luyện đến hoàn mỹ không một tì vết hoàn cảnh, liền không còn áp chế, nhất cử bước vào đế cảnh. Nàng đột phá tạo thành dị tượng quá mức kinh người, dù là có đế cấp trận pháp tại, cũng vô pháp hoàn toàn cách trở, dị tượng xa xa khuyết tán ra, kinh động đến phương ngoại thiên không ít lao quái vật. Từng đạo thâm thúy đáng sợ ánh mắt sáng lên, xa xa nhìn về phía dị tượng chuyển đến phương hướng. Phương hướng này, đúng Tần gia. Cái này sao có thể? Tần gia trừ một cái tần võ cùng bên ngoài, căn bản không có tư chất cường đại yêu nghiệt, tại sao có thể có người đột phá đế cảnh, đồng thời tạo thành dị tượng kinh người như thế? Chẳng lẽ Tần gia có ẩn tàng thiên tài cường giả? Đám gia hỏa này, ngược lại là giấu thật sâu. Phương ngoại thiên các phương lão quái vật đều là ánh mắt lấp lóe, đối với Tần gia nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Bọn hắn ngược lại là không có hoài nghi đến Huyền Vũ Thánh Địa trên đầu. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Huyền Vũ Thánh Địa ra một vị có được Nguyệt Linh Tiên Thể tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng Lục Tiêm Vũ lần trước xuất thủ thời điểm, vẫn chỉ là thánh cảnh tam trọng tu vi. Không ai có thể nghĩ đến, nàng trong thời gian ngắn như vậy có thể một hơi đột phá đế cảnh, cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Thật kinh người dị tượng, khí tức thật mạnh. Thế, không hổ là Nguyệt Linh Tiên Thể. Tần gia, Tần Võ cùng mấy vị lão tổ Tần gia tất cả đều bị kinh động, trước tiên đằng không bay lên, nhìn Lục gia phương hướng, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng kinh hỉ. Lục Tiêm Vũ rõ ràng chỉ là vừa mới đột phá đế cảnh mà thôi, nhưng giờ phút này trên người nàng phát ra khí tức đáng sợ, đúng là không kém gì đế cảnh nhị tam trọng cường giả, quá mức kinh người. Mà lại Lục Tiêm Vũ thật sự là còn quá trẻ. Tính toán đâu ra đấy, nàng thậm chí đều không đủ 30 tuổi a. Không đến 30 tuổi đế cảnh cường giả, phóng nhãn toàn bộ Thái Sơ lịch sử đại lục, đều gọi được là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Cái này mang ý nghĩa Lục Tiêm Vũ vẫn có to lớn tiềm lực cùng trưởng thành không gian, tương lai nhất định có thể thành đại đế, thậm chí là siêu thoát đại đế phía trên. Ha ha ha. Ngày phù hộ ta Tần gia. Tần Võ cùng khắp khuôn mặt đúng dáng tươi cười. Mặc dù Tần gia không người kế tục, khuyết thiếu thiên tài đứng đầu, nhưng là thượng thiên lại làm cho Tần gia cùng Lục gia tiến tới cùng nhau. Tần gia không người kế tục, nhưng truyền thừa cổ lão, tài nguyên phong phú. Lục gia thiên tài đông đảo, nhưng là nội tình không đủ, thiếu khuyết đế cảnh cấp bậc tài nguyên. Tần gia cùng Lục gia thực chính là ông trời tác hợp cho. Tần Võ cùng mấy vị lão tổ Tần gia liếc nhau một cái, ngầm hiểu, riêng phần mình chuẩn bị một phần hậu lễ, chuẩn bị tự mình đi bái phòng Lục Tiêm Vũ. Không hổ là ta lão tỷ. Lục Trần trên mặt cũng chất đầy dáng tươi cười, long nhan cực kỳ vui mừng. Không chỉ là làm Lục Tiêm Vũ đột phá đế cảnh mà cao hứng, càng là bởi vì làm Lục Tiêm Vũ đột phá đế cảnh đằng sau, Đại Hạ Vương triều quốc vận cùng long khí cũng đi theo tăng gọn, đồng thời trả lại đến Lục Trần trên thân, làm cho Lục Trần tu vi cũng đi theo tăng lên, một hơi đột phá đến thánh cảnh. Nửa tháng trước, Lục Trần tu vi liền tăng lên tới quân cảnh cửu trọng. Mặc dù hắn không tu luyện, nhưng là hắn đã sớm đem mấy bộ công pháp đỉnh tiêm tu luyện đến trung thành, những công pháp này có thể tự chủ vận chuyển, sinh sôi không ngừng, lại thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên Lục Trần tu vi, đem hắn tu vi tăng lên tới quân cảnh cửu trọng đỉnh phong. Lúc này quốc vận cùng long khí trả lại, Lục Trần tu vi hưu một chút liền xông phá gông cùng xiển xích, tiến nhập thánh cảnh. Bởi vì Lục Tiêm Vũ đột phá đế cảnh dẫn phát đầy trời dị tượng, dẫn đến Lục Trần đột phá thánh cảnh lộ ra thường thường không có gì lạ, cũng không có gây nên chú ý, bất quá cái này cũng chính hợp Lục Trần tâm ý, dù sao hắn đúng một cái lão lục, cũng không muốn cao điệu như vậy. Đây chính là thánh cảnh lực lượng sao? Thoải mái. Lục Trần trong hai con ngươi có hừng hực kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, cảm ứng đến thể nội bàng bạc lực lượng mênh mông, Lục Trần hài lòng nhẹ gật đầu. Đột phá đến thánh cảnh đằng sau, hắn có thể dung hợp long khí càng nhiều, đối với vạn hồn viên món trí bảo này lực khống chế cũng càng lên một tầng. Sau một lát, giữa thiên địa dị tượng dần dần lắng lại, tiêu tán, Lục Tiêm Vũ cái kia phong hoa tuyệt đại thân ảnh ngạo nghễ sừng sững, trên thân cường đại mênh mông đế uy cũng theo đó thu liễm, khôi phục trước kia thanh lãnh lạnh nhạt tiên tử bộ dáng. Chúc mừng tiểu hữu đột phá đế cảnh. Trẻ tuổi như vậy, lại có thể có như thế phi phàm tạo nghệ, quả nhiên là vang dội cổ kim, vạn cổ duy nhất. Làm ăn mừng tiểu hữu đột phá đế cảnh, đây là lão phu một điểm nho nhỏ hạ lễ. Còn xin tiểu hữu nhận lấy Tần Võ cùng bọn người xuất hiện, khắp khuôn mặt đúng nụ cười hiền lành, mở miệng chúc mừng, cũng đưa lên lễ vật. Đa tạ chư vị tiền bối quà tặng, vãn bối khắc trong tâm khảm. Dù là đột phá đế cảnh, Lục Tiêm Vũ trầm ổn như cũ, không điêu không gấp, nhận lấy Tần Võ cùng bọn người đưa tới lễ vật. Bên trong đều là đế cảnh cường giả tu luyện cần thiết tài nguyên. Cái này đích xác là Lục Tiêm Vũ thiếu khuyết. Đồng thời, Lục Tiêm Vũ nhận lấy những lễ vật này, cũng đại biểu cho Lục gia cùng Tần gia quan hệ tiến thêm một bước. Lục gia cần Tần gia người minh hữu này, song phương hợp tác có lợi mà vô hại. Tần Võ cùng bọn người thấy thế, nụ cười trên mặt càng nồng nặc. Rất nhanh, Lục Tiêm Vũ về tới Lục gia đại viện, Lục Bác Huyền cùng Nam Cung Nhã đám người trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, nhao nhao mở miệng chúc mừng. Lục Tiêm Vũ khẽ bước cằm, ánh mắt rơi vào Lục Trần trên thân. Nàng vừa định mở miệng đốc thúc Lục Trần tu luyện, nhưng cảm ứng được Lục Trần thế mà đã đột phá thánh cảnh, nàng nao nao, trên mặt nở một nụ cười. Xem ra tiểu đệ trong khoảng thời gian này xác thực không có thư giãn, nhất định là chăm chỉ khắc khổ tu luyện, nếu không cũng không cách nào nhanh như vậy đã đột phá thánh cảnh. Lục Tiêm Vũ rút về một trận thuyết giáo. Chương 312, Hỏa Lôi Sơn bí cảnh. Chương 312, Hỏa Lôi Sơn bí cảnh. Một phen làm khách đằng sau, Tần Võ cùng mấy người cũng mang đến một tin tức khác. Hỏa Lôi Sơn bí cảnh sẽ tại một tháng sau mở ra, đến lúc đó Lục gia một phương thánh cảnh cường giả có thể đi theo Tần gia đội ngũ đi vào trùng, bên trong có đại lượng thiên tài địa bảo, đối với thánh cảnh cường giả rất có ích lợi, có thể trợ giúp thánh cảnh cường giả khoái tốc tăng cao tu vi. Thậm chí còn có thiên tài địa bảo, có thể trợ giúp thánh cảnh cửu trọng cường giả tối đỉnh tìm tới đột phá đế cảnh thời cơ. Hỏa Lôi Sơn bí cảnh đúng thượng cổ đánh một trận xong lưu lại tới bí cảnh một trong, nguyên bản thuộc về cái nào đó tông môn đỉnh tiêm, chỉ là tông môn kia hủy diệt trở thành vật vô chủ, lúc này mới bị mặt khác tông môn đỉnh tiêm thế lực phát hiện, cộng đồng chia cắt. Bây giờ Hỏa Lôi Sơn bí cảnh thuộc về Tần gia, Thiên Nguyệt Tông, Hải Long Cung, Phi Hổ Tự, Lưu Tinh Cốc cái này ngũ đại tông môn thế lực cộng đồng tất cả. Mỗi lần Hỏa Lôi Sơn bí cảnh mở ra, ngũ đại tông môn thế lực đều sẽ điều động đông đảo thánh cảnh cường giả tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên. Về phần có thể được đến bao nhiêu thiên tài địa bảo, vậy liền toàn bằng riêng phần mình bản sự. Đối với cái này, Lục gia tự nhiên không có cự tuyệt, vui vẻ đáp ứng. Huyền Vũ Thánh Địa cùng Đại Hạ Vương Triều mặc dù có không ít tài nguyên bảo vật, nhưng theo thiên địa khôi phục, càng ngày càng nhiều người đột phá thánh cảnh, tài nguyên tiêu hao lại càng lớn, có thể có cơ hội bổ sung một chút tài nguyên cũng là không sai. Thời gian một tháng rất nhanh liền đi qua. Lục Tiêm Vân cùng Diệp Thanh Linh mấy người cũng từ Phong Ma chiến trường trở về. Trải qua nửa tháng này lịch luyện, Vân Tiễn Tuyết cùng Diệp Thanh Linh đều thuận lợi đột phá thánh cảnh, tiến triển khả quan. Nhất là có được tiên đạo thể Vân Tiễn Tuyết, đơn giản tựa như đúng bật học mở dạng, tại lần lượt trong chiến đấu lâm trận đột phá, bây giờ tu vi đã cao tới thánh cảnh nhị trọng. Nếu là có chí cường giả ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện, Vân Tiễn Tuyết trên người có nồng đậm thiên đạo khí vận vần quanh, so Lục Trần trên người khí vận đều chỉ cao không thấp. Lục Trần là người hoàng, nhận nhân tộc khí vận che chở, mà Vân Tiễn Tuyết thành tiên đạo thể, đến thiên đạo khí vận che chở, là trời mệnh chi nữ. Ngược lại là Lục Tiêm Vân tiến triển hơi chậm, bây giờ chỉ là quân cảnh bắt trọng tu vi. Nàng mặc dù cũng có quốc vận cùng long khí hộ thể, nhưng cuối cùng không cách nào cùng Lục Trần so sánh. Vân Tịch cùng Vô Phong Kiếm Thánh, Thiết Thủ Quyền Thánh Đô đang bế quan trùng kích đế cảnh. Trải qua một phen sau khi thương nghị, Lục gia một phương phái ra 12 vị thánh cảnh cường giả, do Lục Trần dẫn đầu. Nguyên bản Lục Trần muốn mang bên trên Lục Bắc Huyền cùng Nam Cung Nhã, nhưng bọn hắn tại trong thời gian một tháng này bế quan tu luyện 9 ngày tinh thần quyết lúc, đúng là cùng nhau đốn ngộ, tiến vào một loại trạng thái huyền diệu, một lát không có cách nào xuất quan. Rất nhanh, Tần gia Vân thuyền đến Lục gia, cùng Lục Trần một đoàn người tụ hợp đằng sau, thẳng đến Hỏa Lôi Sơn bí cảnh cửa vào. Tần gia chọn vẹn phái ra 50 vị thánh cảnh cường giả, làm cho Diệp Thanh Linh bọn người âm thầm sợ hãi thán phục. Phải biết, cho dù là giàu có nhất cường đại trung thổ đại vực, đứng đầu nhất trong thánh địa, thánh cảnh cường giả cũng không cao hơn 20 cái. Có thể Tần gia tùy tiện liền phái ra 50 vị thánh cảnh cường giả. Không hổ là từ thời đại thượng cổ trường tồn đến nay gia tộc cổ xưa. Phu quân. Tần Thi Thi nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hưng phấn. Nàng hôm nay mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài, bộ dáng đáng yêu động lòng người, sóng cả mấy liệt, mừng khắp khởi hướng Lục Trần biểu hiện ra tu vi của mình. Ta hiện tại đã đột phá thánh cảnh nhị trọng lợi hại hay không? Tần Thi Thi giơ lên cái đầu nhỏ, còn kém đem nhanh khen ta một cái viết lên mặt. Thật là lợi hại, không hổ là nương tử của ta. Lục Trần hết sức phối hợp, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tần Thi Thi đã thức tỉnh huyền âm chi thể, lại có Tần Võ cùng Tần gia dốc sức vun trồng, có thể có được hôm nay thực lực tu vi cũng là bình thường. Đạt được Lục Trần khích lệ cùng khẳng định, Tần Thi Thi tâm tình thật tốt, chủ động ôm lấy Lục Trần cánh tay. Sau một cách giờ, Tần gia vân thuyền đi thuyền dài rằng giặc xa xôi lộ trình, đi vào phương ngoại thiên một chỗ vô ngần đại hoang bên trong. Nơi xa có 4 chiếc vân thuyền tuần tự đến, là trời Thắng Tông, Hải Long Cung, Phi Hổ Tự, Lưu Tinh Cốc tứ đại tông môn này đội ngũ. Lục Trần bằng vào vạn hồn phiên liên hệ, cảm ứng rõ ràng đến Thiên Nguyệt Tông vân trên thuyền có mấy vị cựu tiêu thánh địa cường giả. Lục Trần khoe miệng có chút dương lên. Bá. Tần gia một vị đế cảnh cường giả từ vân trên thuyền đạp không mà lên, cùng với những cái khác 4 cái tông môn đế cảnh cường giả cách không đối mặt, khẽ bước cằm, xem như lên tiếng chào hỏi. 5 vị đế cảnh cường giả riêng phần mình lấy ra một kiện tín vật, toàn lực thôi động đằng sau, nương theo lấy từng sợi quang mang sáng lên, chiếu rọi bát phương. Nguyên bản không có vật gì mặt đất, bắt đầu có lít nha lít nhít phù văn sáng lên, hóa thành một tòa rườm rà cường đại đế cấp trận pháp, cùng tín vật cộng minh đằng sau, từ từ mở ra cửa vào, hiện lộ ra trận pháp bảo vệ một khe hở không gian. Ngũ đại tông môn thánh cảnh cường giả nhao nhao rời đi vân thuyền, thẳng đến đạo vết nước không gian kia mà đi. Trong quá trình này, các phương tông môn thế lực cường giả giữa lẫn nhau thần sắc lạnh lùng, ai cũng không nói gì. Tiến vào Hỏa Lôi Sơn bí cảnh đằng sau, thế lực khắp nơi cường giả lập tức phân tán thành từng nhánh tiểu đội, chạy về phía bí cảnh phương hướng khác nhau, riêng phần mình tranh đoạt cơ duyên. Mặc dù bí cảnh này là ngũ đại tông môn thế lực cộng đồng tất cả, nhưng ngũ đại tông môn thế lực giữa lẫn nhau quan hệ cũng không tính quá tốt, bình thường cũng chưa có băng lai. Có thượng cổ minh ước chế ước, phương ngoại thiên 17 cái tông môn thế lực phần lớn như vậy, giữa lẫn nhau có rất ít quá lớn cửu hận, nhưng quan hệ cũng sẽ không quá mật thiết, riêng phần mình phát triển riêng phần mình phương châm chính một cái nước giếng không phạm nước sông. Phu quân, chúng ta đi nơi nào? Tần Thi Thi móc ra Hỏa Lôi Sơn bí cảnh địa đồ, hướng phía Lục Trần nháy máy mắt. Từ thời đại thượng cổ đến nay, ngũ đại tông môn sớm đã đem Hỏa Lôi Sơn bí cảnh thăm dò đến nhất thanh nhị sở, biết được chỗ nào sẽ sản xuất thiên tài địa bảo gì. Hỏa Lôi Sơn bí cảnh phi thường bao la, có thể sản xuất thiên tài địa bảo bảo địa cũng rất nhiều, khác biệt thiên tài địa bảo thích ứng khác biệt tu vi người. Lục Trần thuận miệng đáp, thanh nguyệt động. Tần gia đã sớm cây bước Lôi Sơn bí cảnh tin tức cặn kẽ phát cho Lục gia, cho nên Lục Trần trước kia liền tuyển định mục tiêu. Thanh nguyệt động. Thế nhưng là, nơi đó cơ bản đều là thánh cảnh cựu trọng cao thủ mới có thể đi, chúng ta đi cũng đánh không lại bọn hắn, không tranh được bảo bối a phu quân, hay là để Tần gia cùng Lục gia thánh cảnh cựu trọng cao thủ đi Thanh Nguyệt động tranh đi, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Tần Thi Thi nghe vậy, vội vàng mở miệng thuyết phục. Thanh Nguyệt động bên trong có Hỏa Lôi Sơn bí cảnh chân quý nhất thiên tài địa bảo một trong, đại địa huyền hoàng khí. Đây là nguồn gốc từ Hỏa Lôi Sơn bí cảnh linh mạch dưới mặt đất ước vạn năm tầm bổ, mới có thể chậm chạp đản sinh bảo vật quý giá, cách mỗi ngàn năm mới có thể xông ra một sợi, phi thường hi hữu. Đại địa huyền hoàng khí ẩn chứa một sợi thiên địa đạo vận, có thể giúp người khoái tốc cảm ngộ thiên địa pháp tắc, tìm được đế cảnh bậc cửa. Đây đối với thánh cảnh cựu trọng cường giả tới nói, không thể nghi ngờ có chí mạng lực hấp dẫn, có thể trợ giúp bọn hắn càng nhanh bước vào đế cảnh. Bởi vậy mỗi lần Hỏa Lôi Sơn bí cảnh mở ra, đều sẽ có một đám thánh cảnh cựu trọng cường giả phóng đi Thanh Nguyệt động, tranh đoạt đại địa huyền hoàng khí. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là đạt được đại địa huyền hoàng khí liền nhất định có thể bước vào đế cảnh, đại địa huyền hoàng khí chỉ là đưa đến gia tốc tác dụng, nếu như bản thân liền không có cách nào đột phá đế cảnh, luyện hóa đại địa huyền hoàng khí cũng vô dụng. Chương 313, Thanh Nguyệt động chi tranh chương 313, Thanh Nguyệt động chi tranh yên tâm đi nương tử, vi phu tự có diệu kế. Lục Trần khép cười một tiếng, lại là không lo lắng chút nào, nói dế mèn thánh cảnh cựu trọng cao thủ, không phải sợ cũng. Nương tử ngươi muốn đi theo ta cùng một chỗ hành động, vẫn là đi mặt khác bảo địa? Ta đi theo ngươi. Tần Thi Thi không do dự, thốt ra. Nàng hiện tại bái Tần Võ cùng bí sư, căn bản không thiếu tài nguyên, mà lại Tần gia phái tới đông đảo thánh cảnh cao thủ, cũng không cần nàng đi tranh thiên tài địa bảo, nàng hiện tại chỉ muốn đi theo Lục Trần bên người. Cũng tốt. Lục Trần nhẹ gật đầu, nhìn về phía Vân Thiện Tuyết bọn người, nói chư vị, theo kế hoạch làm việc. Vân Thiện Tuyết cùng Diệp Thanh Linh 11 vị lục gia một phương thánh cảnh cường giả đồng loạt gật đầu, lập tức khởi hành, thẳng đến Hỏa Lôi Sơn bí cảnh bảo địa mà đi. Tần gia những cái kia thánh cảnh cao thủ cũng là như vậy, chia mấy chi đội ngũ, chạy về phía khác biệt bảo địa. Lục Trần cùng Tần Thi Thi thì là đạp không mà lên, tiến về Thanh Nguyệt động. Lục Trần mặc dù mới thánh cảnh nhất trọng tu vi, nhưng hắn vận dụng bộ phận long khí đằng sau, tốc độ nhanh đến bay lên, không thể so với thánh cảnh cửu trọng cao thủ chậm bao nhiêu, 2 phút đồng hồ đằng sau liền đã tới Thanh Nguyệt động. Đây là một mảnh thanh tú trong dãy núi động đá vôi dưới mặt đất, phi thường khúc chiết sâu thẳm, trọn vẹn hướng phía dưới kéo dài hơn vạn dặm. Tại Thanh Nguyệt động tận cùng dưới đáy, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt, xuất hiện một cái cự đại không gian lòng đất. Nơi lòng đất này không gian sinh trưởng một mảnh lại một mảnh to lớn cây nấm, tách ra điểm điểm quang mang, giống như tinh huy bình thường sáng chói, chiếu sáng tứ phương. Loại cây nấm này tên là tinh không nấm, cũng là một loại hiếm thấy bảo dược, trong đó sinh trưởng tuổi thọ khá lớn có thể lột xác thành thánh dược, có giá trị không nhỏ. Bất quá cùng đại địa huyền hoàng khí tướng so, tinh không nấm liền không đáng giá nhắc tới. Không gian lòng đất chính giữa, giờ phút này có 10 sợi huyền hoàng sắc khí thể nổi lơ lửng, chậm rãi phun trào. Mặc dù bọn chúng tên là đại địa huyền hoàng khí, nhưng cũng không phải là trạng thái khí, ngược lại càng giống đúng thể rắn. Bọn chúng thoạt nhìn là nổi lơ lửng nhưng là nặng như ngàn tấn, quá mức nặng nề, cho dù là thánh cảnh cựu trọng cường giả cũng rất khó lấy đi, thánh giai pháp bảo chứa đồ cũng rất khó tiếp nhận, cơ bản đều là cướp đến tay đằng sau tại chỗ luyện hóa. Bá, ngũ đại tông môn tổng cộng 19 vị thánh cảnh cựu trọng cao thủ tề tụ nơi này, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đại địa huyền hoàng khí, trong mắt đều là tràn đầy khát vọng. Có thể giúp người khoái tốc đột phá đế cảnh tiên tài địa bảo, hiếm thấy trên đời. Hỏa Lôi Sơn bí cảnh vạn năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra đều sẽ sinh ra 10 sợi đại địa huyền hoàng khí. Nếu là có thể nhiều cấp được một sợi, liền có thể nhiều mấy phần đột phá đế cảnh khả năng, ai có thể không tâm động. 19 vị thánh cảnh cựu trọng cao thủ lẫn nhau giằng co, nhưng là ai cũng không có xuất thủ trước, bầu không khí càng kiềm chế nặng nề. Ánh mắt mọi người va chạm, phảng phất có ánh lửa lấp loé. Đúng lúc này, Lục Trần cùng Tần Thi Thi bước vào không gian lòng đất, trong nháy mắt gây nên chú ý của mọi người. Chỉ là hai cái thánh cảnh nhất nhị trọng sâu kiến, cũng dám ngấp nghé đại địa huyền hoàng khí. Muốn chết. Hải Long cung một vị thánh cảnh cựu trọng cường giả ánh mắt phát lạnh, mang trên mặt nhe răng cười, hướng thẳng đến Lục Trần cùng Tần Thi Thi một móng đuốt đập xuống. Nó chính là một đầu màu bạc giao long, có được một tia thần long huyết mạch, thực lực phi phàm. Một móng đuốt đánh ra, trong chốc lát phong lôi thanh âm đại tác, như tia chớp màu bạc hành không, mang theo đáng sợ sát ý, như thiểm điện chụp về phía Lục Trần cùng Tần Thi Thi. Âm vang, đúng lúc này, một vị nữ tử áo trắng rút ra phía sau cổ kiếm, bước chân đập mạnh, sáng như tuyết kiếm khí nở rộ, cùng màu bạc giao long đối bính một kích, phát ra linh thái nhức góc tiếng vang, ngăn trở công kích của đối phương. Thần Na, ngươi đây là ý gì? Màu bạc giao long thần sắc bất thiện, tiếp cận nữ tử áo trắng. Bọn hắn đúng ta người Tần gia, ta tự nhiên muốn bảo vệ bọn họ chu toàn. Tần Na bình tĩnh hồi đáp, ngăn tại Lục Trần cùng Tần Thi Thi trước mặt. Hai vị khác Tần gia thánh cảnh cựu trọng cao thủ cũng hướng phía bên này gần lại gần, nhíu mày, đối với Lục Trần cùng Tần Thi Thi truyền âm nói ra, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Đi mau. Đây chính là một đám thánh cảnh cựu trọng cường giả ở giữa chiến đấu. Lục Trần cùng Tần Thi Thi mới thánh cảnh nhất trọng cùng thánh cảnh nhị trọng tu vi, thế mà cũng dám đến nơi này, đơn giản chính là tại tạm đầu người. Tần Thi Thi cười khổ một tiếng, không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng nàng cũng không có đi, mà là kiên định đứng tại Lục Trần bên người, lựa chọn tin tưởng Lục Trần. Ha ha ha. Mặc dù đã sớm biết Tần gia đều là một đám phế vật, nhưng là ta tuyệt đối không nghĩ tới, Tần gia vậy mà đã phế đến trình độ này. Chỉ bằng hai cái thánh cảnh nhất nhị trọng sâu kiến, cũng dám đến tranh đại địa huyền hoàng khí. Các ngươi là muốn chết cười ta sao? Ha 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 ha, màu bạc giao long trong mắt tràn đầy trêu tức thần sắc, ngửa đầu cười to, không chút khách khí mở miệng chào phúng. Còn lại tứ đại tông môn cường giả nghe vậy, trên mặt cũng đều lộ ra một tia cười lạnh. Tần gia không người kế tục, bây giờ cũng chỉ tới ba vị thánh cảnh cựu trọng cường giả, mà lại đều không phải là cái gì quá cường đại thiên tài, vốn là yếu đi một bậc. kết quả còn tung ra hai cái thánh cảnh nhất nhị trọng sâu kiến, làm sao không để cho người ta bật cười. Tần Na ba người nghe vậy, sắc mặt cũng có chút khó coi, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Chư vị, ta có một kế. Màu bạc giao long nhìn về phía những cường giả khác, lớn tiếng lưu đồ bí mật nói, Tần gia đám phế vật này căn bản không có tư cách tranh đoạt đại địa huyền hoàng khí, không bằng chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đem đám phế vật này đuổi ra thanh nguyệt động, rồi quyết định đại địa huyền hoàng khí thuộc về, như thế nào? Nói hay lắm. Tần gia mấy phế vật này hoàn toàn chính xác không có tư cách tranh đoạt đại địa huyền hoàng khí, ta Thiên Nguyệt Tông đồng ý. Tốt mở. Ta Lưu Tinh cốc theo. Ta cũng giống vậy. Rất nhanh, mặt khác ba cái tông môn cường giả nhau nhau mở miệng, đặt thành nhất trí. Màu bạc giao long lấy ánh mắt đùa cợt nhìn xem Tần Na bọn người, nói Tần gia các phế vật, hiện tại đúng chính các ngươi lăn ra ngoài, vẫn là chờ chúng ta động thủ. Giang giác. Tần Na ba người sắc mặt tái xanh, hai tay chậm rãi nắm chặt. Cứng rắn. Quyền đầu cứng. Thế nhưng là phẫn nộ bên ngoài, bọn hắn cũng cảm thấy một trận vô lực. Sáng chói đại thế giáng lâm, trừ Thái Sơ trong đại lục, phương ngoại thiên rất nhiều tông môn đỉnh tiêm cùng trong chủng tộc, cũng ra đời so dị vãng thời đại càng nhiều thiên tài, thực lực tổng hợp tăng lên không ít. Tần gia ngoại trừ, Tần gia thực lực tổng hợp không tăng mà lại giảm đi, thiên tài số lượng cùng cường độ so trước kia kém hơn. Tần Na ba người mặc dù là thánh cảnh cựu trọng tu vi, nhưng so những tông môn khác cường giả vốn là yếu đi một chút. Hiện tại lại bị bọn hắn liên hợp nhằm vào, càng là không cách nào chống cự. Rất tốt, rất tốt. Đúng lúc này, Lục Trần vỗ tay cười một tiếng, mang trên mặt một tia nụ cười ý vị thâm trường. Trong tâm địa Thiện Lương, nguyên bản còn muốn cho các ngươi một cái cơ hội, nhưng nhìn đến các ngươi liên thủ nhằm vào chúng ta, chấm an tâm. Kể từ đó, chấm liền có thể an tâm mời mọi người đến chúng ta hoàng kỳ một lần. Lục Trần lời vừa nói ra, chớ nói người Tần gia, liền ngay cả còn lại một đám cường giả đều ngây ngẩn cả người, có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Ngươi đạp mã một cái thánh cảnh nhất trọng sâu kiến, lại dám mở miệng uy hiếp chúng ta. Màu bạc giao long con mắt đều mở to mấy phần, khắp khuôn mặt đúng thần sắc khó có thể tin, phản phất nghe được chuyện cười lớn một dạng.